Tần Chính Phàm trong lòng chính nghi hoặc thời khắc, Tào Nguy mở miệng nói với Diêm Trấn Trưởng, Diêm Trấn Trưởng, liên quan tới ngươi nâng lên giá cả, chúng ta còn phải lại thương lượng một cái. Dạng này, chúng ta né tránh một cái, các ngươi có thể hiện tại thương lượng một cái. Một chút, chờ tiên trưởng 6 đảo hợp đồng sau khi ký kết, chúng ta lại đi hiện trường nhìn một chút, dạng này các ngươi sẽ càng trực quan. Diêm Trấn Trưởng đứng dậy nói. Nói xong, chính quyền thị trấn tương quan nhân viên công tác đều rời đi phòng hội nghị. Tần tiến sĩ, ngươi chiêu này lấy lui làm tiến thực tại cao A. Diêm Trấn Trưởng đám người vừa đi, Tào Nguy lập tức hướng Tần Chính Phàm giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy A, vừa rồi mua đảo thời gian, chúng ta luôn cảm giác vẫn là ăn phải cái lô vốn. Nhưng hiện tại mới hiểu được, ngươi đây là lấy lui làm tiến A. Diêm Trấn Trưởng bọn hắn gặp ngươi mua đảo dứt khoát, về sau lại đem lời nói cho rõ, đang bán trên mặt đất trong lòng liền khó tránh khỏi có chút chột dạ. Ngươi không biết, ngươi vừa rồi đột nhiên đứng lên ra ngoài nghe, Diêm Trấn Trưởng sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Sở dĩ, ngươi vừa đi, nàng liền lại cố ý đem giá cả hàng một chút, hiện tại trước ngươi nhìn chúng hai khối, đã là 450.000 một mẫu, còn có một khối ngươi nhìn chúng, chỉ cần 350.000 một mẫu. Đây chính là so Trịnh Thuận công ty mậu dịch mua ma nhờ đất kia muốn tiện nghi chí ít 1/3 A. Thần gia khiêm gấp nói với L. Ấy, Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi một trận sức sở. Thiên địa lương tâm, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, liền như thế vài miếng đất, lại chỗ nào cần chơi cái gì lấy lui làm tiến thủ đoạn, hắn căn bản khinh thường vì đó a. Lúc trước không trả giá, hắn là thật tâm muốn ủng hộ một cái Lan Sa trấn chính quyền công tác. Huống hồ cái kia 6 tòa đảo đối với hắn mà nói, giá trị là xa xa không chỉ 2.500.000, coi như Lan Sa trấn chính phủ nhất định phải cái 1.800.000.000, Tần Chính Phàm cuối cùng cũng là sẽ mua. Cho nên đối với Tần Chính Phàm mà nói, chân chính kiếm bộn phát chính là hắn. Kết quả không nghĩ tới vậy mà còn náo động lên cái này cái hiệu quả ngoài ý muốn. Chương 171, Tần tiến sĩ còn có bằng hữu muốn đi qua sao? Tần tiến sĩ, muốn hay không lại ép một chút giá cả? Bất quá, ta cảm giác cái giá tiền này đã rất thấp, đoán chừng nhượng bộ không gian đã rất nhỏ, dù sao chúng ta nhìn chúng cánh đồng trừ cách trấn trung tâm có chút khoảng cách, nhưng đều là phong cảnh cùng bãi cát không tệ địa bàn. Một khi phát triển, về sau khẳng định chính là khan hiếm cánh đồng. Nếu không phải phát triển thời gian tồn tại rất lớn sự không chắc chắn, Lan Sa trấn bên này lại nóng vội trước lấy giá ưu đãi cách đưa vào đầu tư, tụ tập nhân khí, khẳng định sẽ không như thế giá tiền thấp bán ra. Tào Nguy nói, đây cũng là, dạng này giá cả tại chúng ta Thương Vân huyện thị trấn cũng chỉ có thể mua được lệnh vùng ngoại thành địa phương. Nhưng Lan Sa trấn nói thế nào cũng coi là thuộc về Vĩnh Đồng thị nội thành, phát triển tiền cảnh khẳng định phải so Thương Vân huyện thị trấn mạnh rất nhiều, một khi trước tụ tập được nhất định nhân khí. Lan Sa trấn chính phủ chỉ sợ cũng muốn tiếc không nỡ bán, sẽ không giống như bây giờ cầu chúng ta mua. Mà lại cái giá tiền này, liền coi như chúng ta mua vào 3-400 mẫu, cũng chiếm không dùng đến chúng ta bao nhiêu tiền tỷ lệ, trước đặt vào đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì, một khi phát triển, vậy liền hoàn toàn không giống nhau. Thần gia khiêm nói, Tần Chính Phàm có phần hơi kinh ngạc nhìn nhị thuốc một chút, lời này nếu là ra từ Tào Nguy miệng, Tần Chính Phàm cũng không kỳ quái, nhưng ra tự nhị thuốc miệng. Vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Làm gì? Ngươi nhị thúc trước kia chỉ là không có tiền, mặc kệ là hành vi còn là ý nghĩ mới có thể chịu rất lớn hạn chế. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi nhị thúc từ một cái vắng vẻ bờ biển sơn thôn đến thị trấn sông sáo, có thể xông ra một chút thành tựu đến, không có nhất định năng lực cùng nhãn lực có thể làm sao. Thấy Tần Chính Phàm dùng kinh ngạc ngoài ý muốn ánh mắt nhìn chính mình, Tần Gia Khiêm tựa hồ minh bạch hắn tâm tư, không khỏi đắc ý nói ý. Được rồi, ít hướng mặt mình bên trên tiếp vàng. Lần này nếu không có. Hoàng Thu Linh nghe vậy trợn nhìn Tần Gia Khiêm một chút. Nhị thẩm, cái kia không giống nhau. Chúng ta Phong Loan thôn nói đến cũng có chừng 300 gia đình, nhưng có thể giống như nhị thúc tại thị trấn sông nổi danh đường, tích lũy được hơn một chỉ hệ ưu tài sản hình như cũng không có mấy cái, có thể thấy được nhị thúc vẫn là rất lợi hại, chỉ là tam gia cùng gia gia của ta bên này không sai biệt lắm, không có cái gì cơ sở, lúc này mới làm trễ nải nhị thúc, nếu không nhị thúc thành tựu khẳng định không chỉ tại những này. Tần Chính Phàm một mặt nghiêm nghị đánh đoạn nói y. Hắc hắc. Vẫn là Chính Phàm hiểu ta. Tần Gia Khiêm bị Tần Chính Phàm cho thô y phôn nở dê đến mư cờ cả người đều kém chút muốn bay lên. Nhìn em ngươi nhị thúc cho đắc ý, bất quá đất đai này dù sao liên quan đến hơn 10 triệu tài chính, vẫn là phải Chính Phàm ngươi đến quyết định, cũng không thể nghe thấy ngươi nhị thúc lý do thoái thác. Hoàng Thu Linh trợn nhìn Tần Gia Khiêm một chút, sau đó nói với Tần Chính Phàm. Không sai, không sai. Tần Gia Khiêm cùng Tào Nguy nghe vậy đều liên tục gật đầu. Đã các ngươi cảm thấy giá tiền này đã vượt ra khỏi chúng ta trong lòng mong muốn, vậy liền định xuống đây đi, cũng không cần lại cùng Diêm Trấn Trưởng bọn hắn tính toán chi ly, về phần cụ thể thủ tục, các ngươi theo vào đi, ta liền mặc kệ. ta ký hòn đảo hợp đồng, muộn một chút liền trực tiếp về Sở An thành phố. Tần Chính Phàm nói. Được, vậy đợi lát nữa lại đi địa đầu nhìn xem, liền đem chuyện này quyết định xuống. Bất quá Lạn Vĩ lâu bên kia hạng mục, liên lụy tài chính rất lớn, chờ đàm phán ngày đó, ngươi vẫn là phải tới. Tào Nguy nghe vậy nghĩ nghĩ nói. Ta hôm nay đã tìm người bằng hữu, hắn hiểu kiến trúc cái này một khối, hiện tại đã tại cái kia hạng mục nơi đó, đợi lát nữa ta giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Cái kia hạng mục hiện tại chính thức đáng tiền chính là những chưa hoàn thành kia kiến trúc, sở dĩ chỉ cần bằng hữu của ta giúp đỡ đem hạ quan, kỳ thật đàm phán ta tham gia không tham gia cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà lại về sau cái khác hạng mục cũng là như thế này, ta một mực phương hướng tính, còn có gặp được khó khăn ta sẽ ra mặt, cái khác chuyện cụ thể còn đều là muốn các ngươi đi chấp hành. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói. Tần tiến sĩ, như vậy sao được? Ngươi là chúng ta chủ tâm cốt, ngươi không tại chúng ta trong lòng không có chắc chắn. Mà lại lớn như vậy tài chính thao tác, nếu là chúng ta làm đập làm sao xử lý? Tào Nguy nói. Đúng vậy a, Chính Phàm. Ngươi là đại cổ đông, ngươi như thế buông tay sao được a? Thần Gia Khiêm nói với lấy. Tào Tổng, Nhị Thúc, Nhị Thẩm, nói thật đi, nhân sinh của ta trọng điểm không phía trên những này, là không thể nào thật đem tinh lực thả ở trên đây. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, một mực buông tay đi làm, thật muốn làm hỏng, chỉ cần hấp thụ giáo huấn chính là, cùng lắm thì chính là bồi ít tiền. Tần Chính Phàm nói. Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm còn có Hoàng Thu Linh nghe vậy há to miệng, sau đó lại nhìn nhau, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn hiện tại đều đã biết không thể dùng lẽ thường đến đối đãi Tần Chính Phàm, bí mật trên người hắn nhiều lắm. Đã Tần Chính Phàm đã đem nói được cái này phân thượng, coi như trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng, lúc này lại khuyên cũng là uổng công, tiếp xuống chỉ có thể tận lực cố gắng cẩn thận, tận lực ít phạm sai lầm. Mấy người đang nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên, sau đó Diêm Trấn trưởng đám người đẩy cửa đi đến. Tần tiến sĩ, hợp đồng soạn tốt, mời ngươi xem qua một cái. Diêm Trấn trưởng đẩy cửa sau khi đi vào, ngược lại không có vội vã hỏi cái kia vài miếng đất sự tình, mà là đem hòn đảo mua hợp đồng cầm tới. Tần Chính Phàm cầm qua đi nhanh chóng qua một lần, thấy không có vấn đề gì, liền rất dứt khoát nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền ký tên, ngươi bên này tài vụ nhân viên nếu là thuận tiện, ta hôm nay là có thể đem tiền chuyển cho các ngươi. Diêm Trấn trưởng đám người hiện tại đã biết Tần Chính Phàm làm sự tình dứt khoát, nhưng cũng không nghĩ tới dứt khoát đến trình độ này, từng cái đều giật mình kém chút muốn thất thố. Đây chính là 2.500.000 hợp đồng A, dạng này xem qua một cái liền quyết định ký tên, liền luật sư đều không tìm một cái trưng cầu ý kiến một cái, không chỉ có như thế, 2.500.000 tiền vậy mà hôm nay liền có thể chuyển cho chính quyền thị trấn. Nếu không phải có Tào Nguy tại, Diêm Trấn trưởng đám người thật muốn hoài nghi Tần Chính Phàm có phải hay không chỉ nói là lấy chơi đùa. Không có vấn đề, ta vậy thì cho tài vụ nhân viên gọi điện thoại, để cho bọn họ tới một chuyến chính quyền thị trấn. Bất quá bởi vì là ngày nghỉ ngơi. Chúng ta cũng không nghĩ tới lần này hợp đồng thuận lợi như vậy, sở dĩ khả năng cần một chút thời gian, không bằng chúng ta hiện tại đi trước cái kia vài miếng đất thực nhìn một chút. Diêm Trấn trưởng rất nhanh liền ép xuống trong đầu chấn kinh, vội vàng nói. Tiền tự nhiên là muốn rơi túi lại an, Tần Chính Phàm chịu chủ động trả tiền, Diêm Trấn trưởng tự nhiên là ước gì. Dạng này cũng tốt, sẽ không lãng phí thời gian. Tần Chính Phàm ngược lại là thưởng thức Diêm Trấn trưởng tác phong, gật gật đầu nói y. Thế là một đoàn người rời đi phòng hội nghị. Tần Chính Phàm nhớ tới Vương Trăn, liền cho hắn phát gọi điện thoại, hỏi, Vương ca, ngươi hiện tại tới chỗ nào? Tiếp qua 3-4 phút hẳn là có thể đến chính quyền thị trấn. Vương Trăn trả lời, vậy vui vặn, chúng ta chính chuẩn bị xuống lầu, đợi lát nữa tại cửa ra vào chờ ngươi. Tần Chính Phàm nói thôi cúp điện thoại. Tần tiến sĩ còn có bằng hữu muốn đi qua sao? Diêm Trấn Trường hỏi, đúng vậy, hắn lập tức tới ngay, chúng ta chờ khoảng hắn 2-3 phút. Tần Chính Phàm trả lời, không có vấn đề. Diêm Trấn trưởng cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói y. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đến dưới lầu. Đến dưới lầu, quả nhiên không có 2 phút đồng hồ liền có một chiếc xe Việt Dã lái tới. Diêm Trấn trưởng, cái kia tựa như là thị cục Vương Trăn phó cục trưởng xe, hắn đến chúng ta cái này làm gì sao? Không có cái gì đại án tử a. Lâm Phó Trấn mắt sắc lập tức liền thấy Vương Trăn xe, một mặt ngoài ý muốn nói y. Lâm Phó Trấn vừa dứt lời hạ, xe Việt Dã đã ngừng lại, Vương Trăn từ trong xe đi xuống. Vương Trăn chức vụ cấp bậc so với Diêm Trấn trưởng thế nhưng là cao không ít. Diêm Trấn trưởng đám người thấy quả nhiên là Vương Trăn xuống tới, vội vàng vượt lên trước mấy bước nên đón tiếp lấy. Vương trưởng cục đến chúng ta trấn chỉ đạo công tác, hoan nghênh a. Diêm Trấn trưởng một ngựa đi đầu, vẻ mặt tươi cười chủ động đưa tay. Vương Trăn thấy Diêm Trấn trưởng vượt lên trước, đành phải trước cùng với nàng nắm tay nói, Diêm Trấn trưởng ngươi tốt, hôm nay là ngày nghỉ ngơi, ta đây không phải đến các ngươi nơi này thị sát công việc, ta là tới gặp huynh đệ của ta. huynh đệ của ngài. Diêm Chấn Trưởng không khỏi sững sờ, sau đó theo sát lấy mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía đã đi lên phía trước, mặt mỉm cười Tần Chính Phàm bật thốt lên nói, Tần tiến sĩ, ngươi mới vừa nói muốn chờ người không phải là Vương trưởng của ca.
Đúng vậy à, Vương ca khách khí, nhất định phải chuyên môn chạy tới một chuyến, ta cũng không có cách nào.
Tần Chính Phàm nói, nhìn ngươi lời nói này, ngươi khó được đến ta cái này, ta có thể không tới sao?
Vương Chân cười nói, ta hôm qua thế nhưng là mới tới qua.
Tần Chính Phàm nói, tối hôm qua ta vội vàng xử lý cái kia bản án lại vội vã đi, không tính.
Vương Chân nói,
thấy Vương Chân cùng Tần Chính Phàm cười cười nói gần nói xa chứ có thể nhìn ra hai người tình cảm tương đối tốt, mà lại cũng không khó nghe được, Vương Chân là phi thường trọng thị vị này Tần Chính Phàm. Thậm chí trong mơ hồ Diêm Chấn Trưởng đám người có một loại cảm giác, Vương Chân cũng không giống hắn nhìn bề ngoài như vậy buông lỏng, mà là có như vậy điểm câu nệ. Diêm Chấn Trưởng đám người trong lòng đều rất là chấn kinh, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt không tự chủ được mang tới một tia kính sợ, trong lòng sau cùng một điểm điểm lo nghĩ đều triệt để biến mất. Nguyên bản Tần Chính Phàm nói đến như vậy dứt khoát, bọn hắn tổng khó tránh khỏi còn có chút lo lắng cùng lo nghĩ, lo lắng người trẻ tuổi miệng bên trên không lông làm việc không lao, đừng đến lúc lại đột nhiên lật lọng. Kết quả không nghĩ tới, người ta tuổi còn trẻ liền Vương Chân nhân vật như vậy đều muốn cố ý chạy đến gặp hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, lại tại sao có thể cầm những người trẻ tuổi khác cùng hắn so sánh. Thậm chí Diêm Chấn Trưởng đám người nhớ tới vừa nhìn thấy Tần Chính Phàm lúc trong lòng mình thất vọng, không khỏi âm thầm tự rêu không thôi, thật sự là có mắt không trọng, còn tốt không có làm ra cái gì thất lễ sự tình, nếu không hôm nay không chỉ có muốn bỏ lỡ một cái trọng yếu khách đầu tư, mà lại mang theo còn đắc tội Vương Chân. Tại Diêm Chấn Trưởng đám người trong lòng người giật mình, cảm xúc phun trào thời khắc, Tần Chính Phàm hướng Vương Chân giới thiệu nhị thúc người một nhà. Vương Chân tuổi tác so Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh nhỏ hơn cái mười mấy tuổi, thấy đối phương là Tần Chính Phàm nhị thúc nhị thẩm, liền cũng đi theo Tần Chính Phàm gọi nhị thúc nhị thẩm, doa đến Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh vội vàng khoát tay nói, Vương trưởng cục, ngươi gọi chúng ta thúc thúc thẩm thẩm, chúng ta nhưng không đảm đương nổi, khi không nổi à. Đừng nhìn Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh hiện tại cũng coi là thân gia tốt mấy chục triệu người. Nhưng thực chất bên trong dù sao vẫn là nhỏ lão bách tính một tên, mà lại đại chu quốc so ra mà nói còn lưu lại không ít lấy quan vi tôn, lấy quan vị quý quan bản vị tư tưởng. Vương Chân là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng, đối với dân chúng bình thường mà nói đây tuyệt đối là đại quan. Chương 172, Tần tiến sĩ ngài tới rồi. Không có cái gì khi không dậy nổi, ta cùng Chính Phạm là huynh đệ giao, các ngươi tuổi tác lại lớn hơn ta, chúng ta gọi các ngươi một tiếng thúc thúc thầm thầm là hẳn là. Vương Chân nói. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh thấy thế đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm vẫn là rất thưởng thức Vương Chân cương trực công chính, vừa vặn Vương Chân số tuổi lại so với hắn nhị thúc nhị thẩm nhỏ, sở dĩ thấy thế cũng liền cười cười nói, nhị thúc nhị thẩm, ta cùng Vương ca đúng là huynh đệ giao tình, hắn muốn theo ta gọi liền theo ta gọi đi, các ngươi không cần kha cờ hở khi với hắn. Vương Chân thấy Tần Chính Phàm nói như vậy, không khỏi vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng. Hắn mặc dù cương trực ghét rua định, nhưng đã người ở quan trường lại nào có không muốn đến lên cao thăng thiên đạo lý. Tần Chính Phàm không chỉ có lớn bản lĩnh, mà lại còn tại chính phủ bộ môn treo như vậy một cái kinh khủng danh hiệu. Vương Chân tự nhiên trong lòng biết bụng rõ ràng, chính mình cùng Tần Chính Phàm quan hệ càng sát, đối với hắn tương lai trợ giúp càng lớn. Mà Diêm Chấn Trưởng đám người thấy Vương Chân vậy mà tại Tần Gia Khiêm vợ chồng trước mặt cam nguyện thấp một đời trước, trong lòng quả thực như nhấc lên thao thiên cự lãng. Thực tại có chút khó có thể tưởng tượng Tần Chính Phàm cái này cái trẻ tuổi đến tột cùng lai lịch gì, vì cái gì Vương Chân bởi vì hắn nguyên nhân muốn biểu hiện được như vậy khiêm tốn.
Vậy Vương trưởng cục, chúng ta liền ý lớn.
Tần Gia Khiêm vợ chồng thấy Tần Chính Phàm mở miệng, đành phải kiên trì, bình sinh lần thứ nhất làm thị cục lãnh đạo trưởng bối.
Cái gì Vương trưởng cục, gọi Vương Chân là được rồi.
Vương Chân vội vàng nói. Tần Gia Khiêm vợ chồng nghe vậy còn muốn khách khí hai câu, Tần Chính Phàm đã cười nói. Đều là người trong nhà tất không khách khí như vậy khiêm lượng. Diêm Chấn Trưởng bọn hắn còn đang chờ đâu, chúng ta đều lên xe đi.
Vương ca, ta ngồi xe của ngươi.
Ha ha, không sai, đều là người trong nhà.
Vương Chân thoải mái cười nọ y.
Nói đùa ở giữa, đám người lần lượt lên xe. Diêm Chấn Trưởng xe của bọn hắn ở phía trước dẫn đường, Tào Nguy cùng Vương Chân xe theo ở phía sau.
Lao Tần, đệ muội nhà bên kia cho nhà Dũng tại Cẩm Đường Châu Châu Thành như cái một quan nửa trước. Hình như cũng liền một cái khoa trưởng đi.
Mỗi lần gặp mặt đệ muội con mắt đều là hướng bên trên, hình như đệ đệ ngươi có thể có hôm nay toàn đều dựa vào bọn họ nhà, mà chúng ta cũng là theo chân dính ánh sáng đồng dạng.
Cái này nếu để cho đệ muội biết bây giờ liền thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng đều muốn qua nở chúng ta kêu thúc thúc thầm thầm, không biết nàng sẽ là biểu tình gì.
Xe bên trên, Hoàng Thu Linh nhớ tới vừa rồi Vương Chân quản bọn họ kêu thúc thúc thầm thầm,
nhịn không được hơi xúc động lên. Nhìn ngươi cái này điểm tiền đồ, ngươi cho rằng Vương Chân gọi chúng ta thúc thúc thẩm thẩm cũng đã rất ghê gớm sao? Chân chính không tầm thường chính là chúng ta có chính phàm dạng này một vị cháu trai. Ngươi cho rằng nếu không có chính phàm cao y tầng quan hệ này, giống hắn dạng này quan lớn sẽ quản chúng ta kêu thúc thúc thẩm thẩm sao? Thần gia khiêm nói. Vậy cũng đúng. Ngươi nói chính phàm đứa nhỏ này biến hóa thật to lớn, hiện tại không chỉ có tiền, mà lại tại người trong quan trường mạch cũng không thể a. Hoàng Thu Linh nghe vậy vạn phần cảm khái nói y. Ta lão Tào trước kia tại Thương Vân huyện thường xuyên tự khoe là một hào nhân vật, hiện tại cùng Tần tiến sĩ một so, phát hiện căn bản cái gì cũng không bằng. Tào Nguy đi theo cảm khái nói y. Xe chạm thứ nhất đi chính là sát bên Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục một mảnh đất trống. Khi xe hướng Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục lái đi lúc, nhìn qua nơi xa đứng sững tại bên bãi biển phá lệ đột ngột rõ ràng Lạn Vĩ lâu, Vương Chân một mặt giật mình nói ngươi chuẩn bị mua cái kia Lạn Vĩ lâu hạng mục. Ừm, trừ cái kia hạng mục, ta còn chuẩn bị thừa dịp hiện tại giá thị trường thấp, lại mua vào vài miếng đất trống. Tần Chính Phàm nói. Vậy ngươi quang giai đoạn trước đầu nhập không phải gần 100 triệu? Vương Chân nghe vậy càng phát ra giật mình nói y. Vương Chân gia đình bối cảnh mặc dù cũng coi là lợi hại, nhưng thật muốn luận tài sản cũng liền mấy chục triệu mà thôi, chỗ nào giống Tần Chính Phàm, cái này mới mở miệng chính là gần 100 triệu đầu tư, còn không tính hậu kỳ đầu nhập. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Chính Phàm trả lời. Vương Chân nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới vạn phần cảm khái nói, lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt đến hiện tại cũng bất quá mới cá biệt tháng, khi đó chỉ sợ đánh chết ta cũng không tin, ngươi không chỉ có là đạo võ song tu đỉnh tiêm cao thủ. Tại cái kia trong bộ môn treo cấp bậc cao nhất trước xuông, hơn nữa còn là ước vạn phù ông. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó chỉ trước mặt xe nói ra, Vương ca, vượt qua bọn hắn, ta muốn tại cái kia Lạn Vĩ lâu hạng mục bên kia ngừng một cái, cùng một vị bằng hữu chào hỏi. Vương Chân gật gật đầu, sau đó chân ga bỗng nhiên giẫm mạnh, rất nhanh liền vượt qua phía trước hai chiếc xe. Diêm Chấn trưởng đám người có chút không rõ, vì cái gì Vương Chân đột nhiên muốn vượt qua bọn hắn. Bất quá Tào Nguy đám người thấy Vương Chân xe thẳng đến Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục, lại gặp nơi đó ngừng lại một cỗ hung hãn mánh ngựa xe Việt dã, có một vị khôi ngô cao lớn nam tử đang chỉ huy lấy hai người tại đối với cái kia mấy tòa nhà Lạn Vĩ lâu tiến hành một chút đo đạc, trong lòng liền có số. Bất quá có ít thì có ít, nhưng khi thấy chiếc kia giá trị chí ít 1 triệu bưu hãn mánh mã xe Việt dã, Tào Nguy đám người trong lòng vẫn là hơi kinh hãi, biết Tần Chính Phàm tìm đến bằng hữu khẳng định là một vị kẻ có tiền. Vương Chân xe dừng ở mánh mã xe Việt dã một bên trên. Diêm Chấn trưởng đám người tự nhiên cũng đều đi theo dừng xe tử. Hạ Mẫn thế nhưng là huyền môn thuật sĩ, giác quan tự nhiên nhạy cảm. Vương Chân xe còn không có dừng lại, Hạ Mẫn liền đã thấy ngồi ở chỗ kế bên tài xế Tần Chính Phàm. Vương Chân xe dừng lại một cái, không đợi Tần Chính Phàm đẩy ra cửa xe, khôi ngô cao lớn Hạ Mẫn đã sớm thân thủ nhanh nhẹn được giống chỉ viên hầu, một cái bay bước tiến lên, ổn ổn đương đương đứng tại bên cạnh xe bên trên. Đưa tay giúp Tần Chính Phàm mở môn, thậm chí còn cố ý đưa tay ngăn cản hạ môn bên trên khung, tựa hồ sợ Tần Chính Phàm đầu đụng phải cửa xe đồng dạng. Nhìn xem cổ bên trên mang theo thô thô dây chuyền vàng, tay bên trên mang theo giá trị chí ít hơn 100.000 đồng hồ vàng, trên người cũng mặc hàng hiệu phục sức, xem xét chính là cái kia 1 triệu xe Việt dã chủ xe nam tử khôi ngô, vậy mà cướp cho Tần Chính Phàm mở cửa, động tác kia cùng thái độ so với cửa khách sạn phục vụ viên còn muốn cung kính khiêm tốn rất nhiều. Đằng sau vừa muốn xuống xe Diêm Chấn trưởng đám người kém chút liền muốn một đầu đụng vào cửa xe bên trên. Tần tiến sĩ ngài tới rồi. Hạ Mẫn có chút không người nói y. Tiểu Mẫn, thật sớm bên trên từ Sở An chạy tới nơi này, vất vả ngươi. Tần Chính Phàm khách khí nói y. Có thể cho Tần tiến sĩ ngài làm sự tình, cái kia là vinh hạnh của ta. Hạ Mẫn càng phát ra khiêm tốn nói y. Đã đẩy ra cửa xe Diêm Chấn trưởng đám người thấy Tần Chính Phàm xưng hô thân gia rõ ràng không ít mà lại còn dáng người khôi ngô đại hán vì Tiểu Mẫn, mà cái kia khôi ngô đại hán vậy mà còn nói cái gì vinh hạnh, không khỏi hai chân đều có chút như nhũn ra, nghĩ thầm, cái này Tần tiến sĩ đến tột cùng lai lịch gì a? Đến, Tiểu Mẫn ta giới thiệu cho người một cái. Vị này là Vĩnh Đồng Thị Cục Cảnh sát Phó Cục trưởng Vương Chân, vị này là... Tần Chính Phàm từng cái cho Hạ Mẫn giới thiệu. Hạ Mẫn không chỉ có bên ngoài bên trên một nhà kiến trúc công ty xây cất chủ tịch, vụ trộm còn là một vị huyền môn thuật sĩ, đừng nói Diêm Chấn trưởng đám người, coi như đối mặt Vương Chân hắn cũng là không kiêu ngạo không tự ti, không có nửa điểm câu nệ, chỉ có nghe nói Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh là Tần Chính Phàm thúc thúc cùng thầm thầm lúc, hắn một cái khỏe mạnh được cơ thịt đều phảng phất muốn chống đỡ quần áo rách nam nhi bảy thực lập tức liền không người xuống, thái độ tới cung. Kính khiêm tốn, phảng phất chính là hậu sinh vãn bối lần đầu gặp mặt tiền bối trưởng giả. Thấy Hạ Mẫn đối mặt Vương Chân đều không có lộ ra mảy may câu nệ, cũng không có tận lực lấy lòng thái độ, nhưng đối mặt Tần Gia Khiêm người một nhà thái độ lại lập tức trở nên phá lệ khiêm tốn nhiệt tình, Diêm Chấn trưởng đám người trong lòng càng phát ra giật mình. Tần tiến sĩ, nơi này chúng ta thăm dò được không sai biệt lắm, con số cụ thể muộn chút sẽ thống kê ra. Tổng thể mà nói những này nhà lầu dùng tài, thi công chất lượng chợt đều cũng tạm được, đổi thành những người khác, dạng này là được rồi. Chẳng qua nếu như ngài muốn thu mua, hậu kỳ khẳng định còn được hơi cải thiện một cái, nếu không xây thành về sau, dù là ra một chút vấn đề nhỏ, cũng là có hại thân phận ngài. Hạ Mẫn cùng đám người bắt chuyện qua, đưa danh thiếp về sau, một lần nữa trở lại Tần Chính Phàm trước mặt, nói. Thái độ cung kính, liền giống hạ cấp hướng thượng cấp báo cáo công tác đồng dạng. Tần tiến sĩ có thu mua cái này đuôi na tờ hạng mục mục đích. Diêm Chấn trưởng nghe vậy không lo được chấn kinh cùng Hạ Mẫn phía sau lời nói, một mặt giật mình bật thốt lên hỏi. Cái này đôi na tờ hạng mục trước mắt là Lan Sa Chấn hạng mục lớn nhất, thật muốn toàn bộ xây thành, chí ít cũng phải 200 triệu trở lên đầu nhập, một khi đưa vào sử dụng, có thể giải quyết Lan Sa Chấn rất nhiều người có nghề nghiệp vấn đề, gia tăng Lan Sa Chấn thu nhập, sở dĩ năm đó chính quyền thị trấn ở đây một bên cũng là ký thác kỳ vọng cao, kết quả lại đôi na tờ. Hiện tại nghe Hạ Mẫn ý tứ, Tần Chính Phàm có thu mua cái này đôi na tờ hạng mục mục đích, cái này khiến Diêm Chấn trưởng đám người làm sao có thể không giật mình. Muốn biết, vẹn vẹn hiện tại cái này đôi na tờ hạng mục giá bán liền muốn 70 triệu trái phải a, đừng nói chi là hậu kỳ đầu nhập. Có ý hướng này, Diêm Chấn trưởng hẳn là cùng hạng mục này lao bản nhận biết a. Đến lúc đoán chừng còn làm phiền người giúp đỡ ở giữa đáp cầu rắc mối. Tần Chính Phàm nói, đây đối với chúng ta Lan Sa Chấn mà nói là đại hảo sự. Người coi như không nói. Làm Lan Sa Chấn chính phủ nhân viên công tác, chúng ta cũng là muốn chủ động xin đi. Mà lại, Tần tiến sĩ các ngươi muốn ở chỗ này đa y lư cờ đầu nhập, vì chúng ta Lan Sa Chấn kiến thiết phát triển làm công hiến, đợi lát nữa muốn nhìn vài miếng đất, chúng ta là khẳng định có thể lại ưu đãi. Diêm Chấn trưởng đạt được khẳng định đáp án về sau, trong đầu là một mảnh lửa nóng, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói y. Cảm ơn Diêm Chấn trưởng, nói thật, phương diện giá tiền các ngươi đã cho được tương đối ưu đãi, các ngươi coi như lại để cho cũng là có hạn. Cái này điểm ngược lại không cần thiết bàn lại. Bất quá cái khác một chút tiện lợi phục vụ công tác phương diện, còn xin các ngươi nhất định đạt được thành tựu, không cần hiện tại nói dễ nghe, chờ chúng ta đầu tư xuống tới về sau, các ngươi liền buông tay mặc kệ, làm lên đại gia. Thật muốn như vậy, vậy liền không có cái gì giao tình có thể nói chuyện. Tần Chính Phàm nói. Mặc dù Tần Chính Phàm ngữ khí rất bình thản, nhưng không biết vì cái gì Diêm Chấn trưởng đám người nghe được câu nói sau cùng lúc đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, vô ý thức có chút không người nói. Tần tiến sĩ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cung cấp tốt nhất chính phủ phục vụ. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ giá trị chí ít 1 triệu màu đen đại bảo trì chính hướng bên này chạy nhanh đến, khoảng cách mấy chục mét có hơn tốc độ giảm chậm lại, sau đó chậm rãi dừng ở ven đường. Một vị mặc khảo cứu, diễm lệ bắn ra bốn phía lại không thất trách nghiệp nữ tính già dặn nữ tử cùng một vị nhìn rất có uy nghiêm khí chất nam tử phân biệt từ trên xe đi xuống. Người tới tự nhiên là Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn. Chương 173, nếu không ngươi đem nàng cũng kéo vào được đi. Tần tiến sĩ. Hoàng Hải Diễm vừa nhìn thấy Tần Chính Phàm lập tức tiến lên, hai tay khoanh thả tại trước bụng, có chút không người, ngọt ngào kêu một tiếng, một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, nào có vừa rồi lúc xuống xe nữ cường nhân phong phạm. Hoàng Hải Diễm cỡ nào phong thái, cái này ngọt ngào vừa gọi, trừ Vương Chân cùng biết Hoàng Hải Diễm lai lịch Hạ Mẫn còn có thể bảo trì trấn định, liền liền Tần Gia Khiêm đều có ngắn ngủi thất thần, đừng nói chi là Lâm Phó Trấn cùng Đào Sở Trưởng. May mà Đào Sở Trưởng cùng Lâm Phó Trấn rất nhanh liền ý thức được nữ nhân này không phải bọn hắn có thể ngấp nghé trêu chọc, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn thẳng vào Hoàng Hải Diễm, miễn cho thất thố. Tần tiến sĩ. Khí độ uy nghiêm đồ hồn cũng tiến lên có chút không người chào hỏi, liền giống một cái có lâu đời lịch sử lắng đọng uy tín lâu năm thế gia bên trong gia lão quản gia. Hải Diễm, đồ hồn các ngươi tới rồi, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Tần Chính Phàm ngược lại là rất tùy ý, hướng Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn vẫy tay. Sau đó lại giúp đỡ giới thiệu một lần. Cùng Hạ Mẫn đồng dạng, Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn nghe nói Tần Gia Khiêm vợ chồng là Tần Chính Phàm thúc thúc cùng thầm thầm lúc, thái độ đều phá lệ cung kính. Nhất là Hoàng Hải Diễm thái độ cung kính sau khi, càng là lập tức quấn lên Hoàng Thu Linh. Hoàng Hải Diễm người dung mạo xinh đẹp, khí chất lại tốt, mà lại đưa tới danh thiếp bên trên rõ ràng viết vẫn là Bắc Giang Châu Châu thành một nhà bách hóa cửa hàng tổng giám đốc, lúc đầu Hoàng Thu Linh đối mặt nàng liền có chút tự ti mặc cảm. Kết quả Hoàng Hải Diễm ở trước mặt nàng biểu hiện được quả thực so cô vợ nhỏ còn muốn cô vợ nhỏ, lập tức để Hoàng Thu Linh cả người đều có chút phiêu phiêu nhiên, đối với Hoàng Hải Diễm là ưa thích vô cùng. Diêm Chấn trưởng đám người thấy Hoàng Hải Diễm người xinh đẹp như vậy, còn là một vị nữ tổng giám đốc, lại bởi vì Tần Chính Phàm nguyên nhân, như vậy lấy lòng Hoàng Thu Linh, tự nhiên lại là khó tránh khỏi một trận chấn kinh, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát kính sợ, cũng rốt cục triệt để minh bạch, vì cái gì trước đó Tần Chính Phàm mua đảo lúc liền giá đều không trả một cái. Lấy hắn cái này phái đoàn, 2.500.000 lại coi là cái gì, thật muốn trả giá vậy liền ngã thân phận. Lẫn nhau bắt chuyện qua, lại hơi hàn huyên một hồi ngày, đám người liền lại lần nữa lên xe. Diêm Chấn Trưởng xe của bọn hắn xung phong, Vương Chân đám người xe theo ở phía sau. Hoàng Thu Linh bị Hoàng Hải Diễm cuốn lấy, lên nàng đại bảo trì. Nhìn em mẹ ngươi đẹp. Thần Gia Khiêm bên trên Tào Nguy xe, đối với Tần Chính Dự nói. Ca bạn gái thật xinh đẹp mà lại khí chất cũng siêu tốt. Tần Chính Dự cảm khái nói y. Ngươi cùng ngươi ca có thể so sánh sao? Ngươi có hắn bản lĩnh kia sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, về sau mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi cũng không thể cô phụ giải duyên linh. Nếu để cho ta biết ngươi có tiền về sau liền hòa tâm, bội tình bằng nghĩa, ta không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Thần Gia Khiêm nghe vậy một mặt nghiêm túc nói y. Cha, yên tâm đi. Ta vẫn là biết mình có bao nhiêu cân lượng, liền Hoàng Hải Diễm như thế cấp bậc nữ nhân, ngươi cảm thấy nàng sẽ vừa ý ta như vậy sao? Mà lại hồi trước trong nhà ra chuyện lớn như vậy, Duyên Linh đều kiên trì đứng tại chúng ta bên này, ta lại làm sao cô phụ nàng nha? Tần Chính Dự nói. Hừ, tính tiểu tử ngươi có tự mình hiểu lấy. Thần Gia Khiêm nói. Ngươi cùng người không thể so ai Chính Dự, theo ta thấy, cái kia Hoàng Hải Diễm hiện tại là một đầu nóng, có thể hay không nhập ngươi ca pháp nhãn còn khó nói sao? Tào Nguy cảm khái nói y. Xác thực dạng này, cũng không biết ta ca là nghĩ như thế nào, nữ nhân như vậy còn không cần, vậy muốn dạng gì nữ nhân? Tần Chính Dự nói. Ngươi ca ánh mắt là ngươi có thể so sánh sao? Thần Gia Khiêm nói. Hắc hắc, kia là. Tần Chính Dự cười nói, một điểm đều không có bị dáng trước thấp khó xử. Ngươi cái này ba người bằng hữu đều không đơn giản, cho ta rất cảm giác nguy hiểm. Vương Chân vừa lái xe tử, một bên nói với Tần Chính Phàm. Đều là huyền môn vòng tròn bên trong người. Tần Chính Phàm thuận miệng trả lời. Vương Chân nghe vậy nắm tay lái tay đều run lên một cái. Huyền môn thuật sĩ, coi như lấy Vương Chân thân phận bình thường cũng là rất khó tiếp xúc đến, coi như tiếp xúc đến cũng chưa chắc liền có thể biết, kết quả không nghĩ tới hôm nay lập tức liền tiếp xúc ba cái, mà lại ba người kia đối với Tần Chính Phàm vậy mà còn cung kính như vậy. Đến giờ phút này, Vương Chân mới chính thức nhận thức đến, chính mình trước kia đem Tần Chính Phàm nhìn thành chỉ biết một chút huyền môn thuật pháp người. Hôm qua lo lắng cái khác huyền môn thuật sĩ cũng có thể thi triển Tần Chính Phàm thi triển loạn thần thuật pháp là bao nhiêu buồn cười vô tri. Vương ca có hứng thú hay không bước vào cái vòng này? Tần Chính Phàm thấy Vương Chân phản ứng khá lớn, nghĩ nghĩ hỏi. Cái này khó a, ta nghe nói muốn bước vào cái vòng này, không chỉ có thiên phú, cổ xưa huyền môn luyện khí công pháp truyền thừa, còn có chân quý dược liệu các thứ thiếu một thứ cũng không được, cho dù như thế, có thể thực sự trở thành huyền môn thuật sĩ cũng ít lại càng ít. So với chúng ta tu luyện công phu nội gia võ giả còn khó hơn nhập môn hạm rất nhiều. Công phu nội gia khí kình mặc dù cũng có cường thân kiện thể, thậm chí đạt tới trình độ nhất định có thể trong ngoài lực hợp nhất kích địch hiệu dụng, nhưng chúng ta khí kình nội lực lại là không cách nào giống huyền môn thuật sĩ đồng dạng chuyển hóa thành pháp lực, thi triển thuật pháp. Sở dĩ, võ giả chúng ta sẽ chú trọng hơn nhục thân lực lượng vận dụng cùng đánh nhau kỹ xảo. Vương Chân hai mắt đống nhiên sáng lên, theo sát lấy liền ảm đạm xuống. Huyền môn thuật sĩ pháp lực lợi hại hơn nữa, cũng thoát không thể rời đi thân thể cái này vật dẫn. Võ giả thiên về khai phát nhục thân lực lượng, kỳ thật chưa chắc không phải võ giả ưu thế. Vương ca hiện tại khí huyết tràn đầy, cũng có khí kình nội lực cơ sở, vẫn là có hy vọng trở thành huyền môn thuật sĩ. Chẳng qua trước mắt còn có chút khó khăn, chờ thêm lên một đoạn thời gian, ta hẳn là liền sẽ có biện pháp, đến lúc giúp ngươi một tay. Tần Chính Phàm nói. Thật. Vương Chân cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Huyền môn thuật sĩ nếu là dễ dàng như vậy tạo nên, thế giới này huyền môn thuật sĩ cũng sẽ không ít ỏi như thế. Loại chuyện này ta nào dám nói đùa Vương ca. Tần Chính Phàm nói. Thật muốn như vậy, ngươi chính là dẫn ta nhập huyền môn sư phụ, ngươi về sau tuyệt đối không thể lại gọi ta Vương ca. Vương Chân một mặt nghiêm túc nói. Không có ý kia, chỉ là bằng hữu ở giữa giúp đỡ cho nhau, mà lại ta trợ giúp ngươi, về sau còn muốn lấy ngươi giúp ta mang ta nhị thúc người một nhà, giúp bọn hắn đánh xuống nhục thân căn cơ. Ta có thể nghĩ biện pháp điều ly thân thể bọn họ, thậm chí phạt mao tẩy tủy, nhưng một chút luyện thể võ công căn cơ, bọn hắn là trống rỗng, muốn từ không tới có từng bước một dạy bảo, phương diện này ta là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngươi là từ nhỏ một bước một cái dấu chân luyện đi lên, mà lại còn làm qua trường cảnh sát huấn luyện viên, phương diện này ngươi khẳng định lành nghề. Tần Chính Phàm nói. Tần Chính Phàm bởi vì sư phụ hắn Phương Hồng truyền công nguyên cớ, có thể nói là một bước lên trời, lập tức liền đứng ở rất cao vị trí. Mặc dù bởi vì sư phụ hắn cùng tử phủ nguyên thần nguyên nhân, hắn hiện tại căn cơ cực kỳ vững chắc, nhưng bởi vì khuyết thiếu từ phạm nhân từng bước một trở thành cường giả quá trình này, để hắn chỉ điểm Dương Hạo đám người không có vấn đề, muốn chỉ điểm phương diện này hoàn toàn chống không nhị thúc người một nhà, cũng có điểm cùng loại pháo cao xạ bắn con muỗi, giáo sư đại học đi dạy nhà trẻ, vậy chỉ sợ ngược lại muốn lộn xộn. Bất quá Vương Chân liền không giống nhau, hắn thực lực mặc dù thua xa tại Tần Chính Phàm, nhưng nếu có hắn đến giúp đỡ cho nhị thúc nhà đánh căn cơ, tiến hành theo chất lượng, liền sẽ không xuất sai lầm, mà lại coi như nhị thúc người một nhà đem tới vẫn là vô vọng bước vào tu hành chi đạo, nhưng có Vương Chân chỉ điểm cùng dược vật của hắn hai ống đủ hạ, cầu một cái cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, bình thường 3 năm người tùy tiện quật ngã, có được nhất định phòng thân sức tự vệ vẫn là không có vấn đề. Phương diện này ta xác thực có kinh nghiệm, khẳng định không có vấn đề. Vương Chân nói, vậy là tốt rồi, ta cha mẹ qua đời được sớm. Ta nhị thúc đối đại ta tốt, hiện tại bọn hắn chính là người nhà của ta, ta không yên tâm cũng chính là bọn hắn, mặc kệ bọn hắn tương lai có thể hay không bước vào tu hành chi đạo, nhưng cũng nên cho bọn hắn cầu một cái thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, áo cơm không lo. Tần Chính Phàm nói, người đây yên tâm, chỉ cần bọn hắn có thời gian, ta cuối tuần sau liền có thể bắt đầu chỉ điểm bọn hắn luyện công. Về sau mỗi cuối tuần đều rút ra thời gian dạy bảo bọn hắn, bình thường chính bọn hắn ở thao luyện là được rồi. Vương Chân nói, thế thì không nổi, ta nhị thúc cùng nhị thẩm tuổi tác đã lớn, vẫn là chờ ta cho bọn hắn trước bổ một chút thân thể, tràn đầy huyết khí về sau, ngươi lại bắt đầu dạy bọn họ. Tần Chính Phàm nói, vậy được, ngươi định thời gian. Vương Chân gật đầu nói y. Đang khi nói chuyện, xe dừng ở một khối cỏ dại rậm rạp hoang trước mặt, cái này đất hoang đồng dạng là đối mặt Nam Lan Định. Phong cảnh cùng bãi cắt đều cũng không tệ lắm. Đám người xuống xe, Diêm Trấn trưởng tự mình làm lên mảnh khu vực này quy hoạch người hướng dẫn. Trong lúc đó, Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm đám người đều là đang nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, ngược lại là Hạ Mẫn cùng Hoàng Hải Diễm hỏi không ít vấn đề, mà lại mỗi một vấn đề đều điểm tới mấu chốt, có khi liền Diêm Trấn trưởng đều bị hỏi khó, còn cố ý ghi xuống. Cái này khiến đám người nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát ra không giống với. Bởi vì Hạ Mẫn cùng Hoàng Hải Diễm rõ ràng là người tài ba. Nhưng bọn hắn đối với Tần Chính Phàm một cái kính sợ bên trong còn mang theo một loại liền mù lòa đều có thể nhìn ra được cái mộ chi tình. Vậy thì không thể không để người kính nể Tần Chính Phàm. Thậm chí bởi vì cái này duyên cớ, tại Diêm Trấn trưởng mang theo bọn hắn đến khối thứ ba làm lên giới thiệu lúc, Hoàng Thu Linh rốt cục nhịn không được đem Tần Chính Phàm kéo qua một bên, hạ giọng nói, Chính Phàm, cái này Hải Diễm rất có năng lực, kiến thức cũng rộng, nghe nói vẫn là nước ngoài đỉnh cấp thương học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Mấu chốt là nàng đối với ngươi tuyệt đối là một đầu tâm, cái này điểm nhị thẩm là người từng trải, cũng tuổi đã cao, tuyệt đối thấy chuẩn. Trước đó ta cùng với nàng tại xe bên trên nói đến, nàng nói nàng cũng rất muốn gia nhập chúng ta chúng chi công ty, nếu không ngươi đem nàng cũng kéo vào được a. Ngươi cũng biết, ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm không có văn hóa gì, tiểu đả tiểu nháo còn có thể, nhưng thật muốn làm ăn lớn trước mắt năng lực khẳng định không được, mà Tào Nguy mặc dù cũng coi là có kiến thức cùng năng lực. Nhưng trước kia cái kia sạp hàng dù sao cũng chỉ giới hạn ở Thương Vân cái này địa phương nhỏ, luận kiến thức cùng năng lực còn có tri thức lại sao có thể cùng Hải Diễm so sánh. Có thể nói, chúng ta đều là tạp bài quân, làm sự tình là đông một búa tây một búa, mà Hải Diễm là chính quy quân, làm sự tình khẳng định sẽ căng trả tờ có độ, có lần tự cùng toàn cục xem. Mà lại chính ngươi còn nói qua, về sau cơ bản bên trên là làm vùng tay trường quỹ, không cụ thể quản sự tình. Cái này to như vậy công ty. Nếu là không có một cái chân chính người có năng lực, muốn phát triển khẳng định rất khó, cũng khẳng định phải đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Nếu là đem Hải Diễm kéo vào được, lấy năng lực của nàng, nhất định có thể để chúng ta ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, mà lại nàng là du học về cao tài sinh, lại là người một nhà, chúng ta hướng nàng lĩnh giáo kinh thương học vấn cũng thuận tiện. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hải Diễm. Thực tế bên trên, trong lòng của hắn đối với Tào Nguy còn có nhị thúc mấy người cũng là rất không thả tâm. Bất quá hắn có lớn bản lĩnh, có thể vòng được thực chất, sở di cũng liền mặc kệ 3721, trước bất đắc dĩ, cùng lắm thì vừa ăn thua thiệt một bên học tập, chậm rãi tổng cũng có thể rèn luyện ra được. Nhưng nhị thẩm lời này ngược lại là nhắc nhở hắn, Hoàng Hải Diễm nhưng là chân chính tập mỹ mạo cùng tài học thực làm lấy một thân nữ nhân. Nàng gia nhập vào, trưởng quản không trưởng quản đại cục ngược lại là không quan trọng, tiền, Tần Chính Phàm vẫn là may mà lên, mấu chốt là, nàng có thể chỉ điểm Tào Nguy cùng nhị thúc đám người. Cái này nhưng so sánh tại bên ngoài mời một ít người đến chỉ điểm bọn hắn mạnh hơn nhiều. Không chỉ có như thế, Hoàng Hải Diễm bên người còn có đồ hồn cái này lao giang hồ. Đồ hồn cái này người làm ăn không được, nhưng nếu bàn về dở cho mưu tâm kế tuyệt đối là một tay, mà lại tu vi thủ đoạn cũng lợi hại, có hắn tại một bên trên đi theo, Tần Chính Phàm cũng không cần lo lắng nhị thúc đám người bị người khác hố cùng ức hiếp. Hoàng Hải Diễm kỳ thật một mực đang chăm chú Tần Chính Phàm bên này, gặp hắn hướng chính mình nhìn qua, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. lập tức chập chờn để người tim đập rộn lên thức tha vòng eo, đi đến hắn một bên bên trên, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hắn, nói ra, Tần tiến sĩ, để ta cũng gia nhập chúng chí đi, ta cũng không cần cái gì cổ phần, ngươi để ta cho chúng chí làm cái nghề nghiệp người quản lý, cho chút tiền lương là được rồi. Mà lại ta nghe nhị thẩm nói, các ngươi chúng chí cất bước giai đoạn phương hướng là ăn uống cùng cửa hàng, còn có nơi này nghỉ phép khách sạn cùng cấp cao nơi ở ngươi cũng biết ta chính là làm cửa hàng, mà sư phụ ta thì là làm khách sạn sinh ý, trước kia ta là một mực cho nàng giúp đỡ, phương diện này cũng hiểu. Sở dĩ, chứ bất động sản cái này một khối, ta không có liên quan đến, mặc kệ là cửa hàng cùng khách sạn ăn uống quản lý kinh doanh ta đều là tương đối am hiểu. Sư phụ ngươi là làm khách sạn sinh ý. Tần Chính Phàm không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn còn thật không biết Hoàng Tuyết Dạ nguyên lai là làm khách sạn sinh ý. Đúng vậy à, Sung Lạc thành phố nhà thứ nhất bình lên quán rượu cấp 5 sao mới lệ khách sạn, sư phụ ta chính là quán rượu này nhất đại cổ đông. Hoàng Hải Diễm trả lời. Tần Chính Phàm nghe vậy hai mắt không khỏi có chút sáng lên. Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn, Tần Chính Phàm mục tiêu kỳ thật chính là tại tương lai đem nó chế tạo thành cấp cao khách sạn cấp sao. Cũng tốt, thúc thúc ta bọn hắn cũng cần có người mang một vùng, ngươi có thể gia nhập vào, ta cũng tỉnh tâm. Cụ thể cho ngươi bao nhiêu cổ phần, chúng ta quay đầu lại thương lượng. Tần Chính Phàm tâm niệm chuyển động, rất nhanh liền nhẹ gật đầu đồng ý Hoàng Hải Diễm thỉnh cầu. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Tần tiến sĩ. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm đồng ý, không khỏi vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng, kém chút liền sắp nhịn không được lại đối Tần Chính Phàm gương mặt tới một cái môi thơm. May mà Hoàng Hải Diễm còn biết nơi này đều là Tần Chính Phàm người quen, nàng nếu là dám làm như thế, Tần Chính Phàm mặt mũi khẳng định không nhịn được, vậy nàng liền thảm rồi. Giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói. Ừm. Hoàng Hải Diễm vui vẻ trọng trọng gật đầu, sau đó do dự lấy, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị nói, nếu không đem Hạ Mẫn cũng kéo vào được, mặc kệ là xây khách sạn xây cửa hàng còn là lúc sau làm bất động sản sinh ý, ngươi không có một cái hiểu kiến trúc người khẳng định không được. Phương diện này Hạ Mẫn hiểu công việc, mà lại hắn làm người thực tại, làm sự tình cước đạp thực địa, bất quá bởi vì tài chính không đủ, một mực rất khó làm lớn. Nếu như đem hắn kéo vào được, dạng này tương lai tại kiến trúc bên trên mặc kệ là chi phí cùng chất lượng chúng ta cũng dễ dàng đem khống. Mặc dù cùng Hạ Mẫn mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Hạ Mẫn vẫn là cho Tần Chính Phàm lưu lại cùng sư phụ hắn khác hẳn có khác ấn tượng tốt. Đây là cái chịu khổ thực tại người. Cái này vẫn là phải hỏi một chút ý kiến của hắn, không phải ta nói kéo thì kéo. Tần Chính Phàm nói, nay chỗ nào cần hỏi à, Tần tiến sĩ chịu để tiểu tử này tham gia cùng, kia là hắn phúc phận. Đồ hồn nghe vậy vội vàng nói y. Nói xong, đồ hồn đã hướng chính đang quan sát địa hình, thỉnh thoảng nói với Diêm Trấn trưởng bên trên mấy câu. Hạ Mẫn vây vây tay. Hạ Mẫn thấy sư phụ hướng hắn vây gọi vội vàng đi qua. Sư phụ có chuyện gì? Hạ Mẫn hỏi. Tiểu tử ngươi cũng không biết cái nào đời đã tu luyện phúc khí, Tần tiến sĩ nguyện ý dịu dắt ngươi, để ngươi đi theo hắn cùng một chỗ làm sự nghiệp, còn không nhanh cảm ơn Tần tiến sĩ. Đồ hồn nói. Hạ Mẫn mặc dù là người đôn hậu trung thực, nhưng đầu góc lại rất linh quang, mà lại cũng xưa nay hiếu kính sư phụ, sở dĩ nghe vậy cũng không hỏi sư phụ hắn là chuyện gì xảy ra, lập tức đối với Tần Chính Phàm túi lầu nói, cảm ơn Tần tiến sĩ, cảm ơn Tần tiến sĩ. Thấy Hạ Mẫn đột nhiên đối với Tần Chính Phàm liên tục túi đầu nói lời cảm tạ, trừ Vương Chân Nhĩ lực tốt, lại thêm lên cũng biết Tần Chính Phàm một chút nội tình, cũng là đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, Diêm Trấn trưởng đám người liền thấy choáng mắt, không biết Hạ Mẫn đây là làm gì sao. Muốn biết đối bọn hắn mà nói, Hạ Mẫn nói đến cũng coi là một vị đại lao bản A. Được cờ rồi y, tùy ý một chút. Tần Chính Phàm vỗ vỗ Hạ Mẫn bả vai, nói, cụ thể muộn chút chúng ta ngồi xuống lại thương lượng. Là. Hạ Mẫn liền vội vàng gật đầu nói, thái độ vẫn là rất khiêm cung. Không có cách, sư phụ hắn đối với Tần Chính Phàm đều một mực cung kính, mà lại còn nghiêm nghiêm đã cảnh cáo hắn, Hạ Mẫn lại nào dám lãnh đạm chủ quan. Tần Chính Phàm thấy thế đành phải âm thầm lắc đầu. Sau đó, một đoàn người tại Diêm Trấn trưởng đám người cùng đi bên dưới, lại khảo sát vài miếng đất, sau đó rất nhanh liền đến trưa. Vương Chân cố ý tại nội thành một nhà cấp cao quán cơm mở tiệc chiêu đãi Tần Chính Phàm đám người, Diêm Trấn trưởng đám người mặc dù cũng muốn đi, nhưng Vương Chân cùng Tần Chính Phàm bên kia là tư nhân giao tình, mà bọn hắn cùng Tần Chính Phàm đám người quan hệ hiển nhiên còn xa xa không tới cái kia trình độ, tham gia đi vào khẳng định rất đột ngột, mà lại Vương Chân cấp bậc cũng cao, Tần Chính Phàm người trẻ tuổi này càng là khắp nơi lộ ra một cỗ thân bí. Diêm Lệ Hà đám người vẫn còn có chút tự biết rõ, không dám tùy tiện tham gia như vậy cấp bậc cao liên hoan, sở dĩ đều rất thức thời tìm cái cơ không có tham gia bữa tiệc. Một bữa cơm, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Bữa tiệc kết thúc về sau, Vương Chân biết Tần Chính Phàm đám người còn có chuyện muốn thương lượng, không tiếp tục tiếp khách, mà Tần Chính Phàm một đoàn người thì về tới Ngân Duyệt cửa hàng chủ tịch phòng làm việc. Trên đường trở về, Tần Chính Phàm đem mua hòn đảo tiền đi vào Lan Sa trấn chính quyền tài vụ tài khoản bên trên. Tại chủ tịch trong văn phòng, Tần Chính Phàm đối với công ty cổ đông cùng cổ phần tiến hành một lần nữa phân chia. Cũng là lần này cổ đông cùng cổ phần một lần nữa phân chia, Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn còn có đồ hồn ba người mới biết, nguyên lai Tần Chính Phàm trong tay nằm hơn 200 triệu tiền mặt, nếu như tính bên trên hắn nhị thuốc, có hơn 300 triệu. Bọn hắn không chỉ có tu vi căn bản không có cách nào cùng hắn so, luận tài sản cũng căn bản không có cách nào cùng hắn so. Hoàng Hải Diễm lấy nàng Sùng Lạc thành phố Thái Thượng Bách Hóa cửa hàng quy ra tiền nhập cổ phần, Hạ Mẫn lấy hắn kiến trúc công trình công ty cùng trong tay 5 triệu vốn lưu động nhập cổ phần. Cuối cùng cổ phần Tần Chính Phàm là 59%, vẫn như cũ là siêu cấp đại cổ đông, Tần Gia Khiêm 15%, Hoàng Hải Diễm 9%, Hạ Mẫn 8%, Tào Nguy 7,5%, Hoàng Tiểu Chí 1,5%. Bởi vì Hoàng Hải Diễm danh hạ bách hóa cửa hàng cùng Hạ Mẫn danh hạ kiến trúc công trình công ty quy ra tiền nhập cổ phần, chúng chí danh hạ liền có 4 nhà công ty con, đặt đến trực tiếp xin tập đoàn công ty điều kiện. Sở dĩ đám người quyết định trực tiếp một bước đúng chỗ, đăng ký tập đoàn công ty. Trao đổi bên trong, Tần Chính Phàm phát hiện để Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn thêm tiến đến quyết định là phi thường sáng suốt. Bởi vì hai người là huyền môn thuật sĩ, mà lại đều là Châu Thành công ty tổng giám đốc, tiếp xúc giới kinh doanh nhân viên cấp độ so với Tào Nguy cái này địa phương nhỏ lão bản mạnh hơn nhiều lắm, tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên không phải Tào Nguy có thể so sánh, so với Tần Gia Khiêm đám người liền càng khỏi cần nói. Bây giờ có Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn thêm tiến đến, rất nhiều chuyện cùng phương pháp bọn hắn đều hiểu, trải qua bọn hắn một giải thích, không chỉ có Tào Nguy đám người học được không ít tri thức, lớn mở rộng tầm mắt, Tần Chính Phàm cũng bất đi rất nhiều chuyện. Nếu không Tần Chính Phàm muốn ngay từ đầu liền làm vung tay trưởng quỹ khẳng định là không thực tế. Nhưng hiện tại có Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn hai người thêm tiền đến, Tần Chính Phàm mới xem như có thể chân chính từ những này cụ thể thương mại sự vụ bên trong thoát khỏi ra. Tiếp xuống, hắn chỉ cần nắm chắc một cái đại phương hướng cùng làm bọn hắn kiên cường hậu thuẫn là được rồi. Cuộc sống của hắn, hắn tu hành, sẽ không lại bị những việc vật này ảnh hưởng. Thời gian không còn sớm, ngày mai trường học khai giảng, ta muốn trước chạy về trường học, đằng sau chuyện cụ thể chính các ngươi thương lượng là được rồi. Chờ công ty tài khoản xin xuống tới về sau, ta sẽ chuyển tiền tiến đi. Tiên trưởng đảo bên kia sau tiếp theo các ngươi giúp ta theo vào một cái, về phần tiên trưởng đảo làm sao quy hoạch, chờ ta lần sau tìm đến cái thời gian cụ thể xem qua sau lại quyết định. Tần Chính Phàm thấy dù sao có Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn kiểm định, lại thêm lên Tào Nguy còn có hắn nhị thúc nói đến cũng là có kinh thương kinh nghiệm. Đám người có thương có lượng, hắn tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì, nhìn đồng hồ, mở miệng nói. Ta lái xe đưa ngươi về Sở An. Hoàng Hải Diễm nghe vậy liền vội vàng đứng lên nói. Thấy Tần Chính Phàm chỉ là mới mở miệng, Hoàng Hải Diễm vị này xinh đẹp nữ cường nhân lập tức liền đứng dậy muốn đích thân lái xe phi nhanh 300-400 cây số đưa Tần Chính Phàm về Sở An thành phố, trừ Hạ Mẫn cùng đồ hồn cảm thấy không thể bình thường hơn được bên ngoài, đừng nói Tần Chính dự một mặt bội phục ghen tị. Liền liền Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm tuổi đã cao cũng không khỏi ghen tị lên Tần Chính Phàm. Nam nhân, nếu có thể làm được Tần Chính Phàm loại trình độ này, đời này tuyệt đối là siêu đáng giá. Không cần, chuyện bên này còn cần ngươi ngồi cùng một chỗ thương lượng, mà lại tiếp xuống còn muốn cùng Lan Sa trấn chính quyền đàm mua cụ thể công việc, còn có cùng Trịnh Thuận Mậu dịch đàm Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục thu mua sự tình. Ngươi mấy ngày nay khẳng định phải rất bận điệu, đừng tới về chạy, chính ta tìm chiếc xe trở về là được rồi. Tần Chính Phàm khoát khoát tay từ chối nói y. Vẫn là ta đưa Tần Tiến sĩ trở về đi, dù sao ta lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu sự tình. Đồ hồn thấy Tần Chính Phàm từ chối Hoàng Hải Diễm, liền vội vàng đứng lên nói. Bởi vì đồ hồn lâu cư thượng vị, lại thêm lên trước kia làm việc ngoan lệ bá đạo quen thuộc, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ khí thế đè người uy nghiêm, phảng phất nhân vật nắm quyền lớn, lại thêm lên đồ hồn lớn tuổi, vẫn là Hạ Mẫn sư phụ. Sở dĩ Tào Nguy đám người trong lòng kỳ thật đối với đồ hồn vẫn không tự chủ được sinh ra một tia kính sợ. Kết quả hiện tại, giống đồ hồn nhân vật như vậy vậy mà nói muốn tự thân lái xe đưa Tần Chính Phàm về Sở An, Tào Nguy đám người thấy thế trong đầu không khỏi lần nữa chấn động. Chương 174, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Cũng tốt, ta vừa vặn cũng có một số việc bàn giao ngươi. Tần Chính Phàm thấy đồ hồn nói đưa chính mình, ngược lại là rất dứt khoát đáp ứng xuống. Ta vậy thì đi khởi động xe trước. Đồ hồn thấy Tần Chính Phàm gật đầu đáp ứng, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói. Nói xong, đồ hồn liền hứng thú bừng bừng rời đi chủ tịch phòng làm việc, thấy Tào Nguy đám người là một trận mắt trợn tròn, không rõ đồ hồn tuổi đã cao, cho Tần Chính Phàm cái này thanh niên mở xe đường dài có cái gì tốt kích động cao hứng. Tần Chính Phàm tại đồ hồn rời đi về sau, lại đại thể bàn giao vài câu, cũng đi theo rời đi chủ tịch phòng làm việc. Hoàng Hải Diễm cố ý đứng dậy tiễn Tần Chính Phàm, Tần Chính Dự cái này làm tiểu đệ vốn cũng muốn đứng dậy tiễn một cái đại ca, lại bị Tần Gia Khiêm một phát bắt được, trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Tần Chính Dự hơi sững sờ, lúc này mới chụp lấy chính mình đầu, lại ngượng ngùng ngồi xuống lại. Ta nhị thúc bọn hắn ngươi giúp đỡ tốn nhiều tâm mang mang, nhất là Chính Dự, còn trẻ, mặc dù kinh nghiệm khiếm khuyết, trình độ cũng không đủ, nhưng tinh lực dồi dào, năng lực học tập tương đối cũng mạnh, ngươi phía dưới nếu có cái gì người tài ba, không ngại gọi tới chuyên môn mang một vùng hắn. Tần Chính Phàm đối với đưa nàng ra Hoàng Hải Diễm nói, ngươi đây yên tâm, ta biết ngươi dụng tâm. Hoàng Hải Diễm trả lời, ừm, vậy liền vất vả ngươi. Tần Chính Phàm nói, đi theo ngươi làm sự tình, ta hài lòng. Hoàng Hải Diễm nói, một đôi mị nhãn long lanh nước mà nhìn xem Tần Chính Phàm, thấy Tần Chính Phàm trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên, vội vàng rời ánh mắt. Hoàng Hải Diễm dáng người cao gầy gợi cảm, dung mạo mỹ lệ, khí chất hơn người, muốn nói chỗ tại Tần Chính Phàm cái tuổi này đối với nàng không có cảm giác đây tuyệt đối là giả. Nhưng Hoàng Hải Diễm cho Tần Chính Phàm cảm giác liền giống một đoàn không đề phòng đỏ tươi không bị cản trở hỏa diễm, hắn không dám áp sát quá gần, sợ một không cẩn thận hai người liền thành tuổi khô lửa bốc, vậy hắn nên kết thúc như thế nào? Bởi vì hắn căn bản là còn không làm tốt tiếp nhận một nữ nhân, cùng với nàng sống hết đời chuẩn bị tâm lý. Không giống Điền Ước Liêu mấy người ba nữ nhân, mặc dù cũng gợi cảm xinh đẹp, nhưng Tần Chính Phàm lại có thể rất tùy ý cùng với các nàng kết giao, bởi vì các nàng chỉ là coi hắn là bằng hữu, hắn cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì không thể thu tràng hậu quả. Ừm, vậy ta đi trước. Tần Chính Phàm chuyển khai ánh mắt về sau, nói. Nói xong, Tần Chính Phàm quay người muốn đi. Thấy Tần Chính Phàm chuyển khai ánh mắt, trong ánh mắt rõ ràng có một sợi khác biệt dị sắc, Hoàng Hải Diễm đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng mừng rỡ vẻ giảo hoạt, gọi nói, chờ một cái. Tần Chính Phàm nghe vậy dậm chân, quay đầu hỏi, còn có chuyện gì? Ừm, ngươi nơi này có một sợi tóc. Hoàng Hải Diễm nói đưa tay từ Tần Chính Phàm đầu vai bên trên quả nhiên lấy xuống một sợi tóc, sau đó tại Tần Chính Phàm lực chú ý thay đổi thời khắc, Thư A Cơ tại hắn gương mặt bên trên chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một cái. Tần Chính Phàm không khỏi sững sờ, vừa muốn mở miệng, Hoàng Hải Diễm đã hì hì cười một tiếng, chập chân thân hình như thủy xà lui ra phía sau mấy bước, sau đó hướng Tần Chính Phàm lẽ lưỡi, thấp giọng nói, liền một cái lấy, dù sao không ai nhìn thấy. Tần Chính Phàm nhìn xem Hoàng Hải Diễm cái kia gian kế được như ý bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ cười cười, quay người hướng Đại Bảo Trì đi đến. Đồ hồn là lao tài xế, lái xe rất ổn. Xem ra ta cái gì thời gian cũng phải học lấy lái xe, cầm cái bằng lái, mua chiếc xe, về sau đi tới đi lui Sở An cùng Vĩnh Đồng cũng thuận tiện. Tần Chính Phàm ngồi ở phía sau nhìn xem đồ hồn tay cầm tay lái không vội không chậm chuyển động, xe liền rất bình ổn siêu hơn một chiếc xe, mảy may không cảm giác đửa cờ vội vàng cảm giác, ngược lại là trong lòng hơi động một chút. Vĩnh Đồng thị đến Sở An có hơn 300 cây số, đồ hồn cơ bản bên trên đều là lấy 120 cờ mở hờ tốc độ đều đặn nhanh tiến lên. Xe đại khái 3 giờ về sau lái vào Sở An nội thành. Một mực ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, minh tưởng cân nhắc một chút chuyện tu luyện, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Tần Chính Phàm đột nhiên mở miệng nói ra, đồ hồn, chúng chí tập đoàn bên kia ngươi giúp ta hơi lưu thêm một cái tâm. Chúng ta không chủ động đi trêu chọc người khác, đoạt người tài lộ, nhưng cũng không có thể tùy ý người khác ước hiếp trêu bừa. Ta nhị thúc cùng Tào Nguy đều là tương đối trọng tình cảm, thích sĩ diện người, khó tránh khỏi sẽ bị tiểu nhân nhớ thương cùng tính toán, ngươi bình thường nhiều hơn để điểm bọn hắn. Tần Huyền Sư ngài yên tâm, được ngài để mắt, chúng chí tập đoàn đồ đệ của ta cũng có một phần cổ phần, ngài coi như không phân phó, ta cũng khẳng định giúp ngài nhìn chằm chằm tập đoàn công ty. Còn ngài thúc thúc cùng Tào Nguy bên kia, nếu là có tiểu nhân dám can đảm lợi dụng lấn lừa bọn họ, khắc khắc, ta nhất định sẽ làm cho hắn kiến thức một chút ta kền kền lao quỷ thủ đoạn. Đồ hồn một bên vững vàng lái xe, một bên trả lời. Bây giờ liền đồ hồn cùng Tần Chính Phàm hai người, đồ hồn tại xưng hô bên trên liền sửa lại miệng. Ừm, ngươi hảo hảo làm sự tình, chỉ cần không còn làm chuyện thương thiên hại lý, không chủ động ức hiếp trêu chọc người khác, ta tự sẽ che chở ngươi, cũng sẽ tại tu hành bên trên giúp ngươi một tay. Tần Chính Phàm nói. Đa tạ Tần Huyền Sư, ngài yên tâm, có lần trước trải qua, hiện tại ngài cho ta lá gan lớn như trời, ta cũng không dám tái phạm chuyện. Huống hồ bây giờ đệ tử duy nhất Hạ Mẫn đi theo ngài làm sự tình, tiền đồ vô lượng, coi như không vì chính ta, vì hắn, ta cũng không dám xúc phạm ngài điều cấm. Đồ hồn một mặt nghiêm nghị nói y. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi tới. Tần Chính Phàm tất nhiên là rõ ràng, đồ hồn sư đồ theo chính mình đó là bọn họ thiên đại cơ duyên, đồ hồn cũng bụng dạ biết rõ cái này một điểm, sở dĩ trừ phi đồ hồn là đầu nước vào, dầu mê mật tâm, mới có thể xúc phạm chính mình điều cấm. tự đoạn sư đồ hai người quang minh tiền đồ. Sở dĩ, đồ hồn bản tính mặc dù lệch âm độc ngoan lệ, nhưng Tần Chính Phàm minh bạch, chỉ cần lợi ích còn tại đó, hắn lại là so người nào đều muốn đáng tin. Ừm, ngươi biết liền tốt, liền ngừng ở phía trước tiểu khu ven đường đi, ta xuống xe chính mình đi vào. Tần Chính Phàm chỉ Lục Thủy Nhân ra cửa tiểu khu cách đó không xa bên lề đường, nói, lại là hai người đang khi nói chuyện xe đã mở đến Lục Thủy Nhân ra. Thế sự động minh đều học vấn, ân tình lao luyện tức văn chương. Đồ hồn cũng là biết Tần Chính Phàm còn trẻ, sự từng trải cuộc sống ít, còn chuẩn bị lấy người bình thường thân phận tại thế tục trong sinh hoạt cảm thụ một phen bi hoan hỉ nhạc, trải qua một ít chuyện, để cầu ma luyện tâm tính. Sở dĩ thấy Tần Chính Phàm không để cho hắn đem chiếc xe tiến vào tiểu khu, cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, mà là lên tiếng, sau đó ổn ổn đương đương đem chiếc xe ngừng tại bên lề đường. Nơi này là hai hạt âm sát u quỷ linh đan, một hạt cho ngươi, một hạt cho Hạ Mẫn. Đồ hồn vừa đem chiếc xe ngừng lại, chuẩn bị lúc xuống xe, Tần Chính Phàm đưa một cái bình sứ cho hắn. Cái này. Đồ hồn nghe vậy dọa đến cả người đều run lên một cái, nhìn xem Tần Chính Phàm đưa tới nhỏ gốm sứ bình sửng sốt không dám đưa tay đón. Lần trước hắn bị thương, cảnh giới đều kém chút muốn rơi xuống một cái nhỏ cấp độ, kết quả phục dụng một hạt âm sát u quỷ linh đan về sau, không chỉ có thương thế giết hết, tu vi còn lập tức vượt qua thải linh sơ kỳ cùng trung kỳ cánh cửa, trở thành thải linh 5 tầng huyền môn thuật sĩ. Lần kia, Tần Chính Phàm vẫn là nhìn hắn đau khổ cầu khẩn, lại ngại tu vi của hắn thấp, còn chưa đủ để bảo vệ Hoàng Hải Diễm, lúc này mới nửa mua nửa tặng một hạt âm sát u quỷ linh đan cho hắn. Cho dù như thế, đồ hồn một đơ y vất vả tích lũy gia sản đều đi hơn một nửa. Bây giờ Tần Chính Phàm lập tức cầm hai hạt ra, đồ hồn tự nhiên là đỏ mắt cực kỳ, có thể hắn lại chỗ nào còn mua được à, mà Hạ Mẫn phần lớn tiền bây giờ đều vào cổ phần, khẳng định cũng lấy không được bao nhiêu tiền tới. Sở dĩ đồ hồn còn muốn, lúc này cũng là không dám đưa tay nhận lấy. Đây chính là linh đan a, cũng không phải kẹo gì. Sao có thể nói cầm thì cầm. Các ngươi bây giờ cũng coi là theo ta làm sự tình, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là đưa cho các ngươi. Cầm đi. Tần Chính Phàm nói. Lần trước hắn vì luyện tập, đem còn lại quỷ thủ ô đều cho luyện chế thành âm sát quỷ linh đan, tổng cộng luyện thành ta mở hạt, bán hai hạt cho Mạn Quốc Tố Huy đại sư, trong tay còn dư xa ưu hạt. Loại này đan dược Tần Chính Phàm chính mình là không cần đến, bây giờ đồ hồn tuy nói là đi theo Hoàng Hải Diễm làm sự tình, Hạ Mẫn tuy nói là Tần Chính Phàm sinh ý hợp tác đồng bạn, nhưng thực tế bên trên đồ hồn sư đồ còn có Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm bọn hắn đều bụng dạ biết rõ, nếu như đứng tại huyền môn góc độ đi lên nhìn. Kỳ thật bọn hắn đều xem như đầu nhập Tần Chính Phàm. Tại huyền môn trong vòng luận quẩn, bọn hắn liền coi như là Tần Chính Phàm người, liền như năm đo đồ hồn tại thân gia đồng dạng. Nếu là chính mình thủ hạ, cũng coi là chính mình tại huyền môn thế lực bên trong thành viên nòng cốt, có điều kiện tình huống bên dưới, Tần Chính Phàm đương nhiên phải hơi dịu dắt tài bồi một cái. Cảm ơn huyền sư, ta cùng Hạ Mẫn nhất định sẽ không cô phụ ngài tài bồi. Đồ hồn nghe nói cái này hai hạt âm sát u quỷ đan vậy mà là tặng đưa cho bọn họ sư đồ. Cho dù đồ hồn cái này một đơ y làm việc xưa nay âm hiểm, lúc này cũng là kém chút cảm động đến muốn rơi nước mắt. Kẻ xấu đến đâu, ai thật tâm đối với hắn tốt, ai đối với hắn xấu, hắn trong lòng vẫn là có ít. Huống hồ đồ hồn còn xa xa tính không được cái gì tội ác tẩy trời người xấu, nếu không lấy hắn thải linh 4 tầng tu vi sớm đã bị huyền dị quản lý cục người bắt đập chết, lại chỗ nào còn có thể sống đến hiện tại. Đơn giản làm việc âm hiểm rào quyệt một chút. Đồ hồn là thân thể sẽ qua âm sát u quỷ đan hiệu lực. Cái kiếp nhưng là chân chính linh đan, toàn bộ huyền môn giới, lại có người nào bỏ được không công đem loại linh đan này đưa tặng cho người phía dưới. Coi như mình đệ tử đích truyền đều không nỡ a. Bỏ qua một bên âm sát u quỷ đan to lớn dược hiệu, cái này đan coi như giống như lần trước bán đổ bán tháo cho hắn, đó cũng là 20 triệu, hai hạt chính là 40 triệu. Nhà ai có thể có như thế tài đại khí thô, tuy tiện chính là 40 triệu tặng người. Lúc này đồ hồn còn không biết, Tần Chính Phàm bán hai hạt cho Bangkok Tố Huy đại sư. Tố Huy đại sư chính mình cho định 200 triệu giá cả, nếu không đồ hồn nước mắt khẳng định phải rơi xuống. 200 triệu A, đem bọn hắn sư đồ hai bán cũng thu thập không đủ nhiều tiền như vậy. Nhận lấy đi, ngươi đem cốp sau mở ra một cái, ta lấy xuống dược liệu. Tần Chính Phàm nói. Ta tới, ta tới. Đồ hồn vội vàng thu hồi đan bình, sau đó bay nhanh xuống xe mở ra buồng sau xe, từ bên trong xách cái kế tiếp lớn dương hành lý. Hoàng Dạ Tuyết lần này chuẩn bị dược liệu liền đều trong cái dương này. Tần Chính Phàm tiếp nhận cái dương. Tần tiến sĩ đi thong thả. Đồ hồn túi đầu tiễn biệt, Tần Chính Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay, chậm ung dung lôi kéo cái dương hướng cửa tiểu khu đi đến. Bảo an đại thúc nhìn xem Tần Chính Phàm từ đại bảo trì trong xe xuống tới, nhìn xem đồ hồn túi đầu tạm biệt, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Tiến ra không phải lưu ý huyện ảnh chính là đại bảo trì, tài xế lái xe xem xét chính là xuất thân đại thế gia, thật sự là nhân sinh bên thằng A. Chương 175, Tuần Dương Đan. Đẩy ra cửa nhà, đập vào mắt là hơi có vẻ cổ xưa đồ dùng trong nhà cùng đời cũ lắp đặt thiết bị phong cách, còn có Diệp Nhã Hinh dùng để tô điểm nhà một chút vật trang trí vật trang sức, không biết vì cái gì Tần Chính Phàm trong lòng chính là có một loại không nói ra được ấm áp cùng buông lòng cảm giác. Theo lý mà nói, hắn hiện tại đã thân gia hơn 1 tỷ, một nhà tập đoàn công ty đại lão bản, cái này chung cư đã sớm không xứng với bên trên hắn, hắn hoàn toàn có thể ở như là Đặng Vân câu lạc bộ số 1 biệt thự như thế siêu cấp hào trạch. Nhưng Tần Chính Phàm nhìn lấy một màn trước mắt, lại có một loại trở lại Phong Loan thôn cái kia tòa nhà nhà cũ nhà cảm giác. Đúng vậy a, đây mới là hắn nguyên bản theo đuổi nhà, là hắn vì đó cố gắng nhà. Nhưng vận mệnh lại cùng hắn mở một cái thiên đại trò đùa, để hắn lập tức một bước lên trời, để hắn lập tức liền bay khỏi lúc đầu quy tích, một điểm giảm sóc thích ứng thời gian đều không cho hắn. Liên tiếp phế bỏ thân nhạc giật phụ tử, cùng tổ tường bọn hắn kết bái, bước vào Nam Quắc rừng cây, lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh giết xoa kiệt, còn có hai ngày này kết xù đầu tư, đều để Tần Chính Phàm càng ngày càng ý thức được, hắn đã rốt cuộc không thể trở lại nguyên bản sinh hoạt. Có lẽ chỉ có mất đi, có khi mới chính thức hiểu được chân quý, liền giống rất nhiều người đứng ở nhân sinh đỉnh phong, mà hắn tiếc nuối nhất lại là cái kia đoạn gian khổ phân đấu, cặp vợ chồng đồng cam cộng khổ thời gian. Hiện tại cái này nhà, xác thực một điểm đều không xứng với bên trên Tần Chính Phàm thân phận, nhưng lại ký thác Tần Chính Phàm lúc đầu sinh hoạt truy cầu, là hắn cuộc đời mua bộ thứ nhất phòng ở, là hắn đối với nguyên lai sinh hoạt cố gắng giữ lại, là đối với nguyên lai sinh hoạt lưu luyến. Bởi vì theo thời gian trôi qua, theo một thân phận khác càng nhiều tham gia cùng hoạt động, hắn người bình thường thân phận vết tích sẽ càng ngày càng bị hòa tan, cuối cùng hoàn toàn bị một thân phận khác thay thế, từ thế giới này bên trên không còn có cái kia vì thoát khỏi bần hàn mà cố gắng phấn đấu học tập đông học sinh, có chỉ là Tần Huyền Sư, có là đại tập đoàn phía sau màn đại lão bản. Trở lại phòng khách, ngồi tại ghế sofa bên trên, nhẹ khẽ vuốt ghế sofa ra đệm, Tần Chính Phàm suy nghĩ bay tán loạn. Tần Chính Phàm tự nhiên thích có được thực lực cường đại cùng tài lực cảm giác. Nhưng cuộc sống của người bình thường còn chưa kịp tỉ mỉ nhấm nháp liền lập tức tiến vào một cái khắc càng thêm mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn thế giới, Tần Chính Phàm vẫn là rất không cam tâm, đương nhiên cái này đối với tâm tính của hắn trưởng thành cũng là không tốt. Vậy thì giống một cái một mực bình tĩnh sinh hoạt người đột nhiên bên trong siêu cấp thưởng lớn, một đêm chợt giàu đồng dạng, nếu như tâm tính không thể điều chỉnh xong, không hợp lý kế hoạch, siêu cấp thưởng lớn ngược lại sẽ hại hắn. Tần Chính Phàm không có đưa tiền để hắn nhị thúc nhà nằm hưởng phúc, mà là cho tiền về sau lập tức thành lập công ty, để bọn hắn lấy tiền nhập cổ, để bọn hắn có động lực có mục tiêu, kỳ thật liền có cái này lo lắng. Mà hiện tại Tần Chính Phàm trừ có chút lưu luyến mới qua 23 năm nhân sinh bình thường sống, đối với mình kỳ thật cũng có cái này lo lắng. Thế sự động minh đều học vấn, ân tình lao luyện tức văn chương. Hắn còn muốn lấy người bình thường tâm tính ma luyện tâm tính, động minh thế sự. Rất nhanh, Tần Chính Phàm thu hồi bay tán loạn suy nghĩ, mở cái dương ra. Cái dương vừa mở ra, một cỗ mùi thuốc sông vào mũi. Có trăm năm nhân sâm núi, hà thủ ô, linh trì, hoàng tinh, tuyết liên các loại quý báu dược liệu. Hoàng tuyết dạ dựa theo Tần Chính Phàm cho đan phương chuẩn bị 5 phần. Tần Chính Phàm bây giờ cũng coi là có chút kiến thức, biết hoàng tuyết dạ tại ngắn như vậy thời gian bên trong muốn thu tập nhiều như vậy dược liệu khẳng định vận dụng không ít nhân mạch quan hệ, mà lại tiêu tiền cũng ít nhất phải lấy chục triệu mà tính toán. Lấy hoàng tuyết dạ thân ra, dù chỉ là 1-20 triệu. Đối với nàng mà nói cũng là muốn thương cân động cốt. Tài lữ pháp địa, quả nhiên tu hành không thể rời đi tiền A. Hoàng tuyết dạ nếu là không có tiền, bằng vào chính mình đi tìm đào móc những dược liệu này, chỉ sợ cả đời cũng không thể tìm đủ. Trong lòng suy nghĩ, Tần Chính Phàm từ thiên phượng pháp giới bên trong lấy ra cái kia làm bằng vàng dòng đan lô. Lấy đan lô lúc, Tần Chính Phàm thần niệm nhìn đến gác lại trong góc liệt diễm băng xương quả cây. Liệt diễm băng xương quả cây trong thiên phượng pháp giới thả ở mấy ngày rõ ràng có chút khô héo. Tần Chính Phàm khẽ nhíu mày. Cái này linh quả cây lúc ấy sinh trưởng tại Nam Quắc rừng cây Mạnh Buôn Sơn phía sau núi vách núi một cái bí mật động đá vôi bên trong, không chỉ có cách Nam Giang Châu đường xá xa xôi, mà lại cũng không ai chăm sóc, rất khó cam đoan sẽ không ra chút ngoài ý muốn, cho nên lúc đó Tần Chính Phàm cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đem cái này cây linh quả cây tận gốc mang nham thạch bùn đất đều cho đảo, rời nhập Thiên Phượng Pháp giới. Máu thịt vật sống không thể tại Thiên Phượng Pháp giới bên trong sinh tồn. Cây lại có thể tiếp tục tồn sống một đoạn thời gian, thậm chí dược liệu thả ở bên trong còn có thể thời gian dài bảo trì mới mẻ. Chỉ là thiên phượng pháp giới cuối cùng không thích hợp cây sinh trưởng, sở dĩ liệt diễm băng xương quả cây cho dù là linh dược, sinh mệnh lực xa không phải phổ thông cây có thể so sánh, nhưng ở bên trong thả ở mấy ngày cũng rõ ràng có chút khô héo. Liệt diễm băng xương quả là nhị phẩm linh dược, như lấy ra luyện đan, lấy tu vi của ta bây giờ cùng luyện đan trình độ, tỷ lệ thất bại khẳng định rất cao. Xem ra cần phải trước cấy ghép đến nhị ca cái kia phía sau núi động đá vôi bên trong, cái kia động đá vôi bên trong linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm, lại là nhà hắn tổ địa, đề phòng xâm nghiêm, cũng là an toàn, chờ thời cơ chín muồi lại hái xuống luyện chế. Tần Chính Phàm rất nhanh quyết định được chủ ý, sau đó bắt đầu luyện chế Vẩn Dương Đan. Vẩn Dương Đan chỉ là bán linh đan, độ khó luyện chế so với Âm Sát Thú Quỷ Đan còn muốn nhỏ. Tần Chính Phàm mượn dùng đan lô đến luyện chế, liên tiếp luyện 2 lô liền ngừng tay. Luyện đan không chỉ có hao tổn pháp lực còn hao tâm tổn sức. Pháp lực tiêu hao, Tần Chính Phàm còn có thể thông qua tu hành rất nhanh tu luyện trở về, nhưng hắn sẽ không tinh thần phương pháp tu luyện, tinh thần tiêu hao nhiều, hắn liền không cách nào bình thường tu hành, chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất đi ngủ nghỉ ngơi phương pháp đưa nó bù lại. Hôm nay giờ tí, Tần Chính Phàm còn chuẩn bị tu luyện, đương nhiên phải lưu điểm tinh thần, không thể lập tức hao tâm tổn sức quá độ. Hai lô đều thành công, không có một hạt đan phôi tại để lộ phong đan ấn lúc vỡ tan. Hai lô, Tần Chính Phàm được Sa U Hà Thuần Dương Đan. Tần Chính Phàm nhìn một chút tay bên trên từng hạt nhan sắc hỏa hồng, liền giống ngọn lửa nhấp nháy, ẩn ẩn tản ra một tia hỏa dương khí tức Thuần Dương Đan, trong lòng hơi động, lấy một hạt Thuần Dương Đan ném vào trong miệng. Đây đã là hắn lần thứ 3 luyện đan, nhưng bởi vì hai lần trước luyện chế chính là Âm Sát U Quỷ Đan, cũng không thích hợp hắn phục dụng, sở dĩ Tần Chính Phàm đến bây giờ còn chưa thử qua đan dược mùi vị, cũng không có cảm thụ qua dùng ăn đan dược đến tột cùng là cái gì hiệu dụng. Vẩn Dương Đan vốn là vì điều hòa Hoàng Hải Diễm tu luyện không trọn vẹn huyền nữ chân quyết mà không ngừng tích xúc âm nhu chi lực, Tần Chính Phàm luyện chế lúc khứ trừ rất nhiều tạp chất, ngưng luyện hỏa dương chi lực, tất nhiên là thích hợp chính hắn phục dụng. Vẩn Dương Đan vừa vào miệng, liền lập tức tan ra, phảng phất một cỗ lửa lưu đồng dạng thuận theo hết hầu sông tiết mà xuống. Cái này lửa lưu bên trong chỉ cất giấu một tia yếu ớt hôn tạp hỏa dương linh lực, đại bộ phận đều là vô dụng tạp chất, thậm chí một chút vẫn là có hại tạp chất. Bất quá tương đối những dược liệu kia, trải qua luyện hóa thành đan về sau, mặc kệ là tạp chất cùng có hại vật chất đã khứ trừ chí ít 90%, còn lại hỏa dương linh lực cũng tinh khiết cùng dễ dàng hấp thu rất nhiều. Nếu không trực tiếp gặm ăn những dược liệu kia, không chỉ có tác dụng phụ lớn, mà lại dược liệu bên trong đại bộ phận hỏa dương linh lực đều không thể bị người hấp thu, mà là theo bài tiết vật bài tiết mà ra. Cái này cũng không khó lý giải, liên liên thức ăn bình thường vào bụng, người chân chính có thể hấp thu cũng là có hạn. Đừng nói chi là những dược liệu kia bên trong tích chứa cực kỳ huyền diệu vi lượng hỏa dương linh lực. Sở dĩ cái này Vẩn Dương Đan bên trong tích chứa hỏa dương linh lực mặc dù yếu ớt hỗn tạp, đại bộ phận vẫn như cũ là tạp chất, nhưng nếu là cho Hoàng Hải Diễm đám người dùng ăn, so với trực tiếp dùng ăn dược liệu cái kia đã là thật to bổ dương chi vật. Bất quá Tần Chính Phàm lại có chút nhíu mày. Cái này Vẩn Dương Đan bên trong tích chứa hỏa dương linh lực đối với hắn mà nói vẫn là hỗn tạp không chịu nổi, mặc dù hắn có Tử Phủ Nguyên Thần tương trợ, có thể tại vận chuyển công pháp bên trong tận lực thu lấy tinh khiết hỏa dương linh lực, nhưng trải qua thuật luyện đan về sau, mặc kệ là hỏa dương linh khí vẫn là tạp chất có hại vật chất đều ngưng luyện nồng rúc vào một chỗ, Tần Chính Phàm muốn từ đó rút ra tinh khiết hỏa dương linh lực, loại bỏ tạp chất có hại vật chất, lại so trực tiếp từ thiên địa thu giữ còn muốn khó khăn không ít. Đương nhiên cái trước mặc dù độ khó lớn, nhưng bởi vì ngưng luyện nồng rúc vào một chỗ, mật độ cao rất nhiều, lập tức thu lấy số lượng sẽ tương đối nhiều. Không giống trực tiếp từ thiên địa thu giữ rời rạc thiên địa linh khí, mặc dù tương đối dễ dàng, nhưng mỗi lần thu lấy số lượng có hạn, phi thường tốn thời gian. Cái này Vẩn Dương Đan bao hàm hỏa dương linh lực đối với ta mà nói vẫn như cũ yếu ớt lại hỗn tạp không chịu nổi, muốn chiết xuất cũng khó. Mà lại trước lúc này còn cần tốn thời gian cùng tiền tài tìm mua, mua được về sau còn muốn hao thời hao lực hao tâm tổn sức luyện chế. Đối với ta mà nói tính so sánh giá cả cũng quá kém, còn không bằng trực tiếp thu lấy thiên địa rời rạc linh khí. Chí ít còn có thể tránh khỏi không ít tiền tài cùng luyện chế lúc hao phí. Đối với ta mà nói, phẩm chất chí ít còn mạnh hơn Vẩn Dương Đan bên trên gấp 10, dạng này luyện chế phục dụng mới có giá trị, nếu không thực tại không có lợi. Cái kia Âm Sát U Quỷ Đan là nhất phẩm hạ giai linh đan, cho ta cảm giác phẩm chất so Vẩn Dương Đan cũng liền mạnh cái gấp 4-5 lần, xem ra ta thật muốn phục dụng đan dược, chí ít cũng phải nhất phẩm bên trong thượng giai cấp bậc mới được, nếu không hiệu dụng không lớn, ngược lại lãng phí. Chắc không được sư phụ về sau triệt để ẩn lui, không hỏi qua chuyện thế tục. Bằng vào ta bây giờ thải linh 4 tầng tu vi, chí ít cũng phải phục dụng nhất phẩm bên trong thượng giai mới có hiệu dụng. Sư phụ là linh thai cảnh giới, chỉ sợ chí ít cũng phải phục dụng tam phẩm cùng với trở lên linh đan mới có hiệu dụng. Nhất nhị phẩm linh đan chỉ sợ phục dụng lại nhiều cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Tam phẩm trở lên linh dược, lấy bây giờ thiên phượng tinh tình huống, coi như sư phụ vận dụng thế tục lực lượng tìm kiếm, lại có thể tìm được vài quặng. Coi như tìm được, theo sư phụ lưu lại luyện đan tâm đắc bút ký, tam phẩm linh đan tỷ lệ thành đan rất thấp, tam phẩm hạ giai linh đan, hắn còn có một thành xác suất thành công, tam phẩm bên trong thượng giai linh đan cơ bản bên trên chỉ bằng vật khí. Chỉ sợ tân tân khổ khổ luyện chế ra một viên linh đan còn chống đỡ không bên trên hắn pháp lực hao phí. Đã như vậy, sư phụ cần gì phải hoa khí lực kia, phí cái kia tâm tư. Tần Chính Phàm cầm ẩn dương đan, suy nghĩ ngàn vạn, cũng càng phát ra hiểu do sư phụ hắn năm đó vì cái gì cuối cùng lựa chọn từ bỏ, nghe ngày từ mạng. Bất quá Tần Chính Phàm lại tính sót một điểm, hắn mặc dù chỉ là thải linh 4 tầng, nhưng hắn linh lực bởi vì là trực tiếp chuyển thừa từ Phương Hồng, cho dù đưa vào lúc thụ hắn tự thân điều kiện có hạn chế cùng ảnh hưởng, phẩm chất khẳng định không có khả năng cùng Phương Hồng so sánh, nhưng cũng đạt tới chút cơ kỳ linh giả trình độ. Thậm chí về sau bởi vì hắn trong lúc vô tình mở ra tử phủ, thai nghén ra tử phủ nguyên thần, có thể từ hôn tạp đục ngầu năng lượng thiên địa bên trong chọn lựa ra tương đối tinh khiết linh khí, cho nên theo tu hành, hắn linh lực phẩm chất không chỉ có không gặp giảm xuống, ngược lại càng phát ra thuần luyện. Chính là bởi vì dạng này, vẹn vẹn chỉ là thải linh 4 tầng Tần Chính Phàm mới sẽ cho rằng chí ít phục dụng nhất phẩm bên trong thượng giai linh đan mới có tác dụng. Thực tế bên trên, đối với phổ thông thải linh sơ kỳ cảnh giới linh giả mà nói, bán linh đan liền có không tệ hiệu quả. Về phần có phẩm cấp linh đan, tại Thiên Phượng Tinh cố nhiên một đan khó cầu, kỳ thật tại những tinh cầu khác phổ thông linh giả cũng chỉ là tương đối dễ dàng cầu được mà thôi. Một vị phổ thông thải linh sơ kỳ cảnh giới linh giả có thể có cơ hội phục dụng nhất phẩm bên trong hạ giai linh đan cũng rất không tệ, lại nào có tư cách chọn 3 lấy 4, nói muốn phục dụng chí ít nhất phẩm bên trong thượng giai linh đan. Phương Hồng mặc dù là linh thai cảnh giới linh giả, nhưng thực tế bên trên nếu có nhị phẩm trung thượng giai linh đan, đối với hắn mà nói vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Về phần tam phẩm linh đan vậy trợ giúp càng lớn hơn. Vấn đề mấu chốt vẫn là ở chỗ Phương Hồng luyện đan tạo nghệ có hạn, mà hắn nếu muốn linh thai thành anh, tăng trưởng thọ mệnh, tại thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu tình huống hạ, hắn không chỉ cần phải phục dụng đại lượng tam phẩm linh đan, thậm chí còn được phục dụng mấy hạt tứ phẩm linh đan. Phương Hồng luyện đan tạo nghệ có hạn, tam phẩm hạ giai linh đan xác suất thành công cũng chỉ có một thành, mà hắn lại cần đại lượng tam phẩm linh đan, thậm chí còn cần tứ phẩm linh đan mới có linh thai thành anh một tia hy vọng. Đừng nói lấy Thiên Phượng Tinh hiện tại điều kiện cho dù có 3-4 phẩm linh dược, số lượng cũng là rất thưa thớt, rất khó tìm. Sở dĩ coi như Phương Hồng phát động thế tục lực lượng phạm vi lớn tìm kiếm, có thể tìm được một chút 3-4 phẩm linh dược, lấy Phương Hồng luyện đan trình độ, lại thêm lên hắn cần có tam phẩm linh đan số lượng rất nhiều, đó cũng là hạt cát trong sa mạc, huống chi, Phương Hồng còn không biết luyện chế tứ phẩm linh đan. Linh thai thành anh bản liền rất khó, coi như thiên địa linh khí nồng đậm, lại có linh đan cung ứng, hy vọng cũng rất nhỏ. Đừng nói chi là, Phương Hồng vị trí Thiên Phượng Tinh đã không nồng đậm thiên địa linh khí, càng không linh đan cung ứng. Đây mới là Phương Hồng về sau cuối cùng lựa chọn từ bỏ, nghe trời do mạng nguyên nhân thực sự. Nếu không, người tu hành vốn là nghịch thiên đổi mạng, lại làm sao xem thường từ bỏ. Thực tại là Phương Hồng căn bản không nhìn thấy hy vọng, cái này mới thẳng thắn thoái ẩn lên, mặc kệ chuyện thế tục. Bất quá ta có linh thần tương trợ, có thể phân biệt bắt dư thiên địa linh khí, luyện đan xác suất thành công cũng rất cao, mà lại trong đầu lại có thượng cổ phượng hoàng truyền thừa, mặc dù hiện tại những truyền thừa khác phá thành mảnh nhỏ, ta căn bản là không có cách lĩnh hội. Nhưng theo thời gian thay đổi cùng ta tu vi tăng lên, sớm muộn cũng có thể nhòm ngó một tia huyền bí, một ngày nào đó, ta nhất định có thể đi ra Thiên Phượng Tinh. Tần Chính Phàm lúc đầu nghĩ đến sư phụ hắn cũng không có cách nào sống quãng đời còn lại Thiên Phượng Tinh, lòng tin đã bị một chút ảnh hưởng, nhưng hắn có một viên kiên định dũng cảm truy cầu phấn đấu tâm, nếu không hắn cũng không có khả năng hơn 10 năm như một ngày học hành gian khổ, tuổi còn trẻ liền trở thành trọng điểm học. Phụ nghiên cứu sinh tiến sĩ, sở dĩ rất nhanh Tần Chính Phàm liền thoát khỏi tâm tình tiêu cực. Hai mắt xuyên suốt ra kiên định ánh mắt. Kiên định tín niệm về sau, Tần Chính Phàm đem còn lại 5 viên Ẩn Dương Đan thu vào. Thu hồi Ẩn Dương Đan về sau, Tần Chính Phàm thấy thời gian còn sớm liền cho tổ tường gọi điện thoại. "Chính Phàm, khó được ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao?" Điện thoại vừa nhận lên liền truyền đến tổ tường vang dội thanh âm. "Nhị ca, ngươi hiện tại Đẳng Vân Câu lạc bộ sao?" Tần Chính Phàm hỏi. "Tại, ta như không có chuyện gì khẩn yếu, cơ bản bên trên đều sẽ ngốc tại Đẳng Vân Câu lạc bộ. Nơi này tu luyện hiệu quả tốt, thế nào? Ngươi có muốn hay không cũng chuyển đến nơi đây? Tổ tương trả lời. Tổ tương mặc dù không có tử phủ nguyên thần tương trợ, không cách nào dò xét thiên địa linh khí tình huống, nhưng thân là huyền môn thuật sĩ, chỉ cần vận chuyển công pháp tu hành, vẫn là có thể cảm giác được, chỗ nào thích hợp tu hành, chỗ nào không thích hợp. Ta hiện tại ở Lục Thủy Nhân gia cùng ngươi bên kia hiệu quả không kém bao nhiêu, ở rất tốt. Tần Chính Phàm nói. Ha ha, theo ngươi. Nói đi, sự tình gì? Tổ tương cười nói y. Ta trong tay có một gốc linh dược, muốn tạm thời cấy ghép đến ngươi phía sau núi cái kia trong động đá vôi. Tần Chính Phàm trả lời. Linh dược. Tổ tương hút mạnh một ngụm hơi la nhờ, thần sắc lập tức trở nên rất là ngưng trọng, nói, ta hiện tại liền cùng A Văn lái xe đi người bên kia.
Thế thì ngược lại không cần, ta trực tiếp đánh cái xe đi qua.
Tần Chính Phàm nói,
cẩn thận không chuyện xấu, linh dược không thể so những vật khác, coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng vạn nhất bị người phát hiện, gây nên người khác ngấp nghé tóm lại không tốt.
Tổ Tường nói,
Thiên Phượng pháp giới, tạm thời còn chưa thích hợp để Tổ Tường biết được, Tần Chính Phàm lúc đầu nghĩ đến đánh trước chiếc xe đi qua, sau đó trước giờ xuống xe, đem liệt diễm băng xương linh quả cây lấy ra cầm tại tay bên trên, nếu không đột nhiên biến ra một gốc liệt diễm băng xương quả cây, khẳng định phải gây nên Tổ Tường hoài nghi. Nhưng Tổ Tường đã nói như vậy, Tần Chính Phàm cũng chỉ đành nói, cũng tốt, vậy ta tại cửa tiểu khu chờ ngươi.
Ngươi không đổi, chờ ta đến cửa tiểu khu điện thoại cho ngươi về sau, ngươi trở ra.
Tổ Tường nói.
Tần Chính Phàm đành phải lần nữa nói xong, sau đó cúp điện thoại.
Cúp điện thoại về sau, đàng gia Hoàng Hải Diễm hôm nay lấy ra chứa dược tại cái dương, đem liệt diễm băng xương linh quả cây bỏ vào.
Cái này liệt diễm băng xương linh quả nhánh cây lá như là hỏa diễm, cái này lớn buổi tối nếu là cầm ra ngoài không để cho người chú ý cũng khó khăn.
May mà cái này linh quả cây rất thấp nhỏ, liền giống một bụi cây, Hoàng Hải Diễm cho cái dương rất lớn, ngược lại là vừa vặn chứa.
Lục Thủy Nhân ra liền tại Lục Hợp Sơn một bên bên trên, sở dĩ Tần Chính Phàm rất nhanh liền tiếp đến Tổ Tường điện thoại.
Mang theo cái dương, Tần Chính Phàm tại cửa tiểu khu bên trên phiên bản dài lùi huyễn ảnh xe con.
Ngươi kỳ thật hẳn là làm chiếc xe, dạng này có khi làm sự tình cũng thuận tiện.
Ngươi nếu là ngại kiêu căng như thế, cùng lắm thì không cần mở đi trường học.
Tần Chính Phàm lên xe về sau, Tổ Tường không có để linh dược sự tình, mà là nói tới xe.
Xe hiện tại mua được cũng vô dụng, ta còn không có bằng lái.
Tần Chính Phàm nói, ban ngày đồ hồn tiễn hắn trở về Sở An thành phố lúc, hắn liền từng động đậy ý nghĩ này.
Ngươi hiện tại thân phận gì?
Tìm cái thời gian để Dương Hạo an bài cho ngươi một cái, gọi người đến dạy ngươi một cái, bọn hắn bên kia có chuyên môn sân luyện tập, đừng nói ô tô, coi như xe tăng, máy bay, chỉ cần ngươi có hứng thú, hắn đều có thể sắp xếp người dạy ngươi.
Còn bằng lái hắn bên kia vài phút chung liền có thể cấp cho ngươi ra.
Tổ Tường nói,
xe tăng ta không hứng thú, bất quá máy bay trực thăng ta ngược lại là thật muốn học một chút.
Tần Chính Phàm nói,
ngươi cái này vượt qua ngược lại là lớn nha.
Ta không nói, ngươi liền ô tô đều chẳng muốn làm, cái này vừa nói, ngươi vậy mà còn chuẩn bị làm cái máy bay trực thăng bằng lái.
Bất quá chúng ta huyền môn thuật sĩ đối với cái đồ chơi này rất kiêng kỵ, nhất là ngươi đã là huyền sư cảnh giới, nếu như không có tất yếu không đáng bước lên cái kia không trùng phong hiểm.
Tổ Tường nghe vậy đầu tiên là trêu ghẹo một câu, bất quá theo sát lấy thần sắc liền có chút nghiêm túc.
Dù sao cũng là xác suất nhỏ sự kiện, mà lại máy bay trực thăng cùng máy bay hành khách không giống nhau, thật muốn xảy ra chuyện. Lấy tu vi của ta chạy trốn tỷ lệ vẫn còn rất cao.
Tần Chính Phàm nói.
Vậy cũng đúng.
Tổ Tường nhớ tới Tần Chính Phàm đã từng mang theo hắn cùng A Văn giống như chim chóc bay hạ vách núi, ngược lại cũng đồng ý cái nhìn của hắn.
Thực tế bên trên, Tổ Tường không biết Tần Chính Phàm trên người còn mang theo tiên hạt phù, coi như máy bay trực thăng ở trên không trực tiếp rơi hạ, Tần Chính Phàm đều có thể trực tiếp đứt vỡ an toàn dây thừng, lấy thiểm điện tốc độ bay xông ra cánh quạt bao trùm khu vực, sau đó lại thôi động tiên hạt phù chạy trốn.
Thực tế bên trên đừng nói máy bay trực thăng, coi như phun khí thức máy bay hành khách, chỉ cần không phải giữa không trung trực tiếp bạo tạc, Tần Chính Phàm cũng là có cơ hội chạy trốn.
Bất quá ngươi làm sao đột nhiên muốn làm máy bay trực thăng bằng lái?
Rất nhanh, Tổ Tường tò mò hỏi.
Đối với Tổ Tường không có gì tốt giấu giếm, Tần Chính Phàm đem chính mình tại Nam Lan vịnh ngoại hải vực mua hòn đảo, đã tại Lan Sa trấn chuyện đầu tư, đại khái để một cái.
Nguyên lai là dạng này, cái chỗ kia ta biết, mấu chốt là tại tòa kia vượt biển cầu lớn.
Ngươi nói đúng, vượt biển cầu lớn là khẳng định phải đóng, chỉ là châu chính phủ cùng chính quyền thành phố một mực đằng không xuất tiền đến, sở dĩ hết kéo lại kéo.
Trong lúc đó, kỳ thật châu chính phủ cùng chính quyền thành phố đã từng muốn tìm qua chúng ta những này giới kinh doanh đại ngạc, nhưng chúng ta những người này ngại đầu tư lớn tài chính hồi vốn chu kỳ quá dài, hứng thú không lớn.
Nhưng bất kể nói thế nào, châu chính phủ cùng Vĩnh Đồng Thị, Xương Quân Thị bên kia là một mực đều nghị xây tòa này vượt biển cầu lớn, cầu kia cũng là sớm muộn sẽ dựng lên. Sở dĩ nếu như trong tay có tiền nhàn rỗi vô dụng, lại không có tốt đầu tư chỗ, thừa dịp hiện tại giá thị trường thấp, trước ném ở nơi đó, làm đầu tư lâu dài nà mở giữ kỳ thật vẫn là một cái lựa chọn tốt.
Bất quá ta trong tay nhưng không có ngươi như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, nói xác thực ta trong tay mỗi một phân tiền đều là hữu dụng chỗ, sở dĩ khẳng định sẽ không đem nó trường kỳ thả tại loại này không chắc hồi báo thời gian địa phương.
Tổ Tướng nghe Tần Chính Phàm giải thích về sau, giờ mới hiểu được tới, sau đó hơi suy nghĩ một chút. Cho Tần Chính Phàm làm một chút phân tích.
Ha ha, ta tại làm ăn phương diện tạm thời còn không có kinh nghiệm, nghĩ đến tiền đặt vào chính là bị giảm giá trị, thấy bên kia hoàn cảnh không sai, căn cứ gặp thấp mua vào lý niệm liền mua một chút đặt vào, dù sao đều đã cái giá tiền này, mà lại toàn bộ hoàn cảnh lớn kinh tế đang phát triển, coi như thật lại hướng ngã xuống, lại có thể ngã đi nơi nào. Cùng lắm thì xem như tiền tệ bị giảm giá trị chứ. Tần Chính Phàm cười nói y. Ha ha, có bó lớn vốn lưu động người lực lượng chính là đủ a. Tổ tướng nghe vậy cười vang nói y. Nói đùa ở giữa, xe đã lái vào đằng vần câu lạc bộ, sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới phía sau núi. Lúc này đã ban đêm 9 giờ rưỡi trái phá y. Thành thị bên trong sống về đêm đang đứng ở giai đoạn cao chiều, nhưng tổ gia thôn cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Từng nhà đã tắt đèn, trừ mấy con chó vườn tại bốn phía tàn bộ, không nhìn thấy người nào đi lại. Xe xuyên qua tổ gia thôn đi tới phía sau núi vách núi khối cự thạch này bên dưới. Mặc dù đã từng gặp qua một lần Tần Chính Phàm bản lĩnh, nhưng lần nữa nhìn thấy hắn mang theo một cái dương lớn như đại điểu đồng dạng bay thẳng trên người cự thạch, tổ tường cùng Địch Văn vẫn là có một loại nói không ra rung động cảm giác. Vào sân động, Tần Chính Phàm mới đánh mở dương. Cái dương vừa mở ra, đỏ như hỏa diệm ánh sáng lập tức đem toàn bộ sơn động tựa hồ đều muốn nhuộm đỏ, càng có hương thơm ngào ngạt phiêu giật mà ra, thấy tổ tường cùng Địch Văn lập tức trong mắt đều thẳng. Bọn hắn mặc dù không biết cái này gốc liệt diễm băng xương linh quả cây, nhưng cũng biết cái này gốc cây ăn quả tuyệt không kém cỏi tổ ra đời đời kiếp kiếp chân tàng như bảo thanh mục vân vụ quả cây. Chương 176, Lái Phi Cơ. Đây là liệt diễm băng xương quả, luận phẩm cấp so thanh mục linh vụ quả còn muốn cao một cái cấp bậc, muốn trăm năm mới có thể kết một cái quả. Bất quá cái này liệt diễm băng xương quả dược tính so với thanh mục linh vụ quả muốn mãnh liệt rất nhiều, lại là không tốt trực tiếp dùng ăn. Ta hiện tại cũng không có năm chắc luyện chế cao y qua này, sở dĩ tạm thời trước trồng ở đây, chờ qua một đoạn thời gian, nhìn tình huống lại quyết định. Tần Chính Phàm nói, thấy cái này liệt diễm băng xương quả quả thật so thanh mục linh vụ quả còn muốn chân quý, tổ tường cùng Địch Văn đều thật to hít một hơi hơi la nhở. Muốn biết, cái này thanh mục linh vụ quả cây thế nhưng là bọn hắn tổ ra tổ truyền linh thụ, bọn hắn tổ ra đời đời kiếp kiếp thủ hộ, có thể thấy được chân quý. Nhưng hiện tại Tần Chính Phàm đột nhiên cầm ra một gốc linh quả cây liền so thanh mục linh vụ quả cây còn muốn chân quý, mà lại chân quý như vậy linh quả cây, đổi một người đã sớm toàn lực thủ hộ lại làm sao trồng tại nhà khác đạo lý, sở dĩ cho dù tổ tưởng cùng Địch Văn đều không phải người bình thường, nhất là cái chức càng là thần kiêm thân gia mấy tỷ giới kinh doanh đại ngạc, lúc này cũng là nhịn không được hút mạnh hơi la nhở. Nói xong, Tần Chính Phàm cũng không để ý tổ tưởng cùng Địch Văn phản ứng, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, tìm nơi hẻo lánh. Dùng sẻn công binh đào cái hố, đem mang theo nham thạch bùn đất liệt diễm băng xương quả cắm gieo xuống. Về phần hắn sư phụ lưu cho hắn hoành đao, ngay trước tổ tưởng cùng Địch Văn mặt tự nhiên không tốt lấy ra. Chính Phàm, ngươi như thế tín nhiệm ta, ta cái này đầu vai có thể rất nặng a. Thấy Tần Chính Phàm đem cây ăn quả trồng xuống, tổ tưởng rốt cục tỉnh táo lại, nói. Tại tứ gia hái quả trước đó, ta lưu tại tổ gia thôn. A Văn trầm giọng nói y. A Văn, không cần thiết phiền toái như vậy. Nhị ca ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác. Nơi này không chỉ có bí ẩn, mà lại bên ngoài còn có các ngươi tổ ra chỗ sáng chỗ tối rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, lại nơi nào sẽ trở thành sự tình gì. Coi như thật xảy ra chuyện cũng không quan hệ, cùng lắm thì đem người tìm ra, để hắn cả gốc lẫn lãi trả lại chính là. Tần Chính Phàm cười nhạt một tiếng nói y. Bây giờ thiên địa linh khí ngày càng suy bại, giống tổ tường đám người huyền môn thuật sĩ muốn đột phá, chỉ có thể đem phần lớn hy vọng ký thác tại linh dược bên trên. Nhưng Tần Chính Phàm có tử phủ nguyên thần tương trợ, có thể tại ác liệt hoàn cảnh lớn bên dưới thu lấy tinh khiết thiên địa linh khí, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Linh dược đối với hắn mà nói xa không có tổ tường bọn hắn trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, trừ phi là cao phẩm cấp linh dược. Lời này cũng liền ngươi có thể nói được đi ra, đổi một người, chân quý như vậy linh dược chỉ sợ muốn đích thân ngày đêm canh chừng. Tổ tường nói, tổ tường lời nói này kỳ thật không có chút nào khoa trương, xoa kiệt về sau chuyển tới Mạnh Bôn Sơn. Kỳ thật chính là muốn thủ hộ cái này liệt diễm băng xương linh quả. Chỉ là cái này liệt diễm băng xương linh quả dược tính quá mạnh, hắn tay đụng một cái quả liền cảm giác kinh mạch đều muốn bị đóng băng lên đồng dạng, sở dĩ một mực không dám phục dụng, nghĩ đến mượn Tố Uy đám người nhanh chóng tăng thực lực lên, sau đó lại phục dụng nhất cử đột phá đến trung huyền sư thậm chí đại huyền sư cảnh giới, cái này mới có về sau dẫn dụ Tố Uy chờ huyền môn thuật sĩ đến cửa một trận chiến. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó nói, làm xong, chúng ta đi thôi. Tổ tương cùng A Văn gật gật đầu, ba người rất nhanh liền rời đi tổ ra bí địa. Ngày thứ hai, trường học chính thức khai giảng. Nhìn xem khắp nơi là thanh xuân thân ảnh, nụ cười sán lạ, nam quắc rừng cây tràng diện máu tanh kia tại Tần Chính Phàm trong đầu dần dần nhạt đi, tựa hồ đã thành một đoạn xa xôi ký ức, thậm chí đều không phân biệt được, vậy có phải thật phát sinh qua. Lớn phòng làm việc náo nhiệt rất nhiều, Ngụy Thừa Duệ vẫn như cũ là trong văn phòng độc lĩnh phong tao nhân vật. Nhất là hắn trước kia vừa mua cái lì xe còn càng trở thành đám người hâm mộ đối tượng, nói chuyện bên trong tâm, cái này khiến Ngụy Thừa Duệ trong lòng có chút đắc ý. Bất quá Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ trong mắt vẫn như cũ chỉ có Tần tiến sĩ, không chỉ có như thế, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh cái này hai vị đã trở thành đại học năm bốn nữ học sinh tại giữa trưa một bên lúc còn cố ý chạy tới Tần Chính Phàm bên này đưa tin, cho hắn nhìn các nàng thời khóa biểu, thuận tiện Tần Chính Phàm căn cứ các nàng thời khóa biểu đến cho các nàng an bài nhiệm vụ. Ngụy Thừa Duệ thấy cảnh này tựa như nuốt một con ruồi đồng dạng khó chịu. Tần Chính Phàm tự sẽ không để ý Ngụy Thừa Duệ cảm thụ, hắn làm từng bước làm sự tình, buổi chiều tan học trực tiếp thẳng rời trường học. Phía ngoài cửa trường, Dương Hạo cùng Chỉ Phong, Triệu Tiểu Thụy đã sớm trong xe chờ lấy hắn. Tam ca không cần khoa trương như vậy chứ, ta liền học cái xe cái gì, các ngươi còn ba người chuyên môn cùng đi nơi này đón ta nha. Tần Chính Phàm ngồi lên xe về sau, nói với Dương Hạo. Chúng ta cái này bộ môn, phần lớn thời gian đều là rất trống không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nói, ngươi không phải lớn lãnh đạo sao. Nghi thức vẫn là phải có nha. Dương Hạo trêu ghẹo no y. Tần Chính Phàm nghe vậy không còn gì để nói. Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục cái này bộ môn, người mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì tính đặc thù, không chỉ có lây rất lớn các loại sân huấn luyện, mà lại chính như tổ từng nói, Tần Chính Phàm coi như muốn học lái xe tăng, máy bay cái gì, cũng không có vấn đề gì. Bởi vì khi Tần Chính Phàm đến căn cứ lúc, Dương Hạo đã an bài cho hắn tốt một vị đến từ quân đội lính đặc chủng huấn luyện viên. Hơn nữa còn là một vị tư thế hiên ngang nữ huấn luyện viên, cũng không biết Dương Hạo là nghĩ như thế nào. Vị này nữ huấn luyện viên không chỉ có biết lái các loại xe, thậm chí xe tăng, tàu thủy cùng máy bay đều biết. Mà ở căn cứ bên trên đã ngừng lại không chỉ có các loại xe hình, còn có một khung màu xanh quân đội máy bay trực thăng, hiển nhiên là cho Tần Chính Phàm luyện tập dùng. Tam ca, không cần khoa trương như vậy chứ. Tần Chính Phàm còn không có xuống xe liền xa xa nhìn thấy các loại xe hình cùng máy bay trực thăng đầu ở chỗ đó, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Đây là không có chút nào khoa trương, ngươi cấp bậc cao, mà lại thân phận còn đặc thù, ngươi muốn học những này, cái này là công sự, chúng ta là không có chút nào có thể qua loa. Dương Hạo nghiêm sắc mặt nói y. Tốt à, sớm biết ta tùy tiện tìm nhà điều khiển chưa nở dê ho cờ được, cũng tiết kiệm ngươi hưng sư động chúng như vậy. Tần Chính Phàm bất đắc dĩ nói y. Chào thủ trưởng. Thấy Dương Hạo cùng Tần Chính Phàm cùng một chỗ xuống xe, vị kia tư thế hiên ngang, chân dài thẳng tắp nữ huấn luyện viên mặc dù là lính đặc chủng, trong lòng tố chất rất mạnh, nhưng nhìn xem Tần Chính Phàm tuổi trẻ đến không tưởng nổi gương mặt, vẫn là sững sờ một chút, mới vội vàng đứng nghiêm chào. Chỉ là đứng nghiêm chào lúc nữ huấn luyện viên đôi mắt chỗ sâu rõ ràng hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên, huấn luyện viên cho rằng Tần Chính Phàm khẳng định là ỷ vào gia đình bối cảnh đến hưởng thụ loại này đặc biệt quyền công tử ca. Tô huấn luyện viên, vị này là Tần chủ nhiệm, ngươi nhất định phải dụng tâm dạy bảo, không thể có nửa một chút lầm lỗi, mà lại nhất định phải tôn trọng hắn như trường quan, tuyệt đối không thể coi hắn là thành phổ thông học viên, đây là mệnh lệnh. Dương Hạo nhân vật bậc nào, liếc thấy ra huấn luyện viên trong lòng có ý tưởng, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói y. Vâng, thủ trưởng. Tô huấn luyện viên nghiêm nói y. Không có khoa trương như vậy, tùy ý một chút, ta là lần đầu tiên sờ tay lái. Tần Chính Phàm thấy thế khoát khoát tay nói. Tô huấn luyện viên nghe vậy không khỏi lại ngây ngẩn cả người, đầu óc có chút loạn. Bởi vì Tần Chính Phàm nếu như là đến từ đại bối cảnh gia đình, vậy lại làm sao lại không có sở qua tay lái đâu. Hơn nữa nhìn hắn mặc cũng rất mộc mạc, sở dĩ trước đó tiềm thức cho rằng tựa hồ lại có vấn đề. Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Chính Phàm thái độ hiền hòa, không có chút nào giá đỡ, cái này điểm ngược lại để Tô huấn luyện viên đối với hắn sinh ra một hảo cảm hơn. Tốt ta, vậy các ngươi bắt đầu, có chuyện gọi ta chính ở đằng kia. Dương Hạo chỉ nơi xa mát lạnh lẽo, nói. Theo ngươi. Tần Chính Phàm cười cười, cũng không khách khi với Dương Hạo, dù sao là nhà mình huynh đệ, mà lại hắn cũng đã nói, hắn hiện tại rất không. Tô huấn luyện viên trước cho Tần Chính Phàm biểu diễn vừa xuống xe kỹ, thậm chí còn chơi một thanh trôi đi. Đây cũng là một môn huấn luyện viên tâm lý học, muốn trước triển lộ một cái bản lĩnh, để cho học viên trong lúc bất chi bất giác đối với huấn luyện viên sinh ra tin phục cùng kính sợ tâm, dạng này tiếp xuống mới có thể hư tâm nghiêm túc học tập lĩnh giáo. Cái này kỳ thật cùng quan trường ra vai phủ đầu là có dị khúc đồng công chi diệu. Biểu diễn mấy cái độ khó cao kỹ thuật lái xe về sau, Tô huấn luyện viên lúc này mới bắt đầu dạy Tần Chính Phàm từ dùng tay cản xe nhỏ vào tay. Chính như Tần Chính Phàm nói, hắn cho tới bây giờ không có sở qua tay lái, sở dĩ ngay từ đầu hộp số cái gì thật không hiểu. Bất quá Tô huấn luyện viên đem nguyên lý nói một lần, lại biểu diễn mấy lần về sau, Tần Chính Phàm rất nhanh liền minh bạch cùng vào tay. Sau đó mới đến về mở chừng 10 phút đồng hồ. Tần Chính Phàm đã bắt đầu có thể chơi trôi đi, thấy Tô huấn luyện viên trong mắt đều kém chút muốn rơi xuống đất bên trên. Nếu như không phải nữ tính sự nhạy cảm trời sinh trực giác lại thêm lên nhiều năm đặc huấn luyện ra quan sát nhập vi nhãn lực, Tô huấn luyện viên có thể 100% xác nhận Tần Chính Phàm ngay từ đầu tuyệt đối là người mới vào nghề, không có sờ qua tay lái, nàng thật muốn hoài nghi Tần Chính Phàm là cố ý muốn chơi nàng, hoặc là mượn cớ cô nàng. Tô huấn luyện viên vóc người đẹp, người cũng là rất xinh đẹp, trong bộ đội người theo đuổi nàng không ít. Đều đã có thể chơi trôi đi, Tô huấn luyện viên còn có cái gì có thể dạy, tiếp xuống trực tiếp liền để Tần Chính Phàm thử một chút hắn xe hình. Đối với những người khác, từ xe nhỏ đổi thành xe ngựa, độ khó kia khẳng định là tăng gấp bội. Nhưng Tần Chính Phàm người nào, kia là có được tử phủ nguyên thần biến thái ra hỏa, chỉ cần hắn sẽ, mặc kệ xe ngựa vẫn là xe nhỏ đến trong tay hắn cũng liền một đồ chơi xe. Kết quả, cầm lái xe lớn, Tần Chính Phàm lái hưng khởi cũng cho chơi một thanh trôi đi. Tô huấn luyện viên sau khi xem, triệt để im lặng. Nàng tự nhận là tại điều khiển các phương diện cơ động phương diện cơ giới có thiên phú rất cao, tượng lái xe, nàng một cái nữ nhân ra lần thứ nhất học, lái cái gần nửa ngày liền lái rất thuận. Nhưng cái kia cũng chỉ là rất thuận mà thôi. Sao có thể cùng Tần Chính Phàm loại này biến thái so sánh, hơn 10 phút đồng hồ liền cho nàng bắt đầu chơi di chuyển, mà lại liền xe lớn đều chơi di chuyển. Cái này còn là người sao? Cái này, Tần chủ nhiệm, xe ngươi đã không thành vấn đề, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có muốn hay không lại thử một lần máy bay trực thăng? Tô huấn luyện viên ngẩng đầu quan sát bầu trời, mặt trời đều còn tại bên kia núi liều mạng tản ra dư huy, bầu trời một mảnh dáng hồng, cách trời tối chí ít còn có 2 giờ, do dự lấy, hỏi. Lúc này, Tô huấn luyện viên nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đã là mang theo một tia kính sợ, sớm mất vừa rồi loại kia thượng vàng hạ cám trông mặt mà bắt hình dòng, vào trước là chủ phòng đoán. Cũng tốt, bất quá xe ta còn ngồi qua, cũng nhìn người lái qua, sở dĩ ngươi đem nguyên lý cùng thao tác một giảng giải, ta vào tay tương đối sẽ mau một chút. Nhưng máy bay trực thăng đừng nói không có thao tác qua, liền cưỡi đều không có cưỡi qua, chỉ sợ muốn phiền phức Tô huấn luyện viên nhiều hơn phí tâm dạy bảo. Tần Chính Phàm nghe vậy gật đầu nói nói y. Ngoa tào, mượn y mấy phút liền bắt đầu chơi di chuyển, ngươi đặc biệt sao cái này còn gọi tương đối mau một chút, cái kia, những người kia học mười mấy cái giờ dạy học, thi nhiều lần còn lấy không được bằng lái người nên sống thế nào nha. Tô huấn luyện viên nghe vậy trong lòng nhịn không được bạo lời thô tục, về phần Tần Chính Phàm phía sau lời nói, Tô huấn luyện viên quyền khi không nghe thấy. Vừa rồi, Tần Chính Phàm cũng là nói cho tới bây giờ không có sở qua xe, làm hại Tô huấn luyện viên sau khi nghe, nghĩ thầm. Ta cái này kim bài huấn luyện viên vậy mà đến dạy một cái non nớt, thực tại là giết gà dùng châu đao, pháo cao xạ đánh con muỗi. Kết quả đây. Gia hỏa này mới mửa y mấy phút liền có thể cầm lái xe ta y lớn rất trượt bắt đầu chơi di chuyển. Hiện tại hắn lại cùng với nàng nói cho tới bây giờ không có thao tác qua máy bay trực thăng, cũng không có cưỡi qua, còn muốn nàng nhiều hơn phí tâm dạy bảo. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi tên tiểu bạch kiểm này xấu rất. Tần chủ nhiệm khách khí, đây là nhiệm vụ của ta. Trong lòng bạo lấy lời thô tục. Trên mặt Tô huấn luyện viên một mặt nghiêm mặt nói y. Tần Chính Phàm cười cười, không có khách khí nữa. Bất quá lái máy bay trực thăng so với lái ô tô xác thực muốn phức tạp không ít, bởi vì máy bay trực thăng là tại không trung bay, sở dĩ lý luận tri thức phương diện muốn liên quan đến khí tượng học, không khí động lực học, còn có phi hành nguyên lý, hàng không y học các loại. Không giống ô tô lý luận tri thức mấu chốt là quy tắc giao thông, rất dễ hiểu cùng ghi nhớ. Bất quá Tần Chính Phàm là khoa học tự nhiên tiến sĩ, học lại là môi trường hóa học. Cái gì khí tượng học, không khí động lực học, phi hành nguyên lý, hắn vốn liền hiểu, hơn nữa còn là thuộc về có thể cụ thể liệt ra tính toán công thức suy tính cao y chun nở dê loa y kia hiểu. Mà lái máy bay trực thăng liên quan đến những này nguyên lý, đơn giản chỉ là để dùng cho người điều khiển phán đoán cái gì thời tiết tình trạng có thể an toàn phi hành, biết đại khái nguyên lý sau có thể dễ hiểu hơn làm sao phi hành càng hợp lý, thực tế bên trên đều là rất thô thiển không rõ ràng tri thức. Sở dĩ đối với người bình thường mà nói có thể có chút phức tạp. Nhưng đối với Tần Chính Phàm mà nói những lý luận này tri thức chỉ là tiểu nhi khoa, Tô huấn luyện viên vừa nói, hắn liền đã hiểu, thậm chí lập tức liền có thể suy một ra ba, Tô huấn luyện viên thấy thế cũng liền lười nhắc lại kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, thoảng qua nhắc lên về sau trực tiếp bắt đầu giảng giải máy bay trực thăng kết cấu, lại sau đó là nhất nhất giới thiệu nút bấm công tác, cần lái các loại. Giới thiệu tốt về sau, Tô huấn luyện viên để Tần Chính Phàm tại ghế lái phụ ngồi tốt, chính nàng ngồi lên vị trí lái bắt đầu thực tế phi hành thao tác. Máy bay trực thăng dù sao cũng là phi hành trên không trung, một khi xảy ra chuyện cũng không phải đùa giỡn, sở dĩ cho dù biết Tần Chính Phàm cái này người rất biến thái, Tô huấn luyện viên vẫn là đàng hoàng vừa lái phi cơ vừa lặp đi lặp lại cho Tần Chính Phàm giảng giải. Bất quá Tần Chính Phàm cái gì trí nhớ, Tô huấn luyện viên như vậy lặp đi lặp lại biểu thị giảng giải đến về sau, Tần Chính Phàm rốt cục có chút nhịn không được nói, Tô huấn luyện viên ta đều nhớ kỹ, có thể đổi ta đến lái sao? Tô huấn luyện viên nghe nói như thế, tại chỗ liền đổi sắc mặt. Nàng phía trước nói thử một lần, kỳ thật chỉ là muốn cho Tần Chính Phàm trước cảm thụ một cái, sau đó thực tế giảng giải một phen, cũng không phải thật làm cho hắn trực tiếp vào tay bay lên trời. Dù sao máy bay trực thăng là bay trên trời, tại thực tế phi hành trước đó đều phải tiến hành máy mô phỏng huấn luyện, thuần thục cabin hoàn cảnh, các loại dáng vẻ cùng thao túng về sau mới từ huấn luyện viên mang theo phi hành. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng trước sau giảng giải cộng lại cũng bất quá mới bô nở lần, gia hỏa này vậy mà liền muốn tự mình lái, chẳng lẽ hắn cho rằng đây cũng là đang lái xe sao? Đương nhiên những này đều không là vấn đề, đã phía trên ra lệnh, Tần Chính Phạm muốn nhảy qua máy mô phỏng giai đoạn, trực tiếp thật máy bay huấn luyện cũng không tính cái gì, hoàn toàn có thể thỏa mãn. Vấn đề ở chỗ, nàng hôm nay lái không phải phi cơ huấn luyện A. Phi cơ huấn luyện có hai bộ liên động thao túng cơ cấu, coi như Tần Chính Phạm lái phi cơ lúc xảy ra vấn đề, nàng là có thể trực tiếp đoạt lấy thao túng quyền. Nhưng bởi vì nàng hôm nay nghĩ đến là dạy Tần Chính Phạm lái xe, căn bản liền không nghĩ tới muốn dạy hắn trực tiếp lái phi cơ, chỉ là bởi vì Dương Hạo phân phó nói hắn người nơi này cũng muốn học lái phi cơ trực thăng, để nàng trước lái một khung tới, để hắn kiến thức một chút, sở dĩ tô huấn luyện viên liền điều khiển một khung nhàn rỗi không phải phi cơ huấn luyện tới. Kết quả đây, hiện tại gia hỏa này chỉ là nghe nàng mấy lần giảng giải, nhìn nàng mấy lần thao tác, vậy mà liền muốn tại không phải phi cơ huấn luyện bên trên vào tay thật máy bay thao tác, cái này khiến tô huấn luyện viên làm sao không sắc mặt thay đổi. May mà tô huấn luyện viên cuối cùng nhớ kỹ bên người vị này tiểu bạch kiểm là có thể cùng Dương thủ trưởng ngồi ngang hàng gia hỏa, nàng đắc tội không nổi, mà lại gia hỏa này vừa rồi học lái xe biểu hiện cũng thực tại biến thái, sở dĩ chỉ là đổi sắc mặt, mà lại trong lòng còn phải cân nhắc làm sao cùng hắn giải thích. Nếu không đổi một người học viên, tô huấn luyện viên húc đầu mắng đi qua đều là nhẹ, phạt hắn chạy cái mấy ngàn mét, làm trên trăm cái hết xanh nhảy cái gì, khẳng định là tránh không được. Tần chủ nhiệm, ngươi đừng nhìn ta lái hình như rất đơn giản, đó là bởi vì ta thường xuyên mở nguyên nhân. Thực tế bên trên tại không trung điều khiển máy bay cùng trên mặt đất bên trên lái xe, tâm thái của người ta là hoàn toàn không giống nhau, ngươi vẫn là được trước thuần thục các loại dáng vẻ cùng thao túng, hoặc là chờ ta đổi phi cơ huấn luyện thử lại đi, nếu không một thượng tiên. Căng thẳng trong lòng trương hoảng hốt trương, cái gì đều quên, luôn cuống tay chân loạn thao túng, kia là rất nguy hiểm. Một hồi lâu, tô huấn luyện viên mới tốt nói giải thích thuyết phục nó y. Đối với ta mà nói, tại không trung cùng tại trên đất tâm tính là đồng dạng, sẽ không khẩn trương hốt hoảng, mà lại vừa rồi ngươi làm sao thao tác ta đều nhớ rất sâu sắc, sẽ không ra cái gì sai lầm. Tần Chính Phàm xem thường nói. Tô huấn luyện viên nghe xong vụng trộm thẳng cắn răng, hận không thể đạp Tần Chính Phàm một lượng chân. Đây chính là máy bay trực thăng. Là máy bay trực thăng A. Ngươi nói sẽ không bối rối khẩn trương liền sẽ không bối rối khẩn trương sao? Ngươi nói ký ức khắc sâu liền ký ức khắc sâu sao? Thật muốn xảy ra sự tình, người nào chịu trách nhiệm? Bất quá tô huấn luyện viên cũng chỉ dám ở trong lòng mắng mắng, miệng bên trên cũng mặc kệ nói lung tung, ai bảo quân nhân lấy phục tùng là thiên chức đâu. Dương thủ trưởng tự mình ra lệnh, muốn để nàng tôn kính Tần Chính Phạm như trưởng quan, nàng nào dám vi phạm Dương thủ trưởng mệnh lệnh, ở trước mặt mắng trưởng quan A. Tần chủ nhiệm. Ta cho rằng đây là quá mạo hiểm. Nếu không dạng này, ta trước làm mấy cái độ khó cao động tác, nhìn xem ngươi sẽ hay không bối rối khẩn trương, sau đó lại làm quyết định như thế nào. Tô huấn luyện viên cuối cùng bất đắc dĩ nói y. Vậy được rồi. Tần Chính Phạm cũng biết tô huấn luyện viên không yên tâm hắn, đành phải đồng ý đề nghị của nàng. Vậy thì tô thở, ngươi ngồi vững vàng. Tô huấn luyện viên trầm giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Để ngươi trâu, để ngươi túm. Cô mãi mãi cũng không tin tại không trung còn dọa không ngã ngươi. Vừa dứt lời, tô huấn luyện viên quả thực chính là một trận thao tác manh như hổ, một đoạn phi hành về sau, đột nhiên đem máy bay trực thăng lấy 80-90 độ lớn góc ngắm chiều cao kéo, sau đó tại không trung, tại 3 giây đồng hồ bên trong tại mặt phẳng vuông góc bên trong tới cái 180 độ đầu phi cơ thay đổi, sau đó lại cơ hồ thẳng đứng lao xuống mà xuống. Mắt thấy máy bay trực thăng sắp tiếp cận mặt đất lúc mới kéo mạnh đầu phi cơ, song song bay qua mặt đất. Loại này phi hành kỹ xảo gọi ngã thăng đảo ngược, là một loại yêu cầu rất cao độ phi hành kỹ xảo. Về phần ngồi ở phi cơ bên trên ghế lái phụ bên trên người loại kia cảm thụ tự nhiên là so ngồi xe cắp treo muốn kích thích rất nhiều. Xe cắp treo kia là biết tại quỹ tích bên trong nổi lên đột xuống, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, mà lại độ cao cũng có hạn, nhưng máy bay không giống nhau, không nói độ cao rất cao, mà lại cái kia cùng một chỗ vừa rơi xuống, cái kia lao xuống mà xuống, một cái thao tác không kịp hoặc là sai lầm. Kia là muốn phi cơ hủy người vong. Không phải tâm lý tố chất cực mạnh người, lần thứ nhất trải qua dạng này phương thức phi hành, khẳng định phải dọa ra bệnh tim tới. Tô huấn luyện viên tới cái xinh đẹp ngã thăng đảo ngược về sau, hơi có chút đắc ý quay đầu nhìn Tần Chính Phàm, đã thấy Tần Chính Phàm không chỉ có không có dọa được sắc mặt tái nhợt, tương phản trong mắt còn bộc lộ ra một vòng kích động ánh mắt tới. Đặc biệt sao, không phải đều nói tiểu bạch kiểm lá gan rất nhỏ, gia hỏa này làm sao không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn rất kích động dáng vẻ a. Tô huấn luyện viên vốn định dọa một cái Tần Chính Phàm, để hắn bỏ đi suy nghĩ, kết quả không nghĩ tới lại là kết quả này, trong lòng khóc không ra nước mắt. Bất quá rất nhanh, Tô huấn luyện viên liền khẽ cắn môi, trong mắt xuyên suốt ra càng ánh mắt tàn nhẫn. Cô mãi mãi cũng không tin dọa không ngã ngươi. Sau đó, một nảy sinh ác độc Tô huấn luyện viên lại liên tiếp biểu diễn mấy cái độ khó cao phi hành động tác, có hoành cút, bổ nhào, nửa ngã lan chuyển. Thậm chí có một lần, Tô huấn luyện viên còn bay vào một cái độ rộng rất có hạn sân cốc, mắt thấy muốn đụng lên núi sườn núi lúc, tới một cái nửa bổ nhào xoay chuyển, tại trong sơn cốc điều cái đầu. Bất quá kết quả cuối cùng Tô huấn luyện viên không có hù đến Tần Chính Phàm, ngược lại là đem phía dưới cầm kính viễn vọng quan sát Dương Hạo dọa cho phát sợ, mà Tô huấn luyện viên chính mình cũng bị cái này một loạt độ khó cao động tác làm cho có chút mệt nhọc. Máy bay trực thăng so ô tô ngược lại là tốt chơi nhiều rồi. Khi Tô huấn luyện viên thấy Tần Chính Phàm không có bị hù dọa, triệt để chết tâm lúc, Tần Chính Phàm nhẹ nhàng nói một câu nói. Tô huấn luyện viên tại chỗ kèm chút liền muốn nước mắt băng. Máy bay trực thăng vững vàng dừng ở sân bay. Tần Chính Phàm lúc này ngược lại là thật có điểm bị treo lên khẩu vị, máy bay dừng lại một cái, hắn liền chuẩn bị cùng Tô huấn luyện viên đổi vị trí. Bất quá loại này mạo hiểm sự tình, Tô huấn luyện viên cũng không dám thiện tự làm chủ, cố ý hướng Dương Hạo xin chỉ thị. Chính Phàm, cái này có chút mạo hiểm a. Nếu không ta gọi điện thoại, để bọn hắn hiện tại điều chiếc phi cơ huấn luyện tới. Dương Hạo nghe nói Tần Chính Phàm hiện tại liền muốn lái thật máy bay, cũng có chút bị hù dọa, vội vàng nói y. Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, Tam ca ngươi yên tâm đi, Tô huấn luyện viên lái phi cơ lúc ta đều nhìn cho kỹ, không có vấn đề, mà lại coi như thật có vấn đề, vậy cũng không có gì. Tần Chính Phàm mỉm cười nói y. Tô huấn luyện viên nghe vậy trong lòng một trận phát điên, thậm chí liền Tần Chính Phàm xưng hô Dương Hạo là Tam ca cũng không có chú ý đến, nghĩ thầm, cái gì gọi là thật có vấn đề cũng không có cái gì à. Thật có vấn đề, đó chính là phi cơ hủy người vong. Bất quá Dương Hạo ngược lại là nghe hiểu Tần Chính Phàm nửa câu sau lời nói, trong lòng lập tức cũng liền an tâm. Tại Nam Quắc rừng cây, hắn nhưng là thấy tận mắt Tần Chính Phàm khủng bố thân thủ, mãnh liệt như vậy bạo tạc, hắn đều có thể nháy mắt bình yên thoát thân. Đã Tần Chính Phàm nói như vậy, vậy liền khẳng định không có vấn đề, cùng lắm thì chính là tổn thất một chiếc máy bay trực thăng. Vậy được, ngươi chú ý một chút chính là. Dương Hạo gật đầu nói y. Thủ trưởng, Tô huấn luyện viên thấy Dương Hạo vậy mà đáp ứng, không khỏi gấp. Đã Tần chủ nhiệm nói như vậy cái kia khẳng định là không có vấn đề, ngươi nếu là lo lắng, ta cùng hắn lên trời, máy bay trực thăng ta cũng biết điều khiển. Dương Hạo nói, Tô huấn luyện viên cũng không biết Dương Hạo vì cái gì đối với Tần Chính Phàm như thế có lòng tin, nhưng đã Dương Hạo nói như vậy, nàng khẳng định không thể thật làm cho Dương Hạo bồi Tần Chính Phàm thượng tiên. Mà lại dù nói thế nào, nàng điều khiển kinh nghiệm phong phú, coi như không phải phi cơ huấn luyện, thật muốn xuất hiện tình trạng. Nàng cũng là có thể tận lực vãn hồi. Ta là huấn luyện viên, đương nhiên là ta cùng hắn phi hành. Tô huấn luyện viên bất đắc dĩ nói, trong lòng thì hận đến trực ma nha. Nàng liền không gặp qua như thế duệ tiểu bạch kiểm, mới nhìn nàng mấy lần thao tác vậy mà liền muốn lái phi cơ. Vậy cũng tốt. Dương Hạo gật đầu một cái nói nói y. Chương 177, bị hiểu nhầm. Tô huấn luyện viên ngồi lên ghế lái phụ, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút khẩn trương. Không có cách. Bên người tên kia thế nhưng là cho tới bây giờ không có mở qua máy bay tân thủ A. Tô huấn luyện viên không cần khẩn trương, ta lái phi cơ khẳng định rất ổn, mà lại thật chuyện gì phát sinh, cùng lắm thì cũng liền tổn thất một chiếc máy bay trực thăng nha. Tần Chính Phàm thấy Tô huấn luyện viên có chút khẩn trương, mở miệng trấn an nói y. Tô huấn luyện viên nghe xong lời này kém chút liền muốn một đầu đụng vào phía trước, nàng thực tại không nghĩ ra Tần Chính Phàm là cái gì náo mạch kín. Máy bay đều tổn thất vậy còn gọi cùng lắm thì sao? Cô nãi nãi ta nhịn. Tô huấn luyện viên nhịn xuống muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, yên lặng làm công tác chuẩn bị. Tần Chính Phàm vốn liền không phải giỏi về nói chuyện người, so ra mà nói hiện tại đã cải biến rất nhiều, còn hiểu được mở miệng trấn an người, sở dĩ hắn thấy Tô huấn luyện viên không nói lời nào, cũng liền rất dứt khoát ngậm miệng lại, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tần Chính Phàm khởi động động cơ, tăng lớn chân ga, đề tổng cự, máy bay trực thăng thẳng đứng mặt đất 2-3 mét lơ lửng, hơi chút kiểm tra về sau, đẩy cán trước bay. Vững vàng trèo lên. Nhìn xem Tần Chính Phàm đều đâu vào đấy tiến hành thao túng, Tô huấn luyện viên bất an tâm rốt cục chậm rãi bình ổn xuống tới, hai mắt nhìn về phía Tần Chính Phàm tấm kia tiểu bạch kiểm không khỏi lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Tại trong quân đội không thiếu tâm lý tố chất tốt, động thủ năng lực mạnh người, nhất là lính đặc chủng trong tiểu đội, từng cái đều là trăm dặm chọn một, càng là lợi hại. Nhưng Tô huấn luyện viên cho tới bây giờ không gặp qua Tần Chính Phàm biến thái như vậy, máy bay trực thăng lần thứ nhất lái liền như thế ổn. Thậm chí thời gian dần qua Tần Chính Phàm thao tác càng ngày càng thuần thục tinh tế, rõ ràng hắn đã đem phía ngoài hướng gió tốc độ gió biến hóa đều cho cân nhờ ở cờ tiến vào, sở dĩ tinh tế thao tác càng ngày càng nhiều, máy bay cũng càng bay càng ổn. Quả thực chính là so lão tài xế còn muốn lao tài xế. Thậm chí Tô huấn luyện viên cũng hoài nghi, chỉ cần để Tần Chính Phàm luyện thêm cái mửa y mấy phút, nói không chừng hắn cũng có thể chơi vừa rồi nàng chơi độ khó cao phi hành động tác. Tô huấn luyện viên lại chỗ nào biết, Tần Chính Phàm không chỉ có là một vị chân chính tu linh giả, mà lại hắn còn thai nghén có tử phủ nguyên thần, đừng nói chỉ là hướng gió tốc độ gió biến hóa hắn có thể quan sát được nhập vi, liền liền thiên địa linh khí, nếu như hắn vận chuyển tử phủ nguyên thần đều có thể từ thiên địa đục ngầu năng lượng bên trong tách ra ngoài. Sở dĩ, có thể nói máy bay trực thăng vừa thăng thiên, không chỉ có không khí bốn phía lưu động, hướng gió biến hóa, còn có máy bay trực thăng cánh quạt, thân máy bay trong không khí thụ lực tình huống, Tần Chính Phàm đều có thể từng cái cảm ứng được, sau đó căn cứ những biến hóa này làm ra tương ứng thao túng. Tô huấn luyện viên đang có dạng này hoài nghi lúc, bên hai đột nhiên truyền đến Tần Chính Phàm thanh âm, Tô huấn luyện viên ngồi vững vàng, ta chơi chút kích thích. Nói xong, không đợi Tô huấn luyện viên lấy lại tinh thần, Tần Chính Phàm đã lấy đem máy bay trực thăng lấy 80-90 độ lớn góc ngắm chiều cao kéo, sau đó tại không trung, tại 3 giây đồng hồ bên trong tại mặt phẳng vuông góc bên trong tới cái 180 độ đầu phi cơ thay đổi, sau đó lại cơ hồ thẳng đứng lao xuống mà hạ. Cái này hơi cúi sông so với Tô huấn luyện viên vừa rồi còn muốn mãnh liệt, cách xa mặt đất còn muốn gần, cho dù Tô huấn luyện viên là lao tài xế, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được hét dầm lên, thậm chí vô ý thức liền hướng Tần Chính Phàm đưa tay qua đi. Bất quá Tần Chính Phàm lại cười nhạt một tiếng, tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong, kéo mạnh đầu phi cơ, sau đó máy bay trực thăng cơ hồ sát mặt đất song song bay qua. Tô huấn luyện viên, thế nào? Tần Chính Phàm xông Tô huấn luyện viên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Ngươi cái này cái đồ biến thái. Tô huấn luyện viên rốt cục nhịn không được nói ra lời trong lòng. Tần Chính Phàm hơi sững sờ, sau đó dở khóc dở cười lắc đầu nói, Tô huấn luyện viên ngươi muốn cảm thấy trong lòng gánh vác quá nặng, ta trước thả ngươi xuống tới, ta lại chơi vài ván, phi hành trên không trung vẫn là có chút ý tứ. Tần Chính Phàm hiện tại còn không thể ngự không mà đi, chỉ có thể tại không trung lướt đi mấy chục mét, lái máy bay trực thăng lúc khi hắn đem toàn bộ tâm thần của người ta hòa tan vào, ngược lại là tìm được điểm bay lượn cảm giác. Máy bay trực thăng liền tương đương với thân thể của hắn cùng thần niệm kéo dài. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Tần Chính Phàm có được tử phủ nguyên thần, tinh thần lực vô cùng cường đại, nếu không đổi một cái chính tông tu linh giả, dù là đạt đến trúc cơ kỳ, cũng không có cách nào coi máy bay trực thăng là thành tự thân thể cùng thần niệm kéo dài. Dù sao máy bay trực thăng phàm là tục chi vật, cũng không phải là cái gì linh khí pháp bảo. Liền xem như linh khí pháp bảo, tu linh giả cũng cần tế luyện qua về sau, mới có thể đạt tới tâm thần tương liên, mới có thể đem linh khí pháp bảo xem như chính mình thân thể cùng thần niệm kéo dài bộ phận, có thể thông qua nó đến cảm ứng ngoại giới biến hóa. Ngươi, Tô huấn luyện viên có chút xung động muốn khóc. Tên tiểu bạch kiểm này làm sao lại biến thái như vậy đâu. Nhưng cuối cùng Tô huấn luyện viên vẫn là khẽ cắn môi nói, không có việc gì. Vừa rồi ta là lo lắng ngươi xảy ra chuyện, hiện tại đã biết ngươi trình độ lợi hại, vậy ta có cái gì tốt có tâm lý gánh vác? Vậy cũng đúng, vậy ta bắt đầu. Tần Chính Phàm ngược lại là không có chút nào khiêm tốn. Bản lĩnh còn tại đó, cũng xác thực không có gì tốt khiêm tốn. Sau đó, Tần Chính Phàm liền bắt đầu cùng trước đó Tô huấn luyện viên đồng dạng bắt đầu chơi độ khó cao động tác. Cái gì lộn ngang, nửa ngã lan chuyển, nhảy lên đảo ngược, Tần Chính Phàm đều làm một lần. Thậm chí Tần Chính Phàm lộn ngang là chân chính giống người lăn lộn trên mặt đất một cái, vẹn vẹn tại 2 giây nhiều một chút thời gian bên trong liền hoàn thành lộn ngang, mà lại là tại không đủ 100 mét độ cao làm, không giống Tô huấn luyện viên, nàng lộn ngang cần 4 giây nhiều, mà lại độ cao cũng tương đối cao, cái gọi là lộn có chút giống tại không trung vẽ một vòng tròn, đương nhiên cái này vòng không lớn. Không chỉ có như thế, đến về sau Tần Chính Phàm còn vô sự tự thông bắt đầu chơi hình rắn cơ động, đem Tô huấn luyện viên nhìn trợn mắt hốt mồm. Trong đầu trừ không ngừng quanh quẩn biến thái hai cái chữ, rốt cuộc nghĩ không ra cái gì chữ để hình dung Tần Chính Phàm. Đến tại mặt đất Dương Hạo đám người ngay từ đầu còn thấy ha y hu nở dê khỉ hệ vở via, đến về sau liền triệt để chết lặng. Trừ lái xe máy bay, bọn hắn đã gặp quá nhiều Tần Chính Phàm làm qua biến thái sự tình. Lái phi cơ dù sao không là đúng nghĩa bay lượn, Tần Chính Phàm chơi trong chốc lát, liền không có ngay từ đầu như thế hứng thú nồng hậu, liền vững vàng đem máy bay trực thăng hạ xuống ngừng lại. Chính Phàm, ta không biết nên nói thế nào ngươi rồi. Dương Hạo nên đón một mặt cảm khái nói y. Đúng vậy à, sư thúc, về sau nếu ai dám tại trước mặt chúng ta nói khoác cái gì thiên tài, ta khẳng định phải đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Cái này trên đời, trừ sư thúc xứng đáng thượng thiên tài hai cái chữ, những người khác ai xứng đáng lên à. Triệu Tiểu Thụy mông ngửa cùng không cần tiền đồng dạng một trận trận vỗ. Chính xác. Chỉ phong lời ít mà ý nhiều. Tam ca, ta như vậy có thể trực tiếp cầm bằng lái à. không cần chuyên môn lại đi kiểm tra một cái đi. Tần Chính Phàm không để ý Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong hai tên ra hỏa, mà là nhìn về phía Dương Hạo cười hỏi nó y. Ngươi trình độ này còn kiểm tra cái giám A, xem như đội tuyển quốc gia tổng huấn luyện viên đều ủy khuất ngươi. Tô huấn luyện viên nghe vậy bật thốt lên nói. Đám người nghe vậy lập tức chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô huấn luyện viên nhìn. A, Tô huấn luyện viên thấy mọi người nhìn nàng chằm chằm, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình mới vừa nói rất thô tục, không khỏi che mỉ hệ nở dê lại, trên mặt bay lên một vòng ngừng đỏ, ngược lại là nhiều hơn một phần nữ nhân vị. Ha ha, đám người thấy thế đều lên tiếng nở nụ cười, mà Tô huấn luyện viên liền càng không có ý tứ. Tô huấn luyện viên lời nói thô ly không thô. Ta mặc dù có thể trực tiếp cấp bằng lái cho ngươi, nhưng nếu như ngươi trình độ không được, ta khẳng định cũng không dám tùy tiện đưa cho ngươi. Nhưng hiện tại liền ngươi cái này kinh khủng trình độ, ngươi không thể cầm bằng lái ai còn có thể cầm nha. Dương Hạo cười nói, lời nói bên trong cũng không quên chế nhạo một cái Tô huấn luyện viên. Dương thủ trưởng, ta nhiệm vụ hôm nay đã hoàn toàn, hiện tại có thể đi trở về sao? Tô huấn luyện viên thấy Dương Hạo chế nhạo nàng, liền có chút ngượng ngùng lại ở lại xuống tới, mà lại cùng Tần Chính Phàm cái này cái đồ biến thái ở chung một chỗ. Tô huấn luyện viên tự tin tâm rất được đả kích, thậm chí cảm giác ở trước mặt hắn đều có chút tự ti, sở dĩ phải mau thoát đi. Ừm, ngươi dạy rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành được rất viên mãn, quay đầu ta sẽ cho Nghiêm sư trưởng gọi điện thoại, để hắn nhớ ngươi một công. Dương Hạo nói. Dương Hạo lời này nghe được Tô huấn luyện viên kem chút nhịn không được muốn tìm đầu khe đất cho chui. Nàng có dạy sao? Nàng chỉ là hơi nói vài câu, biểu diễn mấy lần mà thôi a. Nếu như vậy cũng coi là dạy rất tốt, vậy nàng cái này huấn luyện viên cũng quá tốt làm. Nhưng quân công vẫn là rất trọng yếu, sở dĩ Tô huấn luyện viên mặc dù cảm giác nhận lấy thì ngại, nhưng vẫn là lập tức nghiêm nói, đa tạ thủ trưởng. Tô huấn luyện viên, cảm ơn ngươi dạy cho ta lái xe cùng lái phi cơ, đây là điện thoại của ta, ngươi nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, xin cứ việc gọi điện thoại cho ta, có thể giúp đỡ ta khẳng định sẽ giúp đỡ. Tần Chính Phàm thấy Tô huấn luyện viên muốn đi, cố ý đưa lên một tấm viết có số điện thoại hắn trang giấy, nói. Tần Chính Phàm thực chất bên trong có tôn sư trọng giáo tư tưởng. Tô huấn luyện viên mặc dù là phụng lệnh đến đây dạy hắn lái xe máy bay, mà lại thực tế bên trên cũng liền hơi giảng giải biểu diễn một phen, nhưng bất kể nói thế nào, Tần Chính Phàm lái xe máy bay xem như nàng lĩnh nhập môn, sở dĩ Tần Chính Phàm vẫn là nhận nàng phần nhân tình này, mới có thể lần đầu tiên trong đời chủ động cho người ta lưu điện thoại. Mặc dù Tô huấn luyện viên không biết Tần Chính Phàm trương này viết có số điện thoại tờ giấy cùng chỗ hứa hẹn mang ý nghĩa cái gì, nhưng Dương Hạo còn có Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong ba người lại là rất rõ ràng, sở dĩ ba người thấy thế lập tức đều trợn tròn con mắt, quả thực chính là không thể tin được đây là sự thực. Liên như thế dạy một cái, vậy mà có thể đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Vẫn là nói Chính Phàm, sư thúc, đối với Tô huấn luyện viên có ý tứ. Một cái tiểu bạch kiểm chủ động cho một vị mỹ nữ huấn luyện viên lưu điện thoại. Cái này vốn là dễ dàng gây nên hiểu nhầm, lại thêm lên Dương Hạo ba người cái kia khoa trương biểu tình, Tô huấn luyện viên liền càng phải hiểu nhầm. Tần chủ nhiệm không cần cảm ơn ta, đây là nhiệm vụ của ta. Tô huấn luyện viên nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói xong xoay người rời đi, lưu cho Tần Chính Phàm một cái lạnh lùng bóng lưng, vậy mà không có đưa tay cầm Tần Chính Phàm cho trang giấy. Tần Chính Phàm hơi sững sờ, sau đó tự rêu cười, thu hồi trang giấy, mà Dương Hạo ba người thì há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Ngoa tạo, cái này Tô huấn luyện viên là điên vẫn là ngốc nha. Vậy mà cự tuyệt tứ đệ, sư thúc. Tô huấn luyện viên rất nhanh liền lên máy bay, nhìn cách đó không xa Ngọc Thụ Lâm Phong Tần Chính Phàm, lại nghĩ lên trước đó hắn cái kia biến thái lái xe máy bay lực lĩnh ngộ cùng kỹ thuật, đột nhiên ngược lại là có chút hối hận không muốn hắn tờ giấy kia. Bất quá gia hỏa này nhìn như xoa như vậy biến thái, làm sao làm sự tình lại một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, ta nói thế nào cũng là nữ sinh, hắn ngay trước mặt Dương thủ trưởng. Còn có hắn hai cái thủ hạ mặt cho ta tờ giấy, ta làm sao tốt tiếp nhận à? Ai nha, không đúng, gia hỏa này vừa rồi hình như gọi Dương thủ trưởng là Tam ca, còn có Dương thủ trưởng hai cái thủ hạ tuổi tác rõ ràng so với hắn lớn còn xưng hô hắn là sư thúc, hiển nhiên vị này Tần chủ nhiệm là cùng Dương thủ trưởng cùng cái cấp bậc nhân vật, mà lại người còn trẻ xoáy khí, hắn muốn cái gì nữ nhân sẽ không có, cái gì nữ nhân sẽ không có gặp qua, làm sao có thể lần đầu gặp mặt liền sẽ đối với ta có ý tứ chứ? Ông trời! Ta tự mình đa tình hiểu nhầm hắn. Hắn là nhìn tại ta dạy hắn lái xe máy bay phân thượng, mới lưu cho ta điện thoại, xem như trông nom ta tiểu nhân vật này. Ông trời, ta vừa rồi làm sao lại nghĩ như vậy nhiều đây? Ta đây là cái gì đâu a? Tô huấn luyện viên dù sao không phải nữ nhân bình thường, rất nhanh liền ý thức được chính mình phạm vào cái thiên đại hiểu nhầm, trong lòng là vừa thẹn lại hối hận, nhưng vừa rồi đã nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, Tô huấn luyện viên tự nhiên không có khả năng lại xuống máy bay một lần nữa hướng Tần Chính Phàm đòi hỏi. Người ta là thủ trưởng, nào có ngươi nói không cần là không cần, ngươi nói muốn liền muốn đạo lý. Lại nói, Tô huấn luyện viên nếu là bởi vì ý thức được hiểu nhầm, lại quay đầu giống Tần Chính Phàm đòi hỏi điện thoại, đây chẳng phải là rõ ràng nói cho Tần Chính Phàm, vừa rồi nàng suy nghĩ nhiều sao. Sở dĩ, Tô huấn luyện viên cuối cùng vẫn rất nhanh liền lái máy bay trực thăng bay khỏi căn cứ, hồi sư bộ đưa tin đi. Chính Phàm, có muốn hay không ta đem nàng điện thoại muốn đi qua cho ngươi? Hoặc là cùng với nàng thủ trưởng nói một tiếng, điều nàng tới làm tài xế của ngươi. Lấy chức vị của ngươi là hoàn toàn có thể phối xe riêng cùng chuyên trách lái xe, thậm chí bảo an nhân viên. Dương Hạo nhìn xem máy bay trực thăng bay lên không, vẻ mặt mập mờ nói với Tần Chính Phàm. Đầu lĩnh, cái này còn muốn hỏi sao? Ngươi trực tiếp làm không được sao? Triệu Tiểu Thụy gấp nói với lấy. Đúng rồi. Chỉ Phong đi theo ý giản nói cai nói y. Có tin ta hay không một cái đầu ngón tay đi qua, để các ngươi buổi tối ở chỗ này một cái buổi tối cho mua đỡ ta. Tần Chính Phàm thấy Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong đi theo mù ồn ào, nhịn không được lườm bọn họ một cái, uy hiếp nói y. Đừng nhìn Triệu Tiểu Thụy cả ngày cười đùa cợt nhả, da mặt dày rối tinh rối mù, mà Chỉ Phong thì là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Tựa hồ núi lớn băng đỉnh cũng không biến sắc, nhưng đối với Tần Chính Phàm bọn hắn là thật tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sợ hãi. Sở dĩ Tần Chính Phàm trong mắt như thế chừng một cái, lời nói vừa nói, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong toàn thân cũng nhịn không được run lập cập, lập tức ngậm miệng lại, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Tần Chính Phàm thấy chấn trụ hai gia hỏa này, lúc này mới chuyển hướng Dương Hạo, dở khóc dở cười nói, Tam ca, ngươi cái này là nghĩ đi nơi nào? Ngươi nhìn ta giống như là loại kia thấy một cái thích một cái nam nhân sao? Đơn giản nàng dạy ta lái xe máy bay, ta tổng cũng phải biểu thị một cái đi. Vậy cũng đúng, nói đến Hoàng Hải Diễm so Tô huấn luyện viên càng có hình cùng nữ nhân vị, nàng chủ động ôm ấp yêu thương, ngươi trước mắt đều còn không có hạ thủ đâu. Dương Hạo nghe vậy rất tán thành gật đầu nói y. Tần Chính Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm Dương Hạo nhìn hồi lâu, nói không ra lời. Hắn một mực cho rằng vị này Tam ca là cái nghiêm túc người, không nghĩ tới thật trở thành huynh đệ về sau, mới phát hiện sự thật cũng không phải như vậy. Đúng rồi. Máy bay trực thăng bằng lái Tam ca ngươi bên này cũng có thể giúp ta xử lý a. Tần Chính Phàm nói sang chuyện khác nói y. Ừ, hai ngày nữa ngươi liền có thể cầm tới ngươi ô tô cùng máy bay trực thăng bằng lái. Dương Hạo trước gật đầu, sau đó lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi thích dạng gì xe? Là xe con vẫn là xe Việt dã? Đều được, không có có ý tứ gì, thế nào? Tần Chính Phàm hỏi. Vậy thì liền giống như chúng ta đi, chúng ta bên này chuẩn bị cho ngươi một cỗ mánh mã xe Việt dã. Vừa rồi ta nói cho ngươi phối xe riêng, chuyên trách lái xe cái gì, cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Ngươi cấp bậc này vốn chính là muốn phối xe riêng, mà lại bởi vì chúng ta nghề nghiệp đặc thù nguyên nhân, ngươi phối xe riêng cũng là trải qua đặc thù cải tiến. Bất quá bởi vì ngươi vừa mới trên danh nghĩa không có mấy ngày, mà lại ngươi cũng một mực điệu thấp, cả ngày đạp một cỗ phá xe đạp tiến ra trường học, sở dĩ chuyện này cũng liền không có đề cập với ngươi lên. Bất quá đã ngươi hiện tại học lái xe. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn mua xe đương nhiên phải cho ngươi phối lên, bất quá chúng ta quy định bên trong không có máy bay trực thăng, sở dĩ nếu như chỉ là phổ thông máy bay trực thăng, chính ngươi dùng tiền mua là được rồi, nếu như ngươi muốn kiếm chiếc đặc thù máy bay trực thăng, vậy ta đây một bên có thể cho ngươi xin. Dương Hạo nghĩ nghĩ trả lời. Không cần phiền toái như vậy, mặc kệ là xe vẫn là máy bay trực thăng, ta tự mua là được rồi. Tần Chính Phàm nói. Đây vốn chính là muốn cho ngươi phối, không có chút nào phiền phức. Chính ngươi đi mua cũng là muốn tốn thời gian, mà lại còn rất khó mua được loại này chuyên môn trải qua cải tiến xe. Dương Hạo nói. Đã Tam ca nói như vậy, vậy ta cũng tiết kiệm phiền phức, xe ngươi an bài cho ta, máy bay trực thăng ta hiện tại không đổi, sau này hay nói. Tần Chính Phàm nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, ngươi làm máy bay trực thăng làm gì sao? Dương Hạo hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tần Chính Phàm đành phải đem tại Vĩnh Đồng Thị mua đảo cùng chuyện đầu tư đại khái nói một lần. Và, sư thúc chính là lợi hại. Cái này trong nháy mắt liền thành một nhà tập đoàn công ty phía sau màn đại lão bản. Triệu Tiểu Thụy nghe vậy lập tức một mặt sùng bái nói y. Chỉ Phong không nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ sùng bái không kém cỏi chút nào cùng Triệu Tiểu Thụy. Có tiền chính là tốt. Dương Hạo nghe vậy có chút ghen tị nói y. Nói ngươi hình như không có tiền giống như. Tần Chính Phàm nói. Lần trước Nam Quắc rừng cây nhiệm vụ, Dương Hạo phân đến hơn 10 triệu, mặc kệ để ở nơi đâu cũng coi là phu ông. Ta cái kia chút ít tiền nào dám cùng ngươi so, cũng tuyệt không dám giống như ngươi tùy hứng. Hai ngày trước ta thỉnh giáo nhị ca, hắn cho ta một chút đề nghị, ta mua một chút tài sản cố định cùng chuẩn bị trường kỳ nà mở giữ cổ phiếu cùng quỹ ngân sách. Dương Hạo trả lời. Vậy rất tốt ta, nhị ca là giới kinh doanh đại ngạc, nghe hắn khẳng định kiếm tiền.
Tần Chính Phàm cười no y.
Hắc hắc, đã có chút ít kiếm lời.
Dương Hạo cười no y.
Sau đó, hai huynh đệ lại rảnh rỗi trò chuyện một chút lời nói, nói chuyện phía bên trong, tổ tưởng cứ gọi điện thoại tới.
Nhị ca gọi tới, đoán chừng là hỏi ngươi học lái xe cùng máy bay sự tình.
Dương Hạo chỉ điện thoại, cười no y.
Quả nhiên như Dương Hạo đoán, tổ tưởng hỏi chính là Tần Chính Phàm sự tình.
Xe cùng máy bay trực thăng đều học xong.
Dương Hạo trả lời.
Cái gì, máy bay trực thăng hôm nay cũng học xong.
Tổ tướng nghe vậy giật mình no y.
Hắn là biết giống Tần Chính Phàm nhân vật như vậy, hơi dày vo một cái, hẳn là rất nhanh liền có thể đem chiếc xe học được, nhưng như thế nhanh liền máy bay trực thăng cũng học được, vẫn là để tổ tướng cảm thấy ngoài ý muốn.
Đâu chỉ học được à, đáng tiếc nhị ca ngươi hôm nay không tại, ngươi muốn ở đây khẳng định phải mở rộng tầm mắt ta.
Lão tứ không chỉ có đem máy bay trực thăng học được, đều đã có thể tùy tiện chơi lộn ngang, nhảy lên đảo ngược các loại độ khó cao động tác.
Dương Hạo nói.
A.
Tổ tướng tại chỗ liền há to miệng.
Tổ tướng kiến thức rộng rãi, cũng là biết cái gì gọi là lộn ngang, nhảy lên đảo ngược chờ độ khó cao động tác. Những động tác này chỉ có những trải qua kia chuyên môn huấn luyện, hơn nữa còn là có rất cao phi hành thiên phú người mới có thể có khả năng tới, mà Tần Chính Phàm trạng vạng tối mới bắt đầu học, vậy mà liền có thể chơi, vậy làm sao có thể để tổ tướng không khiếp sợ.
Ha ha.
Hù dọa đi.
Dương Hạo thấy tổ tường a một tiếng về sau, nửa ngày nói không ra lời, không khỏi thoải mái phá lên cười.
Quả thật bị hù dọa, bất quá ngẫm lại, loại chuyện này cũng chỉ có Chính Phàm có thể làm được đến.
Tổ tường trả lời, sau đó theo sát lấy lại nói, như là đã đều học xong, vậy đến nơi này ăn cơm đi, vừa rồi ta đã cho đại ca gọi điện thoại.
Ta bên này không có vấn đề, ta hỏi lấy Chính Phàm, xem hắn có hay không những an bài khác.
Dương Hạo trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía Tần Chính Phàm.
Ta không có những an bài khác, vừa vặn lần này Nam Quắc rừng cây trở về, ta vốn là nghĩ cùng các ngươi tìm thời gian nói chuyện tu hành sự tình, vậy liền định hôm nay đi, Chỉ Phong cùng Tiểu Thụy cũng cùng đi, nói với nhị ca, để hắn đem tổ hành cũng gọi lên.
Tần Chính Phàm tự nhiên nghe được Dương Hạo cùng tổ tường đối thoại, thấy Dương Hạo nhìn mình, cười nhạt một tiếng no y.
Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy nghe xong loại cấp bậc này liên hoan hai người mình cũng có thể tham gia. Mà lại mấu chốt chính là vị này tuổi trẻ được không tưởng nổi huyền sư cấp sư thúc hôm nay muốn khai đàn thụ đạo, bọn hắn cũng có cơ hội lắng nghe, không khỏi đều kích động đến có chút choáng váng.
Còn không cảm ơn sư thúc.
Dương Hạo thấy thế đối với Triệu Tiểu Thụy đầu chọc nhẹ nhàng đánh một cái, cười nói một câu, sau đó mới một lần nữa cùng điện thoại cái kia một đầu tổ tường trò chuyện.
Cùng ngay buổi tối, bốn huynh đệ còn có tổ hành, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong ba vị tiểu bối cùng một chỗ tại Đằng Vân biệt thự lầu số 1 liên hoan.
Bữa tối về sau, Tần Chính Phàm trước để Lỗ Văn Nguyên đám người riêng phần mi nhờ trước nói mình đối với tu hành cách nhìn tâm đắc, lại để bọn hắn vận chuyển công pháp, thi triển thuật pháp.
Tần Chính Phàm không chỉ có kế thừa một đời tinh chủ y bát, mà lại còn thai nghén có tử phủ nguyên thần, mặc dù thời gian tu hành còn rất ngắn, nhưng đối với tu hành chi đạo lý giải, hiểu được đạo pháp chi thức, còn có nhập vi sức quan sát, xa xa không phải Lỗ Văn Nguyên đám người có thể so sánh. Sở dĩ Tần Chính Phàm để đám người trước nói sau biểu thị một phen về sau. Đối với tình huống của mọi người cơ bản bên trên liền rõ ràng trong lòng, hơi suy nghĩ một chút, liền biết được vấn đề ở chỗ nào, hắn có thể từ chỗ nào chút phương diện vào tay.
Lỗ Văn Nguyên đám người tu vi chỗ lấy thấp, vấn đề mấu chốt nhất khẳng định là chịu thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu hạn chế. Vấn đề này, Tần Chính Phàm trước mắt cũng không có cái gì biện pháp giải quyết, trừ phi hắn có thể tìm tới cũng học được bố trí tụ tập linh khí trận pháp.
Tiếp theo là linh dược thưa thất vô cùng, cho dù là nhất nhị phẩm linh dược đều là một gốc khó tìm. Mà lại toàn bộ huyền môn giới cũng cơ hồ không có chân chính luyện đan sư, vậy thì cơ bản bên trên gãy mất đám người mượn dùng linh dược cùng linh đan bồi bổ phương thức đến tăng cao tu vi đường tắt, coi như nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời gia tộc môn phái, ở phương diện này mượn lực cũng là rất có hạn.
Cái này kỳ thật nói đến cũng coi là hoàn cảnh bên ngoài tạo thành, bất quá ở phương diện này, Tần Chính Phàm bởi vì biết luyện đan, chỉ cần có thể tìm được linh dược, hắn vẫn là có thể có tư cách giúp Lô Văn Nguyên đám người một thanh.
Lại tiếp theo thì là bọn hắn công pháp tu hành vấn đề.
Lỗ Văn Nguyên đám người công pháp tu hành không chỉ có tương đối Tần Chính Phàm liệt diễm hóa long quyết phải kém hơn rất nhiều, hơn nữa còn có không trọn vẹn.
Tại hoàn cảnh lớn giống nhau tiền đề phía dưới, công pháp tu hành tốt xấu, không chỉ có ảnh hưởng tới tu hành tốc độ, mà lại còn quyết định cuối cùng tu luyện mà thành linh lực pháp lực phẩm chất.
Chương 178, Thải Linh tầng 5.
Tần Chính Phàm coi như không có tử phủ nguyên thần tương trợ, bằng vào liệt diễm hóa long quyết, đồng dạng cảnh giới. Hắn cuối cùng tu luyện mà tới pháp lực phẩm chất khẳng định phải so Dương Hạo bọn hắn tốt hơn nhiều.
Bởi vì liệt diễm hóa long quyết so với Dương Hạo đám người tu hành công pháp mạnh hơn nhiều. tu hành tốc độ thì không giống nhau, cũng không phải là công pháp tu hành càng tốt, tu hành tốc độ liền nhất định sẽ càng nhanh, có chút công pháp vì truy cầu phẩm chất mà hy sinh tốc độ, có chút vì tốc độ mà hy sinh phẩm chất. Nhưng bất kể nói thế nào, giống nhau lợi hại công pháp đều là hai cái đều tốt, tìm kiếm một cái cân bằng. Bởi vì chỉ riêng có phẩm chất không có tốc độ tu luyện chậm chạp, cảnh giới một mực đột phá không đi lên, thọ nguyên tăng trưởng quá chậm, một khi thọ nguyên hao tổn tận, giai đoạn trước cố gắng liền đều uổng phí. Mà chỉ riêng có tốc độ không có phẩm chất, không chỉ có thi triển uy lực pháp thuật đại giảm, mà lại theo cảnh giới tăng lên, bởi vì pháp lực phẩm chất không được, rất nhanh liền sẽ đụng phải trần nhà, cũng không còn cách nào đột phá, chỉ có thể quay đầu một lần nữa đánh căn cơ, cải biến pháp lực phẩm chất, mới có hy vọng lần nữa đột phá, tương đương với quay đầu làm lại, có thể nói là dục tốc bất đạt. Cái sau liền giống Dương Hạo Tổ Tường đám người đồng dạng, bọn hắn mặc dù cảnh giới muốn so Tần Chính Phàm muốn cao, nhưng linh lực phẩm chất chênh lệch quá lớn, chỉ có thể được xưng là huyền môn thuật sĩ, không thể tính là chân chính tu linh giả, sở dĩ bọn hắn thi triển ra huy lực pháp thuật căn bản là không có cách cùng Tần Chính Phàm so sánh, thậm chí rất nhiều pháp thuật cũng không thi triển ra được cờ, không chỉ có như thế, huyền môn thuật sĩ tu luyện tới thải linh 12 tầng liền sở đỉnh, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, bước vào trúc cơ kỳ. Đương nhiên, Dương Hạo đám người pháp lực phẩm chất rất kém cỏi, nguyên nhân lớn nhất vẫn là tại cùng hoàn cảnh lớn không được, liền giống Tần Chính Phàm, coi như hắn có được liệt diễm hóa long quyết, nếu không có tử phủ nguyên thần tương trợ, trực tiếp từ đầu nguồn bên trên liền bảo đảm linh khí tinh khiết, tại dạng này hoàn cảnh lớn phía dưới, cuối cùng cũng là muốn lưu lạc làm huyền môn thuật sĩ. Bây giờ lại bởi vì có tử phủ nguyên thần trợ giúp nguyên nhân, pháp lực của hắn phẩm chất còn đang không ngừng tăng lên. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Hạo đám người công pháp tu hành tương đối kém kỉnh, công pháp cũng có không trọn vẹn, đây cũng là dẫn đến bọn hắn tu vi tương đối thấp, pháp lực không thuần nguyên nhân một trong. Ở phương diện này, Tần Chính Phàm dù sao cũng là kế thừa Thiên Phượng Tinh một đời tinh chủ Y Bát, tại tinh chủ pháp giới bên trong không chỉ có siêu tầm có 5-6 môn những tinh cầu khác môn phái gia tộc bao quát Thiên Viêm Tông công pháp, cũng có từ Thiên Phượng Tinh bên trên thu thập 2 môn công pháp. Đương nhiên cấp cao nhất khẳng định là Tần Chính Phàm hiện tại tu luyện Liệt Diễm Hóa Long Quyết, cái khác đều phải kém hơn một chút, nhưng đối với Dương Hạo đám người hiện tại tu luyện lại muốn cao mình không ít, mà lại đại bộ phận tại linh lộ cảnh giới trước đó công pháp đều là đầy đủ hết. Giống Liệt Diễm Hóa Long Quyết đều có linh anh cảnh giới phương pháp tu luyện. Sở dĩ tại công pháp tu hành phương diện, Tần Chính Phàm cũng có thể trợ Dương Hạo đám người một chút sức lực. Lại sau đó là đạo pháp tri thức phương diện này bởi vì Thiên Phượng Tinh đạo pháp truyền thừa bản liền thiếu thốn nghiêm trọng, các môn các phái lại của mình quý nguyên nhân, Dương Hạo đám người biết cũng là có hạn. Phương diện này kế thừa một đời tinh chủ Y Bát, thậm chí trong đầu còn bị cứng rắn nhét vào rất nhiều phá thành mảnh nhỏ mênh mông tin tức, Tần Chính Phàm cũng khẳng định là có thể trợ giúp bọn hắn. Cuối cùng chính là thiên phú, tâm trí nghị lực các loại cá nhân nội tại nhân tố, những này Tần Chính Phàm không có biện pháp giúp trợ, nhưng tại Thiên Phượng Tinh mạt pháp thời đại, Dương Hạo đám người có thể trở thành huyền môn thuật sĩ, bản thân liền đã nói rõ bọn hắn từng cái đều là vạn dặm chọn một tu hành thiên tài cùng có nghị lực hạng người. Nếu như bọn hắn sinh tại cái khác thích hợp tu hành tinh cầu, chỉ sợ từng cái đều là môn phái bên trong đệ tử tinh anh, thậm chí là đệ tử thiên tài. Tần Chính Phàm một vừa phân tích qua đi, quyết định trước hướng bọn hắn truyền thụ một chút đạo pháp tri thức, để bọn hắn hiểu càng thâm nhập về sau, lại để bọn hắn đổi tu cái khác cao cấp hơn cùng hoàn thiện công pháp. Cải tu công pháp, không chỉ có muốn cải biến vận công đường đi, mà lại còn muốn đem trước kia luyện thành pháp lực dần dần chuyển biến làm mang theo mới công pháp thuộc tính ấn ký pháp lực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, sở dĩ trước để bọn hắn đem đạo pháp hiểu càng thâm nhập, cải tu công pháp mới sẽ làm ít công to. Chú ý cầm định. Tần Chính Phàm bắt đầu cho 3 vị huynh đệ cùng 3 vị cháu trai truyền thụ giảng giải đạo pháp tri thức. Tần Chính Phàm kế thừa chính là một đời tinh chủ Y Bát, bản thân lại là có đại cơ duyên tại thân, dựng dục tử phủ nguyên thần người, đối với thiên đạo pháp tắc biến hóa cái gì cảm xúc nhạy cảm coi như Phương Hồng hiện tại cũng kém xa tít tắc hắn, duy nhất thiếu hụt cũng chính là thời gian tu luyện quá ngắn, cảnh giới khá thấp, tích lũy có hạn. Nhưng dùng để chỉ điểm Lỗ Văn Nguyên mấy huyền môn thuật sĩ lại là xa xa đầy đủ. Sở dĩ Tần Chính Phàm cái này vừa mở ra NG, đối với Lỗ Văn Nguyên đám người mà nói chính là chữ chữ châu ngọc, để bọn hắn hiểu ra, thậm chí như thể hồ quán đỉnh. Ta hiện tại mới tính chân chính hiểu được cái gì gọi là nghe vua no y một bù ồ ý hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ta thở nhỏ liền bắt đầu tu hành, có thể cảm giác cái này hơn nửa cuộc đời sở học, còn không bằng đêm nay cảm ngộ thu hoạch đâu. Nếu sớm một chút gặp được ngươi, ta lại làm sao một mực trì trệ không tiến, cho nên về sau dứt khoát chuyên chú học thuật. Đến hiện tại cái này cao tuổi rồi cũng mới thải linh 4 tầng. Tần Chính Phàm đình chỉ giảng giải về sau, Lỗ Văn Nguyên nhịn không được đại phát cảm khái. Đúng vậy a, thật sự là khổ luyện 10 năm, không bằng danh sư một điểm, huyền sư quả nhiên không hổ là huyền môn chi sư. Tổ tường đi theo cảm khái nói y. Nói thật, cái khác huyền sư cùng chính phàm một so chỉ là có tiếng không có miếng. Ta thân là huyền dị quản lý cục phân cục cục trưởng, tại tổng cục an bài bên dưới, cũng là được qua một lần lắng nghe huyền sư giảng đạo cơ hội, nhưng thu hoạch rất có hạn, chỉ sợ đều không kịp đêm nay 1%. Dương Hạo nói. Thật. Đám người nghe vậy đều một mặt chấn kinh. Bọn hắn không có cơ hội nghe cái khác huyền sư thụ đạo, tự nhiên không có cách nào so sánh, còn cho rằng cái khác huyền sư thụ đạo cũng có như vậy khắc sâu, để người như thể hồ quán đỉnh. Tự nhiên là thật. Ta đỉnh trệ thải linh tầng 5 cũng có 6-3 năm, cảm giác tiến triển phi thường chậm chạp, nhưng bây giờ nghe chính phàm một phen giảng giải, ta hiểu ra, trực giác nói cho ta, dạng này thụ đạo giải hoặc nếu là nhiều đến mấy lần, không ngoài một năm, ta tất đột phá đến thải linh 6 tầng. Sở dĩ huyền sư thụ đạo nếu là đều có chính phàm lợi hại như vậy, chúng ta huyền dị quản lý cục cường giả sẽ còn ít ỏi như thế sao? Những truyền thừa kia lâu đời, thực lực cường đại cổ xưa môn phái gia tộc còn dám hơi một tí không phục cướp thúc sao? Đừng quên, chúng ta tổng cục cũng là có 3 vị huyền sư, trong đó có 2 vị là bởi vì quốc gia trên người bọn họ hao tốn đại lượng tài lực vật lực về sau, mới có thể đột phá. Cái này 2 vị huyền sư không có chính phàm vị này trên danh nghĩa chủ nhiệm như vậy tiêu giao tự do. Bọn hắn năm đó mượn nhờ quốc gia lực lượng tìm kiếm đột phá lúc là cùng chúng ta ký hiệp nghị, là có một ít cứng nhắc nghĩa vụ cùng nhiệm vụ. Huyền sư thật muốn có thể cùng chính phàm đồng dạng, đem tu luyện đạo lý giảng được như thế thấu triệt, để chúng ta thu hoạch khổng lồ như thế, chúng ta huyền dị quản lý cục còn không cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thật luận tài lực vật lực, cái nào môn phái có thể cùng chúng ta so sánh. Nhưng chúng ta thiếu không phải tài lực vật lực. Nói đến đây, Dương Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Chính Phàm. Ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn thiếu chính là Tần Chính Phàm dạng này chân chính danh sư. Lỗ Văn Uyên đám người giờ mới hiểu được tới, từng cái cũng đều nhìn về phía Tần Chính Phàm, trong mắt đã có rung động còn có nói vô tận cảm kích cảm động. Bọn hắn lại không đốc, Dương Hạo kiểu nói này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, bọn hắn thu hoạch chỗ lấy khổng lồ như vậy, trừ bởi vì Tần Chính Phàm không phải cái khác huyền sư có thể so sánh, cũng bởi vì Tần Chính Phàm là thật tâm đang thụ đạo, bằng không bọn hắn lại làm sao có thể có lớn như vậy thu hoạch đâu. Không có các ngươi nói khoa trương như vậy, các ngươi thu hoạch to lớn, cố nhiên cùng ta có quan hệ, cũng là bởi vì các ngươi đã sớm đánh xuống căn cơ, nếu không ta cũng là. Tần Chính Phàm thấy mọi người đều nhìn mình cằm chằm, ngược lại là có chút xấu hổ, cười cười nọ y. Chính Phàm, ngươi cũng đừng khiêm nhượng, chúng ta trong lòng đều hiểu. Lô Văn Uyên khoát tay đánh gây nọ y. Tần Chính Phàm nghe vậy đành phải lại cười cười, sau đó nói ra, hôm nay liền đến nơi đây, mấy ngày nay các ngươi trước hảo hảo suy nghĩ một phen ta giảng tu luyện chi đạo. Cuối tuần ta lại cho các ngươi giảng giải một lần, các ngươi có cái gì nghi hoặc cũng có thể hỏi. Sau đó ta căn cứ thể chất của các ngươi, riêng phần mi nhờ truyền một bộ thích hợp các ngươi càng thượng thừa hơn công pháp. Cái gì truyền cho chúng ta một bộ càng thượng thừa hơn công pháp? Lỗ Văn Uyên đám người nghe phía sau toàn bộ người đều sợ ngây người, quả thực không thể tin vào tai của mình. Công pháp tu hành, kia là mỗi một cái gia tộc mỗi một môn phái lập tộc lập phái căn bản, là bí mật bất truyền, nào có tùy tiện truyền nhân. Coi như huyền dị quản lý cục cũng không phải tùy tiện ai đều có thể được chuyển công pháp tu hành, bọn hắn là muốn khảo hạch công nhân viên chức công lao, độ trung thành, còn có cấp bậc các loại, sau đó căn cứ khảo hạch kết quả chuyển thụ tổng cục sưu tầm bất đồng công pháp. Hiện tại Tần Chính Phàm nói không chỉ có muốn chuyển cho bọn họ công pháp, hơn nữa còn là so với bọn hắn hiện tại tu hành còn muốn thượng thừa công pháp, cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh dị thường. Không sai, các ngươi hiện tại tu hành công pháp tương đối giống nhau hơn nữa còn có không trọn vẹn. Sở dĩ các ngươi không chỉ có tu hành tiến độ chậm, mà lại tu hành tới pháp lực phẩm chất cũng rất bình thường, về sau thành tựu cũng khẳng định rất có hạn, nhất định phải nhanh chóng đổi tu càng thượng thừa hơn công pháp. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Chính Phàm, cái này không được. Mỗi một môn công pháp đều là mỗi một gia tộc mỗi một môn phái bí mật bất truyền, chúng ta mặc dù là huynh đệ giao, ngươi cũng không thể tùy tiện đem môn phái công pháp truyền thụ cho chúng ta. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Lỗ Văn Uyên đám người nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó từ Lỗ Văn Uyên một mặt nghiêm túc mở miệng nói y. Đại ca không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta muốn chuyển cho các ngươi công pháp cũng không phải là ta môn phái này hạch tâm công pháp, tính không được bí mật bất truyền. Các ngươi học được về sau, chỉ cần không tùy tiện chuyển ra ngoài là được rồi, nhưng có thể chuyển cho mình môn nhân cùng con cái. Tần Chính Phàm nói. Đám người nghe vậy đều trầm mặt lại, đều không biết nên nói cái gì cảm kích lời nói. Thu đạo giải hoặc, truyền thụ thượng thừa công pháp. Ân tình này tại huyền môn giới bên trong tuyệt đối là thiên đại ân tình. Tổ Hành, Tiểu Thụy, Chỉ Phong, ngươi thay 3 người chúng ta cho các ngươi tứ thúc dập đầu 3 cái. Hồi lâu, Tổ Tường một mặt trang nghiêm nói y. Bọn hắn là huynh đệ giao, tất nhiên là không tốt cho Tần Chính Phàm dập đầu. Vâng. Tổ Hoành ba người cũng minh bạch hôm nay việc này không thể coi thường, lên tiếng về sau, sửa sang lại quần áo, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính đối với Tần Chính Phàm bái ba bái. Tần Chính Phàm lúc đầu không muốn nhận cái này quỳ lạy, nhưng thấy mọi người biểu tình nghiêm túc, cũng chỉ đành kiên trì tiếp nhận. Tiếp nhận ba người lễ bái về sau, đám người lại hơi nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Tần Chính Phàm liền cưỡi Dương Hạo xe rời đi Đằng Vân câu lạc bộ. Đêm đó, Tần Chính Phàm đem Hoàng Dạ Tuyết chuẩn bị còn thừa 3 phần dược liệu toàn bộ luyện chế thành Ẩn Dương đan, không một thất bại, được 9 cái Ẩn Dương đan, tính tiến về phía trước còn lại 5 viên, tổng cộng có 10 y bôn ở mai Ẩn Dương đan. Bất quá Tần Chính Phàm không có ý định đem 10 y bôn ở mai Ẩn Dương đan đều giao cho Huyền Nữ môn, chỉ chuẩn bị giao cho các nàng 6 cái. Thích hợp giấu rốt vẫn là cần, cái này điểm Tần Chính Phàm đương nhiên hiểu. Nhất là Huyền Nữ môn, trừ Hoàng Hải Diễm, những người khác Tần Chính Phàm cũng không có bao nhiêu độ tín nhiệm. Lại sao có thể tùy tiện thấu đáy? Nói đến chịu cho các nàng luyện đan, một mặt là nhìn tại Hoàng Hải Diễm mặt mũi bên trên, một phương diện cũng là bởi vì nhìn các nàng không dễ dàng, vì tu hành còn được hy sinh nhan sắc. Chúng chí tập đoàn công ty bên kia, có Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn gia nhập, lại thêm lên còn có đồ hồn vị này lao giang hồ tại một bên bên trên nhìn chằm chằm, mặc kệ là tập đoàn công ty đăng ký, vẫn là cùng Lan Sa trấn bên kia đàm mua công việc, cùng Trịnh gia đàm thu mua Lạn Vĩ lâu sự tình. Ngân duyệt cửa hàng một lần nữa khởi động lắp đặt thiết bị, chủ bị nhà thứ nhất đơn giản ăn quán mì các loại sự tình đều đâu vào đấy tiến hành. Vì tài bồi Tần Chính Dự, Hoàng Hải Diễm còn cố ý cùng sư phụ nàng bên kia chào hỏi, muốn đưa Tần Chính Dự đi Mới Lệ khách sạn, để sư phụ nàng tự mình dẫn hắn học tập khách sạn quản lý kinh doanh. Mới Lệ khách sạn là cấp 5 sao khách sạn, Hoàng Dạ Tuyết là quán rượu này nhất đại cổ đông cùng chủ tịch. Hoàng Dạ Tuyết đang lo không biết nên báo đáp thế nào cùng định bợ Tần Chính Phàm vị này tuổi trẻ được không tưởng nổi huyền sư. Nghe nói Tần Chính Dự mặc dù là Tần Chính Phàm đường đệ, nhưng hắn là coi hắn là thân đệ đệ đến đối đãi, tự nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Tần Chính Dự vừa đi, Hoàng Dạ Tuyết liền tự mình an bài cho hắn chỗ ở, lại cho hắn phối xe, sau đó cho hắn treo cố vấn chức xuông, trừ đi ngủ đi vê đút cờ không mang, thời gian khác đều đem hắn mang theo trên người, bao quát bữa tiệc cũng đều mang. Bữa tiệc mang lên Tần Chính Dự tự nhiên là vì để cho hắn tiếp xúc thượng tầng xã hội, khoáng đạt tầm mắt. Chuyện này, Tần Chính Phàm cũng là tại thứ 5 theo tới Châu Thành đến làm tập đoàn công ty sự vụ Hoàng Hải Diễm chạm mặt, thuận đường đem Ẩn Dương đan cho nàng thời gian mới biết. Chính Dự không gặp qua cái gì việc đời, để sư phụ ngươi trông coi hắn một điểm, đừng để hắn nhiễm thói quen. Còn có mỗi cuối tuần đều để hắn về một chuyến quê nhà, hắn là có bạn gái người, không thể bởi vì công tác nguyên nhân lạnh nhạt bạn gái. Được rồi. Phía sau lời nói ta nói với Chính Dự, trước mặt lời nói ngươi nói với sư phụ ngươi một cái. Tần Chính Phàm nói. Yên tâm đi, ta đã sớm nhắc nhở qua sư phụ ta. Hoàng Hải Diễm trả lời. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó đem Ẩn Dương Đan giao cho Hoàng Hải Diễm, nói ra, nơi này có xa ưu viên Ẩn Dương Đan, ngươi cầm 2 viên, còn lại liền từ sư phụ ngươi phân phối. Việc này ta sẽ lại tự mình cho sư phụ ngươi gọi điện thoại thuyết mình một cái. Ừm. Hoàng Hải Diễm lên tiếng. Trong lòng liền cùng ăn mật đồng dạng ngọt. Cái này Ẩn Dương Đan không phải kế lâu dài, bất quá ngươi trước phục dụng, trước chậm rãi đem giai đoạn trước tích lũy được âm nhu chi lực điều hòa cân bằng, cái khác về sau nhìn tình huống lại nói. Tần Chính Phàm nói, sửa chữa công pháp là muốn cải biến nhiều năm hình thành vận công đường tắt, thậm chí liền pháp lực thuộc tính phẩm chất đều muốn phát sinh cải biến, một cái xử lý không tốt phát sinh xung đột, đó cũng là có nguy hiểm. Hoàng Hải Diễm trong cơ thể âm dương chi lực vốn liền mất cân bằng, ở dưới loại tình huống này khẳng định là không thể sửa chữa công pháp, mà lại Hoàng Hải Diễm tu luyện vẫn là âm nhu công pháp, phương diện này công pháp Phương Hồng không thu thập. Cải tu công pháp, thông thường mà nói đổi đều là cùng loại hình công pháp, mà sẽ không dễ dàng lại chuyển tu cái khác loại hình công pháp, vừa đến nguy hiểm, thứ hai pháp lực chuyển hóa cũng khó khăn, hao tổn nghiêm trọng. Tỷ như tổ tường tu chính là một hệ công pháp, Tần Chính Phàm muốn chuyển cho hắn cũng là một hệ công pháp, như thế tổ tường mới có thể càng nhanh vào tay, phát sinh xung đột nguy hiểm cũng nhỏ. Ừm. Ta sau khi trở về liền uống. Hoàng Hải Diễm gật gật đầu, sau đó lại nói, đúng rồi, Lan Thiên Vịnh nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự cái kia hạng mục chúng ta đã đàm thỏa, cuối cùng giá cả cuối cùng là 63 triệu. Bất quá bọn hắn muốn cầu duy nhất một lần trả hết khoản tiền, không đi ngân hàng vay loại hình đường tắt, như thế quay vòng thời gian hơi dài. Cái này không có vấn đề, các ngươi nhìn xem xử lý chính là, dù sao ta tiền đã chuyển qua đi, chúng ta tài khoản bên trên có tiền. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Hoàng Hải Diễm gật đầu nói tốt, tiếp lấy song phương lại nói chuyện chút công chuyện của công ty, về sau Tần Chính Phàm cũng hơi chỉ điểm chút tu luyện chi đạo, Hoàng Hải Diễm được ích lợi không nhỏ, đối với Tần Chính Phàm cảm kích gái mộ chi tình thậm chí vẻ kính sợ đều tự nhiên mà vậy tùy theo không ngừng tăng trưởng. Cuối tuần, Tần Chính Phàm lần nữa cho Lỗ Văn Nguyên 6 người thụ đạo giải hoặc, về sau lại truyền mới công pháp cho bọn hắn. Lỗ Văn Uyên được truyền chính là thổ hệ công pháp, Đại Lực Sơn Nhạc Quyết, tu luyện tới chỗ lợi hại, giơ tay nhấc chân liền như sơn nhạc cấp đỉnh. Tổ Tương cùng Tổ Hoành phụ tử được truyền chính là mục hệ công pháp, Vạn Mục Trường Xuân Công. Dương Hạo, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong ba người được truyền chính là kim hệ công pháp, Huyền Kim Kiếm Khí Quyết. Truyền công pháp về sau, Tần Chính Phàm lại đem còn lại chi nở hạ thuần dương đan đều cho 6 người, ba vị huynh trưởng mỗi người 2 viên, Tổ Hoành ba người mỗi người 1 viên. Cái này thuần dương đan bên trong tích chứa linh lực hỗn tạp, đối với Tần Chính Phàm không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với Lỗ Văn Uyên đám người lại là vật đại bổ. Nhất là Lỗ Văn Uyên đã là tuổi thất tuần, lại chuyển tu Đại Lực Sơn Nhạc Quyết, đúng là không dễ, nhưng có 2 viên thuần dương đan sau đó bổ dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Truyền đạo, thu công, tặng đan. Lỗ Văn Uyên đám người được như thế lớn ân tình, miệng bên trên mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng phần ân tình này đã khắc cốt minh tâm. Thậm chí, Tần Chính Phàm mặc dù vẫn như cũ là trong 4 người lao tứ, nhưng tại Lỗ Văn Uyên 3 người suy nghĩ bên trong Tần Chính Phàm đã là như huynh như sư, 4 người tuyệt đối là chỉ nghe lệnh hắn. Tập đoàn công chuyện của công ty, có Hoàng Hải Diễm đám người hợp tác vận hành, không cần Tần Chính Phàm vất vả, huyền nữ môn phó thác Quẩn Dương Đan đã luyện thành giao phó, 3 vị huynh trưởng cùng 3 vị cháu trai bên này tài bồi. Tạm thời cũng coi là cáo một cái đoạn. Những ngày tiếp theo, không có chút rung động nào. Mỗi ngày, Tần Chính Phàm đều là cưỡi hắn chiếc kia cũ kỹ xe đạp ở trường học cùng Lục Thủy Nhân ra ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng đi tới đi lui. Manh mã Việt dã chuyên xa đã nắm bắt tới tay, hơn nữa còn là 2 bộ bảng hiệu, một bộ là phổ thông biển số xe, một bộ là đặc thù biển số xe. Bất quá Tần Chính Phàm khẳng định không có khả năng cầm lái manh mã xe Việt dã phong cách vô cùng đi trường học. Sở dĩ vì chiếc này mánh mã Việt ra xe, Tần Chính Phàm còn chuyên môn tại sát vách một cái mới xây tốt tòa nhà mua một cái nhà để xe, đặt xe của hắn, dù sao hắn có tiền. Ở trường học, Tần Chính Phàm mỗi ngày làm chính là nghiên cứu khoa học học vấn cùng ngâm thư viện. Tần Chính Phàm phát hiện thế giới này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, vô số người tích lũy được học vấn tri thức nhìn cùng tu hành là không liên quan nhau, nhưng học được càng nhiều, Tần Chính Phàm lại càng phát ra hiện. Tất cả học vấn tri thức bao quát tu hành tri thức ở giữa kỳ thật đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tỷ như triết học, Tần Chính Phàm phát hiện thật xâm nhập đi học tập, suy nghĩ trong đó đối với tình người đối với tinh thần phân tích, vậy mà có thể ẩn ẩn ảnh hưởng đến hắn tử phủ nguyên thần, để nó phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tỷ như thế giới vi mô phân tử nguyên tử vận hành cùng kết cấu, thế giới vi mô tinh thể kết cấu cùng vận hành các loại, bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ học vận động học kết cấu học các loại thiên nhiên nguyên lý ở bên trong. Tần Chính Phàm tại công pháp tu hành lúc lại tiềm thức dung nhập những này nguyên lý, hắn phát hiện pháp lực của mình trở nên càng thêm tỉ mỉ ổn định, điều khiển càng thêm thông thuận. Còn có một số có liên quan khuyết tán thẩm thấu, chất hữu cơ chất lọc các học vấn, sẽ để cho Tần Chính Phàm liên tưởng đến tụ linh trận. Bởi vì từ góc độ nào đó bên trên nói, tụ linh trận nguyên lý cũng hẳn là như thế này, đem thiên địa linh khí chất lọc ra, tận lực giảm bớt trọc khí khuyết tán chảy vào. Chỉ tiếc, Phương Hồng đối với trận pháp vốn là không có nghiên cứu gì. Lưu lại trong thư tịch có liên quan trận pháp ghi chép cực ít, mà tụ linh trận không chỉ có vô cùng phức tạp, bản thân loại trận pháp này cũng rất ít, người biết càng ít, mà lại tụ linh trận dính đến tụ tập linh khí, đây chính là quan hệ môn phái phát triển đại sự, là các môn các phái lập phái căn cơ, là thuộc về các môn các phái chân chính bí mật bất truyền, chỗ lấy cực ít có lưu truyền tới, Phương Hồng liền càng không khả năng có phương diện này sưu tầm. Bất quá Tần Chính Phàm cũng là không nổi, hắn có tử phủ nguyên thần tương trợ. Đối với thiên địa đại đạo cảm xúc bản liền vô cùng nhạy cảm, trong đầu còn có từ viễn cổ phượng hoàng truyền thừa, có thể nói mỗi ngày đều có cảm ngộ mới, chỉ muốn kiên trì không ngừng học tập cùng tiếp tục tu hành, nói không chừng liền có thể tự mình suy nghĩ ra tụ linh trận cũng không nhất định. Đèn điện, ô tô, điện thoại các loại đều là từ không tới có bị người phát minh ra, Tần Chính Phàm cho là mình nếu như nghiên cứu xuống dưới, có một ngày cũng có thể phát minh tụ linh trận. Ở trường học là học tập phàm tục dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong tích lũy được tri thức, trải qua cuộc sống của người bình thường, trở lại Lục Thủy Nhân gia, Tần Chính Phàm liền đắm chìm tại tu hành thế giới bên trong. Cái trước đối với hiện tại Tần Chính Phàm mà nói nhàn nhã nhẹ nhõm, là một loại hưởng thụ, cái sau đối với Tần Chính Phàm mà nói tựa như trước kia học hành gian khổ, là rất vất vả, nhất là ngày qua ngày tái diễn vận dụng tử phủ nguyên thần bắt dư giữa thiên địa rời rạc linh khí, sau đó ở trong người vận chuyển luyện hóa thành pháp lực, không chỉ có không có gì thay đổi. Buồn kẻ vô vị, mà lại tu luyện thường thường là muốn kiên trì đến tử phủ nguyên thần mệt nhọc không chịu nổi, thậm chí đầu ẩn ẩn làm đau lúc mới có thể dừng lại. Một ngày hai ngày thì cũng thôi đi, mỗi ngày đều là như thế này, nhưng thật ra là rất không dễ dàng. Nhưng có trường học sinh hoạt, đối với Tần Chính Phàm mà nói, vừa vặn buông lòng siết chặt, khổ nhàn kết hợp, lại không gì thích hợp hơn. Sát vách ba nữ nhân một cái thường xuyên ở bên ngoài bay, một cái tại bệnh viện, một cái làm thiết kế, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tăng ca, mệt mỏi giống như chó đồng dạng, không có cái gì thời gian động một chút lại đến quấy rối Tần Chính Phàm. Cũng liền góp lấy ba người vừa vặn đều có thời gian rảnh rỗi, mới có thể cùng đi quấy rối Tần Chính Phàm, cọ cái cơm, hoặc là cưỡng ép kéo hắn đi đi dạo cái đường phố, làm tóc cái gì. Tần Chính Phàm mặc dù kẹp tại ba nữ nhân ở giữa, thỉnh thoảng còn phải bị các nàng trêu chọc một cái, ngôn ngữ bên trên trêu chọc một cái, nhưng ngẫu nhiên vì đó, điều hòa một cái, cảm giác cũng không tệ. Mà lại bốn người nhìn như rất tùy ý ngẫu nhiên kết giao, cũng có một loại chân chính giữa bằng hữu không câu nệ tiểu tiết cảm giác, liền giống bằng hữu chân chính bình thường chưa chắc thường xuyên liên hệ, nhưng thật muốn uống cái ít rượu hoặc là có chuyện gì, nghĩ đến liền trực tiếp gọi điện thoại, sẽ không giống bằng hữu bình thường, gọi điện thoại, còn được trước tiên nghĩ thời gian phù hợp không thích hợp, đột nhiên phát ra mời sẽ hay không đột ngột, lại hoặc là vạn nhất đối phương cự. Tuyệt, có phải là song phương đều sẽ xấu hổ? Quân tử giao nhạt như nước, đạm bạc nhưng tâm địa thân cận. Thời gian đảo mắt đi qua một tháng rưỡi, đến trung tuần tháng 10, chính là cuối thu khí sảng ngày tốt lành. Một ngày này, giờ tí. Tần Chính Phàm giống như ngày xưa ngồi xếp bằng tu hành, á nhờ trăng như là nước chảy giống nhau vẩy xuống trên người hắn. Linh lực tựa như một đầu thanh tịnh dòng suối tại trong kinh mạch của hắn vòng đi vòng lại lưu chuyển. Theo từng sợi tinh khiết linh khí từ bên ngoài bị thu lấy tiến đến, thanh tịnh dòng suối không ngừng tăng vọt, thời gian dần qua thủ thái âm phía kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái âm tỷ kinh bên trong đều linh lực tràn đầy. Tràn đầy mà ra linh lực bắt đầu như là mãnh liệt thủy triều trào lên qua túc thái âm tỷ kinh tuần vinh huyệt, thuận theo kinh mạch, đối với thủ thiếu âm tâm kinh cực suối huyệt không ngừng mãnh liệt xung kích. Cái kia cực suối huyệt nguyên bản liền như là thủ thiếu âm tâm kinh đệ nhất đạo lớn quan hải, nguyên bản chỉ có một cái rất nhỏ lỗ hổng, chỉ cung cấp chút ít linh lực thông qua, khiến cho Tần Chính Phàm vận chuyển công pháp lúc, có thể hình thành một cái hoàn chỉnh tiểu chu thiên, nhưng theo linh lực như là thủy triều một cái tiếp một cái xung kích đập mà đi. Rốt cục cầm ầm một tiếng, tràn đầy mà ra linh lực triệt để giải khai cực suối huyệt, tiếp lấy mãnh liệt linh lực lại thuận thế mà xuống, liên tiếp phá vỡ từng cái thủ thiếu âm tâm kinh huyệt đạo, triệt để đả thông thủ thiếu âm tâm kinh mạch. Chương 179, tức giận. Thủ thiếu âm tâm kinh, bắt nguồn từ trong tim, ra thuộc tâm hệ, tâm vị ngũ tạng lục phủ quân chủ, cũng như một nước chi chủ. Một nước quân nếu là yếu đuối, lại như thế nào thống lĩnh một nước? Thủ thiếu âm tâm kinh vừa bị triệt để đả thông, linh lực quần quận mà vào, tràn đầy trong đó, cũng không tiếp tục giống như trước đó chỉ là cực ít lượng ở trong đó lưu chuyển, nhất thời trái tim đạt được tràn đầy linh lực tầm bổ, phảng phất đại địa hạn hán đã lâu gặp cam lộ, lại như bệnh lâu người đột nhiên tiêm một đại bổ châm đồng dạng, Tần Chính Phàm rõ ràng cảm giác được tim đập được phá lệ có sức mạnh, theo tim đập, quần quận huyết khí theo hủy hệ tờ di cờ hờ từ trái tim vận chuyển mà ra, thẳng tới cái khác bốn tạng cùng lục phủ, quanh thân các ngõ ngách, thậm chí đại não. Chỉ một nháy mắt, Tần Chính Phàm không chỉ có cảm giác được toàn thân lực lượng đều tăng lên một phần, thậm chí bản bởi vì tu luyện mà dần dần trở nên có chút hề vải mệt mỏi tử phủ nguyên thần đều lập tức tinh thần đại chấn, phảng phất an đại bổ dược đồng dạng, Tần Chính Phàm đại não cũng theo đó chấn động, biến đến vô cùng thanh tỉnh, trong mơ hồ những rõ ràng kia bị nhét vào hắn đại não, hắn lại rất khó tìm mênh mông tin tức vậy mà chủ động hiện lên một chút, phảng phất những này tin tức vốn là giấu tại đầu góc của hắn trong trí nhớ, bây giờ đột nhiên bị nghĩ đến. Cái này Tần Chính Phàm mở mắt, trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thải linh 4 tầng cùng thải linh 5 tầng là thải linh sơ kỳ cùng thải linh trung kỳ đường ranh giới. Theo lý mà nói tầng này xa so với thải linh 5 tầng trước đó bất luận cái gì một tầng đều muốn khó mà xông phá. Đồ hồn đã từng tuổi đã cao, cắm ở thải linh 4 tầng, là phục dụng âm sát thú quỷ đan về sau mới đột phá, Lô Văn Nguyên tuổi tác so đồ hồn còn lớn hơn nữa còn là xuất sinh từ truyện thừa lâu đời huyền môn đại gia tộc, hẳn là không thiếu khuyết linh dược bồi bổ. Nhưng cuối cùng cũng bị kẹt ở thải linh 4 tầng. Có này có thể thấy được, muốn từ thải linh 4 tầng đột phá đến thải linh 5 tầng khó khăn. Tần Chính Phàm tu luyện không có bao lâu thời gian liền từ thải linh tầng 3 đột phá đến thải linh tầng 4, sau đó hắn cho rằng ít nhất cũng phải đến cuối năm mới có thể đột phá đến thải linh tầng 5, thậm chí nói không chừng muốn phục dụng một hai hạt chân chính linh đan trợ lực một cái. Kết quả Tần Chính Phàm không nghĩ tới, hắn đều không có phục dụng linh đan, chỉ là 2 tháng không đến thời gian. Vậy mà liền theo túc thái âm tỷ kinh linh lực tràn đầy, mà nước chảy thành sông trực tiếp nhất cử triệt để sông mở cực tuyển huyệt cùng thủ thiếu âm tâm kinh bên trên tất cả huyệt đạo, liền điểm ra giang chống cự đều không có gặp được liền đạt đến thải linh tầng 5, trở thành thải linh trung kỳ tu linh giả. Không chỉ có như thế, theo Tần Chính Phàm bước vào thải linh trung kỳ, hắn phát hiện có rất ít trưởng thành, cho dù có cũng là nhỏ bé không thể nhận ra tử phủ nguyên thần vậy mà rõ ràng trưởng thành một chút. Trách không được cổ y có tâm dấu thần, chủ thần chí câu chuyện. Năm đó ra cùng ta giảng giải nơi này luận lúc, ta còn không hiểu, nhận làm người thần trí rõ ràng tại đại não, lại làm sao thành tâm ẩn thân, chủ thần trí đâu. Bây giờ ngược lại là minh bạch, đại não là khí huyết hủy hệ tờ di cờ hờ khó mà cung ứng đến địa phương, bây giờ ta trái tim cường tráng, liền có thể tăng lớn cường độ đem khí huyết ùn ùn không ngừng mà cung ứng cùng đại não, tẩm bổ đại não, tự nhiên liền có thể lớn mạnh tinh thần thần trí. Ta cái này linh thần cư đại não, rất có thể chính là ta tinh thần thần trí châu ngưng tụ mà thành hình, trước kia không có nuôi phân cung cấp nuôi dưỡng, nghĩ muốn trưởng thành tự nhiên rất khó, bây giờ trái tim được linh lực tầm bổ, lớn mạnh, lập tức tương đương với tăng cường đối với đại não nuôi phân cung ứng, linh thần tốc độ phát triển đương nhiên phải thêm nhanh. Trách không được, người tu hành muốn đem thải linh tầng 4 cùng thải linh tầng 5 định là thải linh sơ kỳ cùng thải linh trung kỳ đường danh giới, nguyên lai không chỉ là bởi vì khó khăn duyên cớ, cũng bởi vì một khi đã thông cái này một cửa ải, tu linh giả đạt được chỗ tốt cũng là muốn vượt qua phía trước lớn một đoạn, sau đó mặc kệ lực lượng của thân thể cùng sinh cơ, còn có tinh thần lực tăng trưởng tốc độ đều muốn vượt qua trước kia. Bất quá ngược lại là kỳ quái, không phải đều nói từ thải linh tầng 4 xông phá đến thải linh tầng 5 rất khó sao. Sư phụ lưu lại thư tịch bên trong cũng có ghi chép, nghĩ muốn xông ra cái này một cửa ải, không chỉ cần phải phía trước 4 đường kinh mạch đạt tới nước đầy mà tràn trình độ, mà lại tiếp xuống đến còn cần ngày đêm lấy linh lực cọ rửa cửa ải, như là nước chảy đá mòn, cuối cùng triệt để xông mở thủ thiếu âm tâm kinh cực tuyển cửa ải. Cho dù như thế, cũng chỉ có thể coi là thải linh tầng 5 sơ thành, bởi vì cực tuyển huyệt đằng sau còn có thanh linh, thiếu hải, linh đạo, thông lý các loại huyệt đạo, những này huyệt đạo cũng phải ngày đêm lấy linh lực cọ rửa mới có thể từng cái đả thông, chỉ là so ra mà nói so cực tuyển huyệt muốn dễ dàng một chút mà thôi. Chỉ có đem những này huyệt đạo cũng từng cái đả thông thẳng đến thiếu xung huyệt, mới xem như thải linh tầng 5 đại thành, cái này cũng tương tự cần muốn thời gian tương đối dài. Nhưng ta vì cái gì một đạt tới nước đầy mà tràn về sau, liền có thể thế như trẻ che sông mở toàn bộ thủ thiếu âm tâm kinh bên trên tất cả huyệt đạo cửa ải, đạt tới thải linh tầng 5 đại thành đâu. Tiếp xuống ta chỉ cần không ngừng tích lũy linh lực, sau đó đạt tới nước đầy mà tràn liền có thể tiếp tục một mạch mà thành xung kích phía dưới một đường kinh mạch huyệt đạo cửa ải. Nếu như tiếp xuống đều là dễ dàng như vậy, há không là mang ý nghĩa ta sang năm liền có hy vọng trúc cơ. Trong vui mừng, Tần Chính Phàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn xông lên đầu. Bởi vì tiến triển được thực tại quá thuận lợi. Sư phụ hắn sớm đã nói qua, thân thể của hắn chỉ có thể chịu được cùng lưu được xuống hắn chuyển cho hắn tương đương với thải linh tầng 3 cấp bậc linh lực, tiếp xuống hết thể phải nhờ vào chính hắn cố gắng. Vận khí tốt, có thể đạt tới thải linh 12 tầng, nhưng trúc cơ kỳ cơ bản bên trên không cần hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, Tần Chính Phàm lại phát hiện chính mình tu hành thế như trẻ tre, dũng không thể nhận, liền thải linh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa một cửa ải lớn đều chịu không được hắn mấy lần xung kích liền đi qua. Người kinh mạch đều là thông. Nhưng người bình thường thông đạo lại cực kỳ nhỏ bé chật hẹp, chỉ có tu luyện sau đả thông quan hải phương mới tính là chân chính đả thông. Xem ra điều này cùng ta mượn linh thần từ chọc khí bên trong phân ra tinh khiết linh khí, sau đó thu hút tiến thể, cam đoan pháp lực phẩm chất thuần luyện, còn có lợi dụng một chút cơ học kết cấu các loại lý luận, để pháp lực biến càng chặt chẽ hơn có thứ tự có tất nhiên quan hệ. Bởi vì pháp lực của ta phẩm chất cao, lực trùng kích vượt xa quá những người khác, liền căn bản không cần cái gì nước chảy đá mòn. Trực tiếp nghiền ép lên đi là được rồi. Tần Chính Phàm dù sao không phải ngày đầu tiên tu hành, mà lại hắn đầu góc bản liền thông minh, lo dịp năng lực trình thắng mạnh, rất nhanh liền nghĩ đến một cái mấu chốt nhất nhân tố. Tần Chính Phàm trước mắt còn không biết tử phủ bên trong tôn kia hư ảnh danh xưng, chính mình cho nó lấy linh thần tên, sở dĩ bản thân tư tưởng lúc đều là lấy linh thần đến xưng hô tử phủ nguyên thần. Bất quá Tần Chính Phàm mặc dù nghĩ đến mấu chốt nhất nhân tố, nhưng còn có một điểm hắn bởi vì đã thành thói quen, ngược lại sơ sẩy. Đó chính là hắn có thể rõ ràng nhìn đến trong cơ thể kinh mạch huyệt đạo. Người khác là tương đương với tối như bưng, dựa vào cảm giác không ngừng xung kích cửa ải, Tần Chính Phàm lại là rõ ràng nhìn lấy cửa ải tiến hành xung kích, mục tiêu minh xác, lực lượng cường đại mà tập trung, tự nhiên là nhất cổ tác khí phá liên tiếp cửa ải, nhất cử trở thành thải linh tầng 5 đại thành tu linh giả. Sau đó, Tần Chính Phàm chỉ cần tiếp tục ngày đêm thu lấy thiên địa linh khí, chờ thủ thiếu âm tâm kinh cũng bị linh lực tràn đầy, liền có thể xung kích thải linh tầng thứ 6. Suy đoán ra đại khái mấu chốt nguyên nhân, lại thấy bên trong một phen, Tần Chính Phàm thu liễm tâm thần, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Sau đó tu luyện, bởi vì pháp lực bắt đầu tràn đầy thủ thiếu âm tâm kinh, Tần Chính Phàm vận chuyển lại liền so trước kia tương đối phí sức chậm chậm một chút. Vậy thì giống chuyển vận nhiều thứ, hoàn toàn vận chuyển tới nhiều chỗ, khẳng định phải phí sức tốn thời gian một chút là cùng cái đạo lý. Sở dĩ bởi vì cảnh giới tăng lên, mặc dù tử phủ nguyên thần đi theo tăng lên một chút, đồng thời đạt được cung cấp nuôi dưỡng cường độ cũng so trước kia lớn hơn nhiều, nhưng Tần Chính Phàm có thể kiên trì thời gian thật không có rõ ràng tăng trưởng. Đại khái trước sau hợp lại, diệt trừ ở giữa dừng lại thời gian, đại khái là 1 giờ 15 phút đồng hồ trái pha y, trước đó hắn đã có thể kiên trì đến 1 giờ 11 phút đồng hồ. Lập tức tăng lên 4 phút, mà lại ta rõ ràng cảm giác linh thần phân biệt thu lấy tốc độ nhanh hơn, không tệ, không tệ, theo cái tốc độ này phát triển tiếp, sang năm thật là có khả năng trúc cơ. Một khi trúc cơ, ta liền có thể chân chính bay lượn, mà lại cũng có khả năng chống đỡ đạt sư phụ giấu tại Bành Hải Động Phủ. Sư phụ nói thế nào cũng là một sao chi chủ, hẳn là trong động phủ giấu không ít đồ tốt đi. Tần Chính Phàm kết thúc tu hành, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Liên quan tới Bành Hải Tinh chủ động phủ, Phương Hồng bởi vì biết Tần Chính Phàm vô vọng đến, sở dĩ chỉ là cho địa đồ vị trí, cái khác cũng không có để, cha nhờ kho y Tần Chính Phàm bởi vì không chiếm được còn muốn tâm tâm nhậm nhậm, ảnh hưởng tới tâm tình. Về phần hắn chính mình, khi đó nhục thân đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã rất khó áp chế trong cơ thể pháp lực, sở dĩ cũng không dám tùy tiện đi tinh chủ động phủ, sợ một khi xâm nhập biển ca trên đường bị nước biển áp lực một đè ép, xảy ra ngoài ý muốn liền không còn cách nào chuyển công cho Tần Chính Phàm. Sở dĩ Phương Hồng rõ ràng biết tinh chủ trong động phủ còn có chút Tần Chính Phàm có thể sử dụng đến đồ tốt, nhưng cũng không có cách nào mang tới cho Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm bỏ mặc suy nghĩ đầy cõi lòng mong đợi mơ màng một phen, liền đứng dậy rửa mặt một phen sau lên giường đi ngủ. Cái này một ngủ, Tần Chính Phàm lại thấy được cái kia hai cánh mở ra che khuất bầu trời bàng đại Phượng Hoàng, lại thấy được Phượng Hoàng dẫn Thái Dương chi hỏa, thậm chí nuốt nhả Thái Dương tinh hỏa đến rèn luyện kim thân hình vẽ. Dục hỏa kim thân quyết lần này, Tần Chính Phàm nhìn càng thêm rõ ràng rõ ràng, liền giống không phải ở trong mơ, mà là có chút giống như là trong thế giới chân thật nhìn thấy đồng dạng. Ngày thứ hai, chưa tới giờ mão, Tần Chính Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn trần nhà, Tần Chính Phàm trong đầu không ngừng chiếu lại lấy dục hỏa kim thân quyết tu luyện hình tượng, nghĩ đến Phượng Hoàng triển khai hai cánh chạy vội mặt trời mà đi, Tần Chính Phàm cũng nhịn không được tâm linh chập chờn, ngao ngoe muốn động, có chút muốn thử luyện một chút dục hỏa kim thân quyết xúc động. Xúc động là ma quỷ, sư phụ lưu lại trong thư tịch có ghi chép, Thái Dương chân hỏa chính là chí dương chí cương ngọn lửa, uy lực to lớn vô cùng, có thể đốt trời nấu biển, tùy tiện một đám lửa đều có thể đem cả tòa núi đốt thành cho bụi. Coi như ta chỉ là cách vô cùng xa xôi hư không, phán đoán dẫn Thái Dương chi hỏa nung khô kim thân, một cái không tốt đều có thể muốn gây ra đại họa tới. Không nổi, không nổi. Một khi ta bước vào trúc cơ kỳ, liền tương đương với dần dần thay đổi hậu thiên chi khí thành tiên thiên chi khí, khi đó nắm chắc tính hẳn là liền lớn hơn. Mà lại nói bất định khi đó, trong đầu xuất hiện dục hỏa kim thân quyết sẽ càng hoàn thiện, cũng liền không lớn sẽ xuất sai lầm. Tần Chính Phàm cuối cùng vẫn ép xuống trong đầu xúc động. Hiện tại hắn tiến triển thân tốc, hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Giờ mão, Tần Chính Phàm bình thường tu hành. Giờ mão tu hành kết thúc về sau, hắn lại đi đi về về đánh mấy bộ như hổ luyện thể quyền. Lần này, bởi vì thủ thiếu âm tâm kinh bị triệt để đả thông, trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động hữu lực, Tần Chính Phàm rõ ràng cảm giác chính mình bắt đầu đấm quyền phá lệ hăng hái, mỗi một quyền đánh ra ngoài đều là hổ hổ sinh uy, tựa hồ coi như một ngọn núi tại trước mặt cũng có thể đánh sụp ra đến đồng dạng. Vọt vào tắm, ăn bữa sáng, Tần Chính Phàm vẫn như cũ cơi hắn chiếc kia cũ kỹ xe đạp xuyên qua tại bận rộn đường phố, hướng trường học mà đi. Đến trường học, Tần Chính Phàm liền giống như thường ngày làm từng bước bắt đầu mỗi ngày công tác. Hắn hiện tại là đọc bác cuối cùng một năm, thông thường mà nói sang năm tháng 6 phần liền muốn tiến hành tiến sĩ luận văn đáp biện, trước lúc này, hắn cần trước giờ 3-4 tháng đem luận văn xong bản thảo, sau đó đưa ra ngoài bên ngoài thẩm hoặc là mù thẩm, ngoại hạng thẩm hoặc là mù thẩm thông qua về sau, tiếp xuống liền đợi đến luận văn đáp biện. Sở dĩ hiện tại, Tần Chính Phàm trừ hoàn thành Thiệu Y Xương lời nhắn nhủ thường ngày nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, liền là chuẩn bị chính mình tiến sĩ luận văn. Buổi sáng, Tần Chính Phàm là một người đang làm việc, đến buổi chiều thời gian, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh chạy tới phòng thí nghiệm giúp đỡ. Hai người bọn họ hiện tại là sinh viên năm 4, chương trình học an bài tương đối ít, hôm nay cả một buổi chiều đều không có lớp. Hai người các ngươi hôm nay làm sao vậy, mặt ủ mày cho. Bất quá rất nhanh, Tần Chính Phàm liền phát hiện trước kia liễu dĩu có chút hoạt bát hai người, hôm nay có vẻ hơi trầm mặc, tựa hồ có tâm sự đồng dạng, không khỏi quan tâm hỏi. Ách, không có gì. Hai người thấy Tần Chính Phàm hỏi các nàng hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói. Bất quá hốc mắt rõ ràng có chút đỏ lên. Có phải là bị ủy khuất gì? Các ngươi một mực nói với ta, đừng quên ta là lão sư của các ngươi. Tần Chính Phàm nhân vật bậc nào, lúc này chỗ nào còn không biết hai nữ sinh nhất định là có chuyện giấu giếm hắn, ngựa khí càng phát ra ôn nhu quan tâm nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, không phải gần nhất tốt nghiệp bắt đầu tìm việc làm sao. Thấy Tần Chính Phàm truy vấn, Mạnh Khinh Lan do dự lấy, nói. À, ta ngược lại là suýt nữa quên mất, hiện tại chính là thu chiêu thời kỳ. Là các ngươi thuộc khóa này tốt nghiệp tìm việc làm cái thứ nhất thời gian tốt nhất đoạn. Làm sao, tìm việc làm nhận ngăn trở rồi.
Không cần cho tâm, giai đoạn trước nhiều trải qua một chút ngăn trở kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu.
Tần Chính Phàm nghe vậy lúc này mới nhớ tới hiện tại đã là trung tuần tháng 10, chính là một chút xí nghiệp quy mô đến trường học mở tuyển dụng hội mùa, vội vàng trấn an cổ vũ nói.
Hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người công tác vấn đề, bất quá đây là cuộc sống của các nàng, cũng nên chính các nàng đi trước cố gắng tranh thủ, về sau mới có thể chân chính trưởng thành. Hắn không có khả năng ngay từ đầu liền giúp các nàng, sẽ chỉ đợi các nàng về sau thật gặp được khó khăn, bởi vì vì đoạn này thầy trò quan hệ, Tần Chính Phàm khẳng định sẽ giúp các nàng, mà sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Mới không phải đâu.
Là chúng ta nghĩ tại tìm việc làm lúc đem sơ yếu lý lịch viết đẹp mắt một chút, liền muốn đem nghỉ hè đoạn này thực tập trải qua viết vào.
Lúc đầu hạng mục này nếu như tiếp tục là Tần lao sư phụ trách khẳng định không có vấn đề, chúng ta viết xong cái này trải qua, để ngươi lại viết cái để cử thuyết minh, ký tên là được rồi.
Nhưng về sau, bởi vì cái này hạng mục chuyển tới Ngụy tiến sĩ tay bên trên, hạng mục này về sau kết đề trong báo cáo, còn có căn cứ hạng mục này phát biểu luận văn bên trong đều không có tên của ngươi, chúng ta khẳng định không có cách nào tìm ngươi, đành phải tìm Ngụy tiến sĩ.
Nhưng hắn lại nói đối với chúng ta thực tập tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, sở dĩ không nguyện ý viết đề cử thuyết minh cùng ký tên.
Kể từ đó, chúng ta cái này chính mình viết thực tập trải qua có độ tin cậy cùng cường độ liền rất chênh lệch.
Hà Nhã Tình hốc mắt đỏ lên nói, một mặt ủy khuất.
Tần Chính Phàm người thế nào, lúc ấy đem hạng mục chuyển giao cho Ngụy Thừa Duệ về sau, đừng nói sẽ không canh cánh trong lòng, thậm chí nhất chuyển giao cho Ngụy Thừa Duệ về sau, Tần Chính Phàm liền triệt để đem nó ném ra sau đầu.
Hạng mục này nghiệm thu, kết để báo cáo biết, hắn đều không có tham gia, thậm chí tương quan kết để báo cáo cùng căn cơ hạng mục này phát biểu luận văn, hắn cũng không có đi chú ý.
Sở dĩ thẳng đến Hà Nhã Tình nâng lên hạng mục này, Tần Chính Phàm mới nhớ tới đoạn thời gian trước, Thiệu Y Sương xác thực vì hạng mục này mời chuyên gia đến đây nghiệm thu cùng làm kết để báo cáo sự tình.
Bất quá Thiệu Y Sương không có gọi hắn, Tần Chính Phàm cũng tự nhiên lười đi tham gia.
Ngụy Thừa Duệ không có cho các ngươi viết thực tập báo cáo sao?
Tần Chính Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái hỏi.
Hắn không có viết cho chúng ta lúc ấy cũng không có cảm thấy có cái gì, cũng liền lười nhắc thúc.
Nhưng bởi vì gần nhất tìm việc làm, mới phát hiện những vật này vẫn là rất hữu dụng.
Lúc đầu nếu như hạng mục kết để báo cáo cùng bọn hắn phát biểu luận văn bên trong tên coi chúng ta, kỳ thật hiệu quả càng tốt hơn, chúng ta cũng căn bản không cần cái gì thực tập trải qua để cử thuyết minh.
Nhưng chúng ta phát hiện mặc kệ là kết để báo cáo hòa luận văn bên trong đều tên không coi chúng ta, cho nên chúng ta cũng chỉ đành đi tìm Ngụy tiến sĩ, nhưng hắn lại nói đối với tình huống của chúng ta không hiểu rõ, để ngươi ký tên đề cử.
Ngươi lại không có tại hạng mục này bên trên danh nghĩa chữ, ngươi viết ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại a.
Hà Nhã Tình trả lời.
Trên mặt ủy khuất chi sắc càng đậm.
Các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho các ngươi giải quyết.
Tần Chính Phàm sắc mặt trở nên có chút khó coi, trên người đều ẩn ẩn tản ra một hơi khí lạnh.
Lần này hắn là thật có chút tức giận.
Mặc dù hạng mục này hoạch tâm công tác cơ bản bên trên đều là hắn hoàn thành, theo lý mà nói, coi như về sau Thiệu Y Dương tức đoạt hắn thứ hai người phụ trách chức vụ, thứ nhất người phụ trách là Thiệu Y Dương, nhưng sau đó mặc kệ là kết để báo cáo hòa luận văn bên trong là muốn treo lên tên của hắn, nghiệm thu hội nghị cũng là phải gọi hắn tham gia.
Thậm chí một chút tương đối chú ý thái độ hữu hảo giáo sư, sẽ còn đem tham gia cùng thực tập tên sinh viên chưa tốt nghiệp đều cho treo lên, làm như này đối với giáo sư mà nói về thực không có bao nhiêu tổn thất. Đơn giản cũng liền để người cảm thấy hơi thấp xuống một điểm đẳng cấp, nhưng đối với sinh viên chưa tốt nghiệp mà nói, đây chính là hắn tương lai tìm việc làm một cái hiện ra căn bản.
Đối với mình hư danh, Thiệu Y Sương thích cho hay không, Tần Chính Phàm là không quan trọng.
Nàng không đem Mạnh Khinh Lan cùng tên Hà Nhã Tình ghi vào báo cáo cùng luận văn, Tần Chính Phàm cũng không tốt nhất định phải cùng với nàng khiêu chiến.
Huống hồ Tần Chính Phàm chính mình cũng có bản lĩnh dịu dắt Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình, đơn giản trước mắt còn không phải thời gian, cũng là không đáng cầu nàng.
Nhưng Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình là thực tại tham gia cùng hạng mục này, mà lại cũng là làm rất nhiều chuyện, Thiệu Y Sương cùng Ngụy Thừa Duệ không tên đem các nàng liệt đi vào thì cũng thôi đi, nhưng cuối cùng lại ngay cả một cái thực tập trải qua đề cử thuyết minh cũng không chịu viết, cái kia Tần Chính Phàm khẳng định là nổi nóng.
Lão sư, vẫn là không cần.
Ngươi đi tìm Ngụy tiến sĩ, chuyện này khẳng định sẽ nháo đến Thiệu U giáo sư nơi đó.
Ngươi cùng nàng quan hệ vốn là không được tốt. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này lại na ho lên khẳng định liền càng cứng, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi sang năm tiến sĩ tốt nghiệp.
Thấy Tần Chính Phàm rõ ràng nô y cơn tư cờ giận, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình ngược lại là có chút lo lắng cùng băn khoăn.
Các nàng mặc dù không biết vì cái gì giống Tần Chính Phàm như thế có bản lĩnh người, còn muốn ở trong đại học, còn muốn nghe theo Thiệu Y Sương chỉ huy, nhưng cùng hắn thực tập thời gian dài như vậy,
các nàng vẫn là có thể cảm giác được, Tần Chính Phàm là thật dụng tâm đang làm nghiên cứu khoa học học vấn. Việc học cái này một khối, trong lòng hắn khẳng định rất có phân lượng. Về phần Thiệu Y Sương, nàng như thế người có năng lực, còn một mực như thế nhường nhịn lấy nàng, hiển nhiên đạo sư hai chữ này trong lòng hắn phân lượng cùng ý nghĩa cũng không giống, nếu không đổi một người giống hắn như thế có bản lĩnh, đã sớm phản đạo sư, lại cái kia sẽ còn yên lặng nghe sắp xếp của nàng. Ta mình ngược lại là không quan trọng, nhưng các ngươi là theo chân ta thực tập, các ngươi không chiếm được công bằng đãi ngộ, đây là ta tuyệt đối với không thể chịu đựng. Các ngươi yên tâm, chuyện này vấn đề vẫn là trên người Ngụy Thừa Duệ, Thiệu U giáo sư là sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Về phần Thiệu U giáo sư sau đó thật muốn đi theo Ngụy Thừa Duệ cùng một chỗ không nói đạo lý, vậy nên kết thúc tổng cũng phải kết thúc. Nghĩ để thời gian đến hòa tan giải quyết hết thảy, có lẽ chỉ là ta mong muốn đơn phương. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói, tâm tình hơi có chút bực bội. Đạo sư, nhìn như chỉ có hai cái chữ, nhưng đối với cha mẹ đều là lão sư, tự nhỏ chịu giáo dục đều là tôn sư trọng giáo, thậm chí chính mình cũng chuẩn bị đương vị lão sư Tần Chính Phàm mà nói, hai chữ này phân lượng lại là nặng như núi. Cùng với nàng mặt đối mặt triệt để vạch mặt, đoạn tuyệt quan hệ, nói đến kỳ thật cũng đơn giản, lấy hắn bây giờ thân phận cùng thực lực, Thiệu Y Sương căn bản là rốt cuộc không thể quản được hắn tốt nghiệp sự tình. Nhưng thật muốn đi đến một bước này, Tần Chính Phàm trong lòng lại tuyệt đối cảm giác khó chịu. Hắn càng hy vọng chính mình có thể yên lặng rời đi Nam Giang Đại học, sau đó từ thời gian đến hòa tan hắn cùng Thiệu Y Sương thầy trò quan hệ. Nhưng thế sự lại sao có thể mọi thứ như nhân ý? Thiệu Y Sương là làm gương sáng cho người khác, Tần Chính Phàm hiện tại cũng là làm gương sáng cho người khác. Thiệu Y Sương có thể coi tự mình là lão bản đến đối đãi, coi Tần Chính Phàm là công nhân viên chức tới sai bảo, nhưng Tần Chính Phàm lại sẽ không như vậy đối đãi chính mình cùng học sinh của mình. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình chuyện này, Tần Chính Phàm là tuyệt đối không có khả năng như vậy mặc kệ. Lão sư. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thấy Tần Chính Phàm sắc mặt khó coi, vừa cảm động lại là bất an. Tốt, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là học tập cho giỏi, sau đó tìm phần công việc tốt, cái khác các ngươi không cần thao tâm, các ngươi nói thế nào kêu ta thời gian dài như vậy lão sư, ta nếu là cái này điểm vốn nên cho các ngươi đãi ngộ cũng không thể cho các ngươi tranh thủ đến, cũng là hưởng làm gương sáng cho người khác. Tần Chính Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó đứng dậy rời đi phòng thí nghiệm. Rời đi phòng thí nghiệm, Tần Chính Phàm đẩy ra lớn phòng làm việc cánh cửa. Cái này thời gian, buổi chiều mới bắt đầu đi làm không lâu, phần lớn người đều vẫn còn, Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai vị thạc sĩ sinh đang tra duyệt tư liệu, những người khác đều đang nói chuyện phiếm, Ngụy Thừa Duệ cũng tại, vẫn là nói chuyện phiếm bên trong chủ đề nhân vật. Ngụy tiến sĩ, hôm qua ta trong lúc vô tình nghe đến lao bản cùng viện trưởng nói đến cha ngươi. Nói ngươi cha gần nhất rất có thể sẽ tấn thăng làm phó cục trưởng. Dáng dấp có chút thấp áp chế, mang theo độ dày kính mắt Lục tiến sĩ nói. Hoa, thật sao? Cái kia Ngụy tiến sĩ sang năm không xác định vững chắc có thể ở lại trường rồi. Có lý công khoa nghiên cứu sinh tiến sĩ bên trong coi như dung mạo xinh đẹp Đoan Mục tiến sĩ nói, nhìn về phía Ngụy Thừa Duệ ánh mắt đều nhiều một tia mê ly chi sắc. Bỏ qua một bên Ngụy Thừa Duệ kiêu ngạo thích huyễn cùng lòng dạ hẹp hòi tính cách, lấy hắn vóc người xoái, trình độ cao. Gia đình bối cảnh lại tốt điều kiện, tuyệt đối là nữ sinh trong suy nghĩ kim cương vương láo ngũ. Chương 180, trở mặt. Cha ta là cha ta là ta, không giống nhau, không giống nhau. Ngụy Thừa Duệ khoát tay nói, thật cũng không phủ nhận cha hắn gần nhất muốn tấn thăng phó cục trưởng tin tức. Ngụy tiến sĩ, tất cả mọi người là cùng cái phòng làm việc, lại là sư huynh đệ quan hệ, tại trước mặt chúng ta cũng không cần phải nói những này lời xã giao đi. Lục tiến sĩ nói, đúng đấy. Học viện chúng ta là làm môi trường nghiên cứu, châu cục bảo vệ môi trường là làm môi trường quản lý cùng chấp pháp. Cha ngươi nếu là thăng lên làm phó cục trưởng, học viện chúng ta có thể không nghĩ biện pháp cùng người cha giữ gìn mối quan hệ sao? Ngươi là phó cục trưởng nhi tử, vừa vặn lại là học viện chúng ta nghiên cứu sinh tiến sĩ, lúc đầu cũng có tư cách xin ở lại trường, hiện tại lại có cha ngươi cao y tầng quan hệ này, coi như cha ngươi không đề cập tới, học viện bên này cũng khẳng định sẽ giữ ngươi lại tới. Trừ phi ngươi không muốn để lại chữa NG ho cờ, cũng muốn đi hoạn lộ cái này một con đường. Đoan Mục tiến sĩ nói. Vẫn là trước ở lại trường lắng đọng mấy năm rồi nói sau. Ngụy Thừa Duệ thấy Đoan Mục tiến sĩ đám người đem lời đều cho nói ra, ngược lại cũng lời lại giả vờ giả vịt nói lời xã giao, mà là trực tiếp đĩnh đặt nói, phảng phất hắn muốn lưu chữa NG ho cờ liền xác định vững chắc có thể ở lại trường đồng dạng. Hắc hắc, học mà yêu thì sĩ. Ngụy tiến sĩ hiện tại nếu là nhập quan trường. Người khác không thiếu được muốn nói ngươi là mượn ngươi cha quan hệ, cha ngươi cũng không tốt công khai sắp xếp ổn thỏa cho ngươi vị trí. Nhưng nếu như tại Nam Giang Đại học quá độ mấy năm, bình trước giáo sư chức danh, bằng vào chúng ta Nam Giang Đại học danh khí, Ngụy tiến sĩ đến lúc lại vào hoàn lộ, trực tiếp liền có thể ngồi lãnh đạo vị trí. một vị nam tử trung niên nói. Vị trung niên nam tử này họ Lâm, là một vị lão sư. Trước kia đúng vậy là một mình, nhưng bởi vì không có gì có thể lấy đem ra được lý lịch, sở dĩ một mực không thể xin đến ra dáng đầu đề, cũng một mực không thể bình được phó giáo sư. Năm ngoái Lâm lão sư đành phải gia nhập Thiệu Y Sương đoàn đội, đi theo nàng làm việc. Sở dĩ Lâm lão sư đối với Bình giáo sư cùng mình cấp trên không ai chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Ha ha, trước không nghĩ xa như vậy sự tình, vẫn là trước tranh thủ sang năm ở lại trường đi. Ngụy Thừa Duệ bị đám người như thế thổi phồng, tâm tình lại tốt lại được ý, không khỏi lên tiếng nở nụ cười. Cười lúc vẫn không quên khinh miệt hướng chính đẩy cửa tiến đến Tần Chính Phàm nhìn sang. Đám người lúc này mới chú ý tới Tần Chính Phàm tiến đến, đều nhao nhao ngậm miệng lại. Người trong phòng làm việc đều bụng dạ biết rõ, Tần Chính Phàm học thuật trình độ rất cao, thật muốn theo học thuật trình độ đến định đi ở, khẳng định là Tần Chính Phàm cơ hội mạnh hơn Ngụy Thừa Duệ gấp trăm lần cũng không chỉ. Nhưng hai người một cái gia cảnh bần hàn, không có bối cảnh, một ngôi nhà cảnh giàu có, bối cảnh cường đại. Một cái chụp lao đạo sư Thiệu Y Sương mông ngựa, rất được nàng hoan tâm, một cái cùng Thiệu Y Sương quan hệ không lạnh không nhạt, thậm chí có chút giằng co. Sở dĩ kết quả, ngược lại là Ngụy Thừa Duệ ở lại trường cơ hội là Tần Chính Phàm gấp trăm lần cũng không chỉ. Hiện tại Tần Chính Phàm tiến đến, đám người tự nhiên không tốt lại nói cái gì ở lại trường sự tình, miễn cho kích thích đến hắn. Bất kể nói thế nào, Đoan Mục tiến sĩ đám người trong lòng kỳ thật đều là có một cây cái cân, đều là bội phục Tần Chính Phàm, nhưng hiện thực bước người mạnh, sở dĩ đám người đều phải nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Chúng ta Nam Giang Đại học thế nhưng là cả nước xếp hạng trước Mao cao giáo, cạnh tranh kịch liệt, liều không chỉ có riêng chỉ là luận văn A cái gì, mà là tính tổng hợp thực lực, cũng không phải là người nào đó muốn lưu lại liền có thể lưu lại. Thấy mọi người đột nhiên ngừng lại lời nói đến, Ngụy Thừa Duệ trong lòng hơi có chút khó chịu. Ánh mắt tiếp tục hướng Tần Chính Phàm nghiêng mắt nhìn đi, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười. Đúng thế, đúng thế. Lục tiến sĩ đám người biểu tình có chút mất tự nhiên gật đầu nói y. Bọn hắn lại không đốc, Tần Chính Phàm những năm này phát biểu không ít luận văn, Ngụy Thừa Duệ lời này rõ ràng nhất hướng về phía Tần Chính Phàm mà đi. Đám người chính biểu tình có chút mất tự nhiên lúc, phát hiện Tần Chính Phàm vậy mà không giống như ngày thường ngồi trở lại vị trí của mình, mà là mặt lạnh lấy hướng Ngụy Thừa Duệ đi đến, không khỏi giật mình trong lòng. Lâm lão sư liền vội vàng tiến lên chặn lại, cười ha hả nói, Tần tiến sĩ, ngươi cũng có hứng thú đến tham gia náo nhiệt à? Không phải, ta tìm Ngụy Thừa Duệ có chút việc. Tần Chính Phàm trả lời, liền Ngụy tiến sĩ đều chẳng muốn đề. Mọi người chỉ nói là lấy chơi, cũng không có. Lâm lão sư nghe vậy trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng giải thích nói y. Lâm lão sư ngươi hiểu nhầm, loại chuyện này, các ngươi thích đàm liền đàm, chỉ cần không điểm tên chỉ họ, ta cũng không đáng kể. Ta tìm Ngụy Thừa Duệ là sự tình khác. Tần Chính Phàm đánh gãy nói y. Lâm lão sư mặc dù cảm giác được không thích hợp, nhưng Tần Chính Phàm nói như vậy, hắn ngược lại cũng không tốt lại ngăn đón. Huống hồ Ngụy Thừa Duệ đã một mặt ngạo khí mà tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Chính Phàm. Khó được Tần tiến sĩ có chuyện tìm ta, không biết là chuyện gì. Ngụy Thừa Duệ một mặt khinh miệt hỏi. Ta là hỏi Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình sự tình. Hai người bọn họ nghỉ hè là theo chân ta làm kim loại nặng dầu tập thí nghiệm, biểu hiện được cũng không tệ. Vì cái gì ngươi không cho các nàng thực tập báo cáo? Coi như không cho hoặc là quên cũng không quan hệ, hiện tại các nàng tại tìm việc làm, hỏi ngươi viết cái đề cử thuyết minh, ngươi vì cái gì cũng không đồng ý viết. Ngươi chẳng lẽ không biết đối với thuộc khóa này tốt nghiệp, tìm việc làm là rất trọng yếu một việc sao? Tần Chính Phàm mặt lạnh lấy hỏi. A, nguyên lai là sự tình này. Các nàng là đi tìm ta, nghỉ hè lúc các nàng là trước đi theo ta làm hạng mục này, nhưng biểu hiện được thật không tốt, nói đến giai đoạn trước một chút số liệu xảy ra vấn đề. Đều là các nàng sơ sẩy tạo thành, các nàng là sinh viên chưa tốt nghiệp, ta cũng không có cách nào cùng với các nàng so đo. Các nàng tìm ta viết thư đề cử, ta lại không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chỉ hướng tốt bên trong viết, sở dĩ ta liền để các nàng đi tìm ngươi. Các nàng hậu kỳ đều là ngươi mang, ngươi đối với các nàng hiểu do, ngươi viết không cũng giống như vậy sao? Ngụy Thừa Duệ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói y. Đám người nghe vậy giờ mới hiểu được Tần Chính Phàm tìm Ngụy Thừa Duệ là vì cái gì? Trong lòng mặc dù có chút cho rằng Tần Chính Phàm cái này người quá dáng vẻ thư sinh, không hiểu được biên báo, vậy mà vì hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp chút chuyện này đến hưng sư vấn tội, không có thư đề cử liền không có thư đề cử thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng đồng thời còn là thật bội phục Tần Chính Phàm chịu vì học sinh ra mặt. Về phần Ngụy Thừa Duệ, đám người mặc dù đều không có nói cái gì, nhưng trong lòng đều là âm thầm kinh bỉ, nghĩ thầm coi như ngươi cùng Tần Chính Phàm bất thường, nhìn hắn không thuận mắt. Cũng không cần đến cố ý làm khó dễ hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp à. Ngụy Thừa Duệ, liền như ngươi loại này có chút điểm bối cảnh liền đem cái đuôi vểnh lên trời tiểu nhân, kỳ thật ta là thật lười nhắc cùng ngươi so đo, bởi vì bất kể nói thế nào, ngươi cùng ta cũng coi là cùng cái đạo sư học sinh. Nhưng hiện tại, ngươi đây cũng không phải là tiểu nhân hành vi, ngươi đây là ác liệt hành vi. Ngươi bằng cái gì vu khống là Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình sơ sẩy tạo thành giai đoạn trước số liệu vấn đề? Ngươi cho rằng ta không có nhìn các ngươi giai đoạn trước thí nghiệm ghi chép và số liệu sao? Lui một bước nói, liền tính hai người bọn họ có sơ sẩy, ngươi là làm ăn gì? Ngươi có phải hay không hạng mục người phụ trách? Ngươi có phải hay không tiến sĩ? Ngươi phát hiện ngươi sẽ không ổn năn sao? Tần Chính Phàm trầm mặt chỉ trích nói y. Tần Chính Phàm, mời ngươi nói chuyện chú ý một điểm, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì nói ta vu khống học sinh? Đừng cho là ta không biết ngươi cùng hai người bọn họ mắt đi mày lại, ngươi muốn cho hai người bọn họ viết thư đề cử, chính ngươi viết đi, đừng đặc biệt sao đến phiền ta. Ngụy Thừa Duệ người nào, huống hồ cha hắn bây giờ tấn thăng phó cục trưởng hy vọng cực lớn, hiện tại liền viện trưởng nhìn thấy hắn đều sẽ cười híp mắt chủ động hỏi một chút hắn nghiên cứu khoa học học tập tình huống, bây giờ Tần Chính Phàm một cái không lấy đạo sư thích, gia cảnh lại bần hàn không có bối cảnh gì nghiên cứu sinh tiến sĩ, cũng dám nói hắn là tiểu nhân. Nói hắn hành vi ác liệt, còn đến mức nào? Đúng. Ngụy Thừa Duệ tiếng nói còn không có rơi xuống, Tần Chính Phàm trực tiếp liền một bàn tay quăng đi qua. Phòng làm việc lập tức liền yên tĩnh trở lại. Trừ Tiến Hạo cùng Thôi Sơ Hạ không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng mừng thầm bên ngoài, những người khác toàn đều thấy choáng mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Chính Phàm vậy mà cường thế như vậy, mà lại nguyên nhân gây ra vậy mà vẹn vẹn chỉ là hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp thư để cử vấn đề. Ngươi mẹ nó lại dám đánh ta. Ngụy Thừa Duệ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy tựa như cùng bị chọc giận tới sư tử đồng dạng, nắm chặt nắm đấm, xông lên liền muốn đánh Tần Chính Phàm. Bất quá Ngụy Thừa Duệ nắm đấm mới vừa vặn vung lên kích tới, liền bị một băng lãnh như cái kìm tay bắt lại, sau đó Ngụy Thừa Duệ liền khoa trương kêu lên, đau, đau, đau. Mồ hôi lạnh từ hắn cái trán lít nha lít nhít xuống ra, bản coi như cao lớn cả người hắn đều cong ngồi xổm xuống. Phòng làm việc lần nữa yên tĩnh trở lại. Đoan Mục tiến sĩ đám người đều không dám tin nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm cái kia trắng non thon dài tay, làm sao cũng nghĩ không thông, nó cũng chỉ là nhẹ nhàng như thế một chảo là có thể đem Ngụy Thừa Duệ cái này cao lớn ra hỏa cho đau đến hoa hoa trực hiếu. Chỉ có Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ mắt lộ ra hưng phấn và giải hận chi sắc. Hừ, liền ngươi chút bản lĩnh này cũng dám cố ý làm khó dễ Tần tiến sĩ học sinh, thật cho rằng Tần tiến sĩ là ngươi có thể tùy tiện nắm nha. Lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi so đo. Thì U giáo sư muốn đem hạng mục này chuyển cho ngươi, vậy liền chuyển cho ngươi, ai bảo nàng là đạo sư. Nhưng ngươi được tiện nghi không chỉ có không có cảm kích tâm, ngược lại khắp nơi ép buộc ta, cái này thì cũng thôi đi, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Hiện tại ngươi vậy mà cố ý ép buộc ta, để ta cho hai người bọn họ viết thư đề cử. Chẳng lẽ ngươi sẽ không biết, hạng mục này bên trên không có tên của ta sao? Cái này thì cũng thôi đi, ngươi vậy mà còn vu khống hai cái thực tập sinh. Được, ngươi muốn giày vo đúng không? Vậy liền giày vo đi. Tất cả nghiên cứu khoa học thí nghiệm đều là có rõ ràng ghi chép, bao quát tiêu chuẩn dung dịch phối trí, dụng cụ sử dụng đều là có đăng ký, số liệu cũng là có thể điều ra. Vậy liền đem bọn chúng toàn bộ lật ra, ta cũng phải đi hỏi một chút trường học học thuật ủy ban, hỏi hỏi hạng mục này chủ quản cùng phê chuẩn đơn vị, hạng mục này chu phải hoàn thành người, có phải là hẳn là danh liệt hạng mục tổ danh sách, luận văn bên trên có phải hay không hẳn là có tên của ta. Người giống như ngươi, có phải là hẳn là sắp xếp tại thứ hai người phụ trách, có tư cách hay không tại luận văn bên trên treo thứ nhất thậm chí tên thứ hai. Ta không so đo với ngươi, ngươi còn thật coi ta là quả hồng mềm bóp. Hiện tại chúng ta đi trước thẻ ưu giáo sư bên kia, nhìn nàng một cái muốn xử lý như thế nào. Nàng nhất định phải thị phi bất phân thiên vị ngươi, vậy cũng được. Tần Chính Phàm buông lỏng tay ra, lạnh giọng nói y. Nói xong, xoay người rời đi. Ngụy Thừa Duệ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng là không nói ra được hối hận. Hắn tự nhiên biết, hành vi của mình tương đương với đánh cắp Tần Chính Phàm thành quả lao động, chuyện này hắn không náo, kia dĩ nhiên không có sự tình, hắn thật muốn na ho lên, đâm tới trường học học thuật ủy ban, thậm chí đâm đến chủ quản hạng mục này châu khoa học tự nhiên quỹ ngân sách ủy ban bên kia đi, một khi phía trên làm thật, thật muốn đến điều tra, cái kia loại chuyện này là rất dễ dàng điều tra. Bởi vì nghiên cứu khoa học thí nghiệm mỗi một bước đều là có ghi chép, có một số việc là không làm được giả. Bất quá hối hận thì hối hận. Nhưng muốn Ngụy Thừa Duệ như vậy hướng Tần Chính Phàm chịu thua cầu xin tha thứ, cầu hắn dơ cao đánh khẽ, kia là tuyệt đối làm không được. Đi thì đi, La Hó Tư còn sợ ngươi sao? Ngụy Thừa Duệ rất nhanh liền ép xuống trong lòng hối hận, một mặt oán hận nói y. Ngươi lại cho ta nói một câu La Hó Tư thử nhìn một chút. Tần Chính Phàm đột nhiên quay đầu, lạnh giọng nói y. Lão! Ngụy Thừa Duệ há miệng liền muốn mắng, nhưng đối mặt Tần Chính Phàm ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi. đến bên miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Tần Chính Phàm thấy thế lúc này mới quay đầu đi, nhanh chân rời đi lớn phòng làm việc. Ngụy Thừa Duệ mặt âm trầm theo sát phía sau. Tần Chính Phàm cùng Ngụy Thừa Duệ vừa đi, lớn phòng làm việc lập tức liền nổ tung. Lúc này muốn đã xảy ra chuyện lớn. Tần tiến sĩ cái này người bình thường không một tiếng động, thật muốn nổi nóng lên liền thật cùng châu đồng dạng a. Lục tiến sĩ nói. Cũng không phải, bất quá chuyện này Ngụy tiến sĩ làm được thực tại có chút quá phận, ước hiếp người cũng không thể như thế ước hiếp a. Huống hồ, chuyện này còn liên lụy đến hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp công tác vấn đề nghề nghiệp. Đoan Mục tiến sĩ nói. Nàng lúc đầu còn đối với Ngụy Thừa Duệ có chút ý tứ cùng ý nghĩ, bây giờ lại là trong lòng có chút xem thường hắn. Cách làm này xác thực không nói, ngược lại là Tần tiến sĩ cái này người bình thường không một tiếng động, không nghĩ tới nguyên lai như thế trưởng nghĩa. Chính hắn chịu chút ủy khuất, không có chút nào lên tiếng, nhưng người khác cứ hiếp đến học sinh của hắn, hắn vậy mà thoáng cái liền bạo phát. Lục tiến sĩ phụ hòa nói, nâng lên Tần Chính Phàm lúc, mắt kính thật dày phiến đằng sau thấu ra một vòng vẻ kính nể. Ai, bất quá giống hắn người như vậy, người tốt thì tốt, bất quá cuối cùng thua thiệt cũng khẳng định là hắn. Lâm lão sư thở dài nói, rất có vì Tần Chính Phàm tiếc hận cùng không đáng. Cái kia cũng chưa chắc, chuyện này ly tại Tần tiến sĩ bên này, thật muốn na ho lên, thậm chí đâm đến châu khoa học tự nhiên quỹ ngân sách ủy ban bên kia, chỉ sợ trước đó cái kia hạng mục nhân viên tham dự đều muốn một lần nữa thay người tên. Tiền Hạo xem thường nó y. Tiểu Tiền, ngươi còn quá trẻ. Thế giới này nào có ngươi nói đơn giản như vậy a? Tần Chính Phàm dạng này na ho, thoạt nhìn là đánh Ngụy Thừa Duệ mặt, xấu thanh danh của hắn. Nhưng thực tế bên trên đánh chính là thìa ưu giáo sư mặt cùng thanh danh của nàng, nàng mới là hạng mục này thứ nhất người phụ trách, ngươi cho rằng thìa ưu giáo sư sẽ cho phép Tần Chính Phàm na ho xuống dưới sao? Trừ thìa ưu giáo sư, học viện bên này cũng khẳng định được bận tâm đến ảnh hưởng, khẳng định sẽ đem sự tình tận lực hạ thấp xuống. Huống hồ, Ngụy Thừa Duệ lao ba lập tức liền muốn làm cục phó, ngươi cho rằng châu cục bảo vệ môi trường phó cục trưởng chức vị chỉ là nhìn nhìn sao? Quyền lực lớn rất đâu, học viện chúng ta là làm bảo vệ môi trường nghiên cứu. Càng là không thể tùy ti. N đắc tội Ngụy Thừa Duệ lão ba. Sở dĩ chuyện này, Tần Chính Phàm na hó lên thìa ưu giáo sư cùng học viện khẳng định sẽ đau đầu, Ngụy Thừa Duệ cũng khẳng định phải bị hao tổn, sang năm lưu lại cơ hội khẳng định phải nhỏ hơn nhiều, dù sao học viện cũng phải cân nhờ ở cờ người tâm cùng thanh danh. Nhưng Ngụy Thừa Duệ bối cảnh gì, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Nhưng Tần Chính Phàm lại khác biệt, hắn không có bối cảnh gì, sang năm lại muốn tốt nghiệp. Chuyện này náo trò. Không nói có thể hay không tốt nghiệp là cái vấn đề, coi như có thể tốt nghiệp, lấy thẻ ưu giáo sư tại học thuật giới danh vọng, một khi bàn tiếng, cái nào châu cao giáo sẽ tiếp thu hắn nha. Thậm chí chúng ta châu nghiên cứu khoa học đơn vị đều sẽ không tiếp thu hắn. Đến cuối cùng, Tần Chính Phàm cũng chỉ có thể đi một chút xí nghiệp nhậm chức. Lâm lão sư nói, sau khi nói xong, Lâm lão sư lắc đầu liên tục than thở. Cái kia thực tại quá đáng tiếc, Tần tiến sĩ học thuật trình độ vẫn còn rất cao. Mà lại tâm nguyện của hắn hình như cũng là muốn ở lại trường hoặc là đi cái khác cao giáo nhậm chức. Đoan Mục tiến sĩ mấy người cũng đều đi theo lắc đầu tiếc hận. Bọn hắn không phải sinh viên chưa tốt nghiệp, đã không còn là trong tháp ngà kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh. Cái này điểm từ bọn hắn xưng hô đạo sư vì lão bản liền không khó nhìn ra, bọn hắn sớm đã hiểu được thực tế. Sở dĩ Lâm lão sư kiểu nói này, trong lòng bọn họ một suy nghĩ, cơ bản bên trên sẽ đồng ý Lâm lão sư cách nhìn. Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ nghe vậy nhìn nhau một chút. Trong mắt rõ ràng bộc lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Ngụy Thừa Duệ bối cảnh là tương đối châu, nhưng thật cho rằng Tần tiến sĩ là ăn chay sao? Tần tiến sĩ thật nổi giận hơn, đây chính là liền phú gia công tử ca đều phải chịu roi, mà lại bị quất roi về sau còn phải kêu một tiếng phàm gia. Hiện tại Tần tiến sĩ tức giận, thìa ưu giáo sư theo lẽ công bằng xử lý, dàn xếp ổn thỏa thì cũng thôi đi, nếu không thìa ưu giáo sư nói không chừng đều phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Về phần Ngụy Thừa Duệ lại tính cái gì? Đừng nói cha hắn còn không có ngồi lên phó cục trưởng vị trí, coi như ngồi lên phó cục trưởng vị trí, tại Ngụy Thừa Duệ làm ác liệt như vậy sự tình phía dưới, như còn có thể đấu thắng Tần tiến sĩ, kia là đánh chết Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ đều là không tin. Thiệu Y Sương cũng không tại phòng làm việc. Ngụy Thừa Duệ thấy Thiệu U giáo sư không tại phòng làm việc, ngược lại là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, còn cho rằng Tần Chính Phàm tìm không thấy Thiệu U giáo sư, hẳn là sẽ dừng lại một cái, chờ Thiệu Y Sương giáo sư trở về. Dạng này hắn liền có giảm sóc cùng thời gian bổ túc, sẽ không để tình thế lập tức thăng cấp. Kết quả không nghĩ tới Tần Chính Phàm thấy Thiệu Y Sương không tại phòng làm việc, trực tiếp liền hướng lầu đi lên. Lầu bên trên là mấy vị chính phó viện trưởng phòng làm việc. Tần Chính Phàm ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Thừa Duệ không khỏi gấp, lớn cất bước tiến lên ngăn lại Tần Chính Phàm đường. Có thể làm gì sao? Tự nhiên là tìm viện trưởng. Tần Chính Phàm cười lạnh, đưa tay ra, nhẹ nhàng hướng một bên trên một nhóm. Ngụy Thừa Duệ chỗ nào còn đứng được, lập tức hướng một bên bên trên một cái lảo đảo, kém chút liền muốn té ngã. Tần Chính Phàm đã tức giận, đã quyết định đem chuyện này làm chấm dứt, lại làm sao lại dây dưa dài do nở dê. Tần Chính Phàm, ngươi điên rồi. Vì chút chuyện nhỏ này, ngươi lại muốn trực tiếp chạy đi tìm viện trưởng, ngươi có muốn hay không tốt nghiệp? Ngụy Thừa Duệ giận no y. Đối với ngươi, đây chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với ta đây chính là dính đến ta ranh giới cuối cùng chuyện lớn. Ngươi đụng phải ta ranh giới cuối cùng, sở dĩ chuyện này không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Còn tốt nghiệp không tốt nghiệp, Ngụy Thừa Duệ ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ một chút chính mình đi. Tần Chính Phàm cười lạnh, câu nói vừa dứt về sau, trực tiếp hướng lầu đi lên. Ngụy Thừa Duệ thấy thế là vừa sợ vừa giận, vừa cầm điện thoại cho Thiệu Y Sương gọi điện thoại, vừa cũng đi theo đi lên lầu. Hắn tự nhiên không thể để cho viện trưởng chỉ nghe Tần Chính Phàm lời nói của một bên. Xong đời, sự tình thật muốn nha ho lớn rồi y. Thiệu giáo sư không tại, Tần tiến sĩ vậy mà trực tiếp hướng lầu đi lên, khẳng định là muốn đi tìm viện trưởng, Tần tiến sĩ đây thật là tính bướng bỉnh a. Lớn trong văn phòng lần nữa na ho ra. Tần Chính Phàm rời đi về sau, người trong phòng làm việc vẫn thăm dò hướng Thiệu Y Sương phòng làm việc nhìn. Lúc đầu thấy Thiệu Y Sương không tại phòng làm việc, bọn hắn là thở dài một hơi. Loại chuyện này, thường thường đều là nhất thời nộ khí xuống não, chỉ cần có chút thời gian giảm sóc, nói không chừng tỉnh táo lại cũng liền không sao tỉnh. Kết quả không nghĩ tới, Tần Chính Phàm cái này tính bướng bỉnh, người thành thật, một khi báo nổi, Thiệu Y Sương không tại vậy mà liền thẳng đến viện trưởng phòng làm việc đi. Hoàn Tư Học Viện viện trưởng phòng làm việc. Trình viện trưởng đang cùng Thiệu Y Sương, còn có một vị bụng vệ, rất có điểm uy nghiêm khí chất nam tử trung niên tại chuyện trò vui vẻ. Ngụy sử, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi hiện tại tiếng hô rất cao à, nói không chừng qua mấy ngày, ta phải đổi giọng gọi ngươi Ngụy cục. Trình viện trưởng cười nói y. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là phụ thân của Ngụy Thừa Duệ Ngụy Khải Hành, châu cục bảo vệ môi trường một vị thâm niên trưởng phòng. Ha ha, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Mà lại chuyện này còn được Trình viện trưởng nhiều hơn giúp đỡ đâu. Ngụy Khải Hành mặt mũi tràn đầy do xuân cười nói y. Ta liền một giáo sách, các ngươi quan trường sự tình ta chỗ nào có thể mó tay vào được a? Trình viện trưởng liên tục khoát tay nói y. Trình viện trưởng lời này của ngươi coi như quá khiêm tốn. Ai không biết ngươi theo chúng ta cục trưởng đều là lao hiệu trưởng môn sinh, một câu nói của ngươi, thế nhưng là bù đắp được bên trên ta 100 câu nói a. Ngụy Khải Hành nói, lời này của ngươi liền khoa trương a, ta cùng Mạc cục trưởng kém mấy khóa, nói đến năm đó kỳ thật không có bao nhiêu giao tình, chỉ là bởi vì đều là làm môi trường cái này một hối, lại thêm lên lỗ lao sư nguyên nhân, kết giao lúc này mới nhiều hơn. Đương nhiên nên nói ta tổng cũng sẽ giúp đỡ nói vài lời, nói đến, Ngụy Thừa Duệ hay là chúng ta học viện tiến sĩ đâu. Trình viện trưởng nói, đúng vậy a, Ngụy Thừa Duệ là đệ tử của ta, nói đến tất cả mọi người là chính mình người. Thiệu Y Sương chen vào nói nói y. Thừa Duệ đứa nhỏ này, mấy năm này thật sự là làm phiền Thiệu giáo sư phi tâm. Ngụy Khải Hành nghe vậy khách khí nói y. Ngụy trưởng phòng khách khí, làm gương sáng cho người khác, đây là chức trách của ta. Thiệu Y Sương nói. Thiệu Y Sương vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên lên. Thiệu Y Sương cầm lên xem xét liền nở nụ cười, nói. Vừa nói Thừa Duệ liền cứ gọi điện thoại tới. Nói, Thiệu Y Sương đem điện thoại nhận. Thiệu U giáo sư, ngài bây giờ ở nơi nào? Tần Chính Phàm gia hỏa này cũng không biết ăn sai cái gì dược, hiện tại đang muốn đi viện trưởng nơi đó bình luận kim loại nặng cái kia hạng mục sự tình đâu. Điện thoại vừa nhận lên, bên trong liền truyền đến Ngụy Thừa Duệ tức hổn hển thanh âm. Thiệu Y Sương tại chỗ sắc mặt liền đen lại, lạnh giọng nói, ta hiện tại liền tại viện trưởng phòng làm việc, được rồi ta đã biết. Nói xong, Thiệu Y Sương liền cúp điện thoại, sau đó đối với Trình viện trưởng cùng Ngụy Khải Hành nói, viện trưởng, Ngụy trưởng phòng, các ngươi trò chuyện, ta đi xử lý chút chuyện tình. Tần Chính Phàm thế nào? Trình viện trưởng nhíu mày hỏi. Vừa rồi Ngụy Thừa Duệ thanh âm tương đối lớn, Thiệu Y Sương lại không có cố ý tránh Trình viện trưởng cùng Ngụy Khải Hành, sở dĩ Trình viện trưởng ngược lại là nghe cái đại khái. Không có cái gì, người trẻ tuổi na ho chút ít cảm xúc, ta đi xử lý một cái là được rồi. Thiệu Y Sương nhàn nhạt trả lời một câu. Ừm, đi thôi, Tần Chính Phàm năng lực vẫn phải có, ngươi chú ý chút phương pháp phương thức. Trình viện trưởng nhẹ nhàng đề điểm một câu. Năm ngoái Thiệu Y Sương cùng Tần Chính Phàm quan hệ huyên náo có chút cương, chuyện này Trình viện trưởng mặc dù biết rõ là Thiệu Y Sương vấn đề, nhưng cuối cùng cân nhờ ả cờ đến Thiệu Y Sương là ngành học người dẫn đầu, là nghiên cứu sinh tiến sĩ đạo sư, vì lấy đại cục làm trọng, đem chuyện này ép xuống, đồng thời về sau Thiệu Y Sương không cho phép Tần Chính Phàm trước giờ tốt nghiệp, Trình viện trưởng cũng không nói cái gì. Hiện tại Trình viện trưởng nghe nói Tần Chính Phàm lại nháo sự, thật là có điểm lo lắng, vốn nên là đi theo ra nhìn xem, nhưng bởi vì có Ngụy Khải Hành tại, hắn cũng không tốt thất lễ, sở dĩ chỉ có thể hơi nhắc nhở một cái Thiệu Y Sương. Thiệu Y Sương là cái kiêu ngạo nữ nhân, Trình viện trưởng mặc dù là ra ngoài hảo tâm nhắc nhở nàng, nhưng lại để nàng cảm giác tại Ngụy Khải Hành trước mặt thật to ném đi mặt mũi, lập tức liền trầm mặt nhẹ gật đầu, trong lòng thì âm thầm cắn răng, hận không thể hung hăng giáo huấn Tần Chính Phàm cái này nghèo trong sơn thôn ra, không biết tốt xấu học sinh một phen. Chương 181, vậy liền duyên hết nơi này đi. Thiệu Y Sương vừa mới ra cửa, liền nhìn thấy Tần Chính Phàm đang hướng viện trưởng phòng làm việc đi tới. Thiệu Y Sương thấy thế sắc mặt liền càng phát ra âm trầm khó coi, nhanh chân hướng Tần Chính Phàm nên đón. Hai người tại trong lối đi nhỏ ở giữa chạm mặt. Thiệu Y Sương cắn răng, thấp giọng nói, đi ta phòng làm việc lại nói. Tần Chính Phàm thấy Thiệu Y Sương sắc mặt khó coi, nhìn mình ánh mắt như dao, chỗ nào vẫn không rõ tâm ý của nàng. Mặc dù cái này đã sớm nằm trong dự liệu, nhưng Tần Chính Phàm trong lòng vẫn là có một loại không nói ra được phức tạp tư vị. Hắn là hy vọng dường nào Thiệu Y Sương có thể công chính một lần. Dù là không công chính, thái độ trì hoãn một chút, có thể ý thức được cách làm của mình là không đúng, không phải làm gương sáng cho người khác phải làm, Tần Chính Phàm đều nguyện ý không cùng với nàng so đo. Nhưng rất hiển nhiên, Thiệu Y Sương căn bản không có dạng này nhận biết. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Chính Phàm nên nhẫn nhục chịu đựng, nên phục tùng vô điều kiện. Tần Chính Phàm nhìn xem Thiệu Y Sương lạnh lùng bóng lưng, ánh mắt cũng dần dần có chút lạnh xuống tới, đi theo nàng đi xuống lầu dưới. Đã bọn hắn đoạn này thầy trò duyên phận hết ở đây, vậy liền duyên hết nơi này đi. Ngụy Thừa Duệ thấy Thiệu Y Sương mới mở miệng, Tần Chính Phàm liền ngoan ngoãn đi theo nàng đi trở về, hơn nữa nhìn Thiệu Y Sương biểu tình hiển nhiên rất nổi nóng Tần Chính Phàm, trong lòng âm thầm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện này, Thiệu Y Sương trước đó đúng là đã thông báo hắn, được tiện nghi về sau cũng không cần lại trêu chọc Tần Chính Phàm, sở dĩ Tần Chính Phàm vì hai vị thực tập sinh chuyện náo động, Ngụy Thừa Duệ trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Nhưng hiện tại Thiệu Y Sương là thái độ này, Ngụy Thừa Duệ trong lòng liền xoạt định. Tần Chính Phàm lại châu còn có thể châu được qua đạo sư sao? Nhất là ở đây cái muốn tốt nghiệp, muốn tìm việc làm mấu chốt, dám cùng đạo sư khiêu chiến, quả thực liền là muốn chết. Nói đi, sự tình gì? Tiến phòng làm việc, Thiệu Y Sương hướng chủ bàn phía sau ghế bành bên trên một tòa, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm chất vấn nói. Đi theo ta tham gia cùng kim loại nặng dầu tập hạng mục này, hai vị sinh viên chưa tốt nghiệp năm nay muốn tốt nghiệp tìm việc làm. Các nàng muốn tại sơ yếu lý lịch bên trên viết bên trên hạng mục này thực tập báo cáo, nhưng Ngụy Thừa Duệ không chịu cho bọn họ viết, đồng thời còn vu khống nói giai đoạn trước số liệu vấn đề ra tại các nàng sơ sẩy phía trên. Tần Chính Phàm thần sắc bình tĩnh trả lời. Đúng. Thiệu Y Sương nghe vậy tại chỗ liền cầm lên bàn bên trên một sấp tài liệu trùng điệp hướng chủ bàn bên trên một ném, chỉ vào Tần Chính Phàm mắng nói, liền vì cái này cao ý ra mở điểm đại sự tình, ngươi liền muốn nháo đến viện trưởng nơi đó đi. Tần Chính Phàm ngươi rất châu a. Ngươi năm nay có còn muốn hay không tốt nghiệp? Ngươi luận văn có còn muốn hay không thông qua? Đúng đấy, loại chuyện này lại muốn nháo đến viện trưởng nơi đó đi, ngươi có. Ngụy Thừa Duệ thấy Thiệu Y Sương báo nổi, vỗ bàn, thậm chí còn nâng lên luận văn cùng tốt nghiệp sự tình, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng, nhịn không được chen vào nói nọ y. Ngâm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tần Chính Phàm đỗng nhiên quay đầu, hai mắt băng lãnh như đao nhìn về phía Ngụy Thừa Duệ. Một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp đối với hắn càn quét mà đi. Chỉ là nháy mắt, Ngụy Thừa Duệ liền cảm thấy toàn bộ người phảng phất bị một đầu vô cùng hung mãnh uy nghiêm manh thú cho tập trung vào, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt tái nhợt, phía sau lời nói ngạnh sinh sinh cho nuốt xuống. Tần Chính Phàm quát lên Ngụy Thừa Duệ về sau, cái này mới một lần nữa quay đầu, sau đó đi đến Thiệu Y Sương chủ mặt bàn trước, hai tay chống tại bàn bên trên, hai mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thiệu Y Sương, nói: Thiệu Y Sương, ngươi làm ta qua là thất vo nở dê. Cái này kim loại nặng dầu tập hạng mục, ta làm bao nhiêu sự tình trong lòng ngươi không có số sao. Hạng mục báo cáo không có tên của ta, luận văn không có tên của ta, ta có nói cái gì không có. Không có. Nhưng là, ta cũng là làm gương sáng cho người khác, ta học sinh tân tân khổ khổ giúp ta làm thí nghiệm, hiện tại muốn tìm việc làm, cần một phần thực tập báo cáo, Ngụy Thừa Duệ không cho, mà lại còn vu khống các nàng, đối với ta mà nói đó chính là thiên đại sự tình. Việc này ta sẽ không nhịn. Hiện tại ngươi không đi trách cứ Ngụy Thừa Duệ loại này ác liệt hành vi, ngược lại nói với ta cái này đối ngươi mà nói cũng chỉ là cao ý giả mở điểm đại sự tình. Thậm chí càng bởi vì chuyện này không để cho ta tốt nghiệp, không cho ta luận văn thông qua. Xem ra những này đối với ngươi mà nói cũng chỉ là cao ý giả mở điểm đại sự tình. Ngươi đây coi là cái gì đạo sư? Ngươi căn bản không xứng làm gương sáng cho người khác. Nếu không phải nhìn tại ngươi đã từng làm qua ta đạo sư phân thượng, ta thật muốn vung ngươi một bàn tay. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tần Chính Phàm xoay người rời đi. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiệu Y Sương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Chính Phàm cũng dám cùng với nàng nói như vậy, tức giận đến toàn thân đều không ngừng run rẩy, lần nữa vô bàn một cái, toàn bộ người đều đứng lên, chỉ vào Tần Chính Phàm mắng nói. Thiệu Y Sương, ngươi trong lòng ta đã không phải là ta đạo sư, ngươi không có tư cách gọi ta dừng lại. Tần Chính Phàm đầu cũng không có quay về nói. Tần Chính Phàm, ngươi mục không sư trưởng, ta hôm nay liền đem lời để ở chỗ này. Năm nay ngươi không chỉ có mơ tưởng tốt nghiệp, mà lại ta sẽ còn để học viện khai trừ ngươi. Thiệu Y Sương tức hổn hển nói. Ngươi không xứng đề cập với ta sư trưởng hai cái chữ. Tần Chính Phàm lạnh lùng câu nói vừa dứt, sau đó ra phòng làm việc. Rời đi Thiệu Y Sương phòng làm việc, Tần Chính Phàm đi trước một chuyến phòng thí nghiệm, đối với chính tâm thần có chút không tập trung Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh, nói ra, đem trong tay sự tỉnh chỉnh lý một cái, về sau cái này thí nghiệm các ngươi không cần làm tiếp nữa. Vì cái gì? Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh một mặt ngoài ý muốn hỏi. Đây là Thiệu Y Sương hạng mục, ta về sau sẽ không lại cùng với nàng làm bất luận cái gì hạng mục. Tần Chính Phàm nhàn nhạt trả lời. A, lão sư ngài cùng Thiệu U giáo sư trở mặt, là bởi vì chúng ta duyên cớ sao? Hai người nghe vậy giật nảy cả mình, tiếp lấy hốc mắt đều có chút đỏ lên, trong lòng một trận tự trách. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Chính Phàm sẽ vì các nàng chút chuyện này, cùng Thiệu Y Sương na ho lên. Chuyện này các ngươi không có sai, là học viện cùng lão sư thua thiệt các ngươi không nên tự trách, mà lại dạng này cũng tốt, ta cũng coi là một kiện tâm sự. Tần Chính Phàm xông hai người miễn cưỡng cười cười, nói. Thế nhưng là lão sư tiến sĩ luận văn còn có. Yên tâm đi. Các ngươi cũng không phải không gặp qua lão sư vi phòng, bằng Thiệu Y Sương còn kẹt không được ta tiến sĩ luận văn. Về phần các ngươi thực tập báo cáo, các ngươi yên tâm, các ngươi thực tập trong lúc đó biểu hiện ưu tú, về sau giao lên tổng kết báo cáo cũng viết rất tốt. Thiệu Y Sương cùng Ngụy Thừa Duệ bên này không cho các ngươi viết, không cho các ngươi đề cử, vậy cũng không cần thiết lại cùng bọn hắn xoắn xuýt, ta sẽ cho các ngươi viết thực tập báo cáo, sau đó tìm một vị học thuật giới tiền bối cùng ta liên danh ký tên, dạng này ngươi thực tập báo cáo liền có phân lượng. Tần Chính Phàm nói, lão sư, không cần như thế. Hai người vội vàng nói y. Đây là các ngươi phải được, cũng là lão sư phải làm. Tốt, các ngươi thu thập một cái đi, tiếp xuống hảo hảo tìm việc làm. Chuyện công việc, lão sư là không sẽ giúp các ngươi trực tiếp chứng thực, nhưng các ngươi về sau nếu là có gặp được khó khăn gì, đừng quên còn có lão sư tại. Tần Chính Phàm đánh gây mất hai người, bàn giao một phen về sau rời đi phòng thí nghiệm. Rời đi phòng thí nghiệm, Tần Chính Phàm lại trở về lớn phòng làm việc. Đem đồ vật thu thập một phen về sau trực tiếp rời đi. Lớn trong phòng làm việc người cảm nhận được Tần Chính Phàm cường đại khí tràng, không ai dám lên tiếng, thẳng đến Tần Chính Phàm rời đi về sau, trong phòng làm việc nhân tài ông một cái, lần nữa nổ ra. Xong, lúc này Tần tiến sĩ tốt nghiệp triệt để vô vọng. Không nghe thấy vừa rồi lão bản trong văn phòng truyền tới thanh âm sao? Lúc này Tần tiến sĩ đừng nói tốt nghiệp vô vọng, chỉ sợ cũng có thể bị khai trừ a. Lão bản không đến mức như thế hung ác đi. Nghèo trong sơn thôn ra tới một cái tiến sĩ rất không dễ dàng. Lão bản hai cái chữ có ý tứ gì ngươi không hiểu sao? Lâm lão sư nói. Trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tâm tình đều rất nặng nề, bao quát Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ. Bọn hắn kỳ thật cũng không hy vọng nhìn thấy Tần Chính Phàm cùng Thiệu Y Sương trở mặt, kết quả vẫn là trở mặt, mà lại mấu chốt là Thiệu Y Sương nếu không hỏi thị phi, một con đường đen đến cùng, bọn hắn thật không biết cường cường va chạm, kết quả sẽ là dạng gì. Tần Chính Phàm rời đi học viện cao ốc về sau, cho đại ca Lô Văn Nguyên phát gọi điện thoại. Lô Văn Nguyên bây giờ không chỉ có đã thành công đổi tu đại lực sơn nhạc quyết, mà lại cải tu công pháp về sau, có hai hạt ẩn dương đan tương trợ cùng thêm lên những ngày này tu hành, rốt cục bước vào thải linh tầng 5, trở thành thải linh trung kỳ huyền môn thuật sĩ. Không chỉ có như thế, pháp lực của hắn phẩm chất rõ ràng muốn so trước kia hùng hồn hữu lực. Toàn bộ người thân thể đều so trước kia muốn tinh thần cường tráng không ít. Bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lỗ Văn Nguyên vừa nhận đến Tần Chính Phàm điện thoại, chính là một trận sang sảng tiếng cười, ha ha, Chính Phàm khó được ngươi sẽ nghĩ tới cho ta cái lao nhân này gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Trường học bên này đoán chừng cần ngươi ra cái mặt, nếu không ta sang năm liền không có cách nào tốt nghiệp. Tần Chính Phàm nói, ngươi tốt nghiệp không được. Nói đùa cái gì? Ngươi học thuật trình độ đây tuyệt đối là siêu nhất lưu, nếu như không phải ngươi nhất định phải đi Vĩnh Đồng Đại học, lại không muốn ta nhúng tay, ta đã sớm muốn đi cùng Trình Hưng bên kia lên tiếng chào hỏi. Để hắn vô luận như thế nào đều muốn giữ ngươi lại đến, trực tiếp đặc biệt cho ngươi làm giáo sư đều không có một chút vấn đề. Lỗ Văn Nguyên nghe vậy không khỏi một trận kinh ngạc kinh ngạc. Hắn là môi trường khoa học lĩnh vực này học thuật tiền bối, mà Tần Chính Phàm cũng là làm cái này một khối, hai huynh đệ cùng tiến tới, có khi đương nhiên phải khó tránh khỏi đàm luận lên môi trường khoa học cái này một khối. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lỗ Văn Nguyên học thức bên bác, tại môi trường khoa học cái này một khối càng là đại chu quốc nhân vật quyền uy, tại quốc tế bên trên đều hưởng có danh vọng rất cao, cùng Tần Chính Phàm vừa trò chuyện, hắn liền biết mình vị này tứ đệ nhìn tuổi trẻ, thực tế bên trên tại học thuật phương diện tạo nghệ rất sâu. Sau đó, Lỗ Văn Nguyên cũng cố ý tra tìm Tần Chính Phàm những năm này phát biểu qua luận văn, phát hiện mỗi một thiên đều rất nghiêm cẩn, quan điểm cũng rất độc đáo có trước xem tính, trình độ rất cao. Hiện tại Tần Chính Phàm vậy mà nói hắn không tốt nghiệp, Lỗ Văn Nguyên làm sao có thể không ngoài ý muốn kinh ngạc. Cái này không liên quan học thuật vấn đề, mà là ta cùng Thiệu Y Sương trở mặt. Tần Chính Phàm tận lực lấy bình thản ngữ khi nói. Nhưng Lỗ Văn Nguyên người nào, mà lại hắn hiện tại lại là Tần Chính Phàm kết nghĩa đại ca, lén lút bốn huynh đệ cách một đoạn thời gian cũng nên tụ họp một chút. Đối với Tần Chính Phàm làm người bản tính, Lỗ Văn Nguyên tự nhiên rất rõ ràng, mà lại Lỗ Văn Nguyên cũng biết, Tần Chính Phàm chỗ lấy muốn tới đại học dạy học, trừ thích trường học không khí, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là bởi vì cha mẹ hắn cũng là lao sư duyên cớ. Dạng này người, muốn nói hắn không tôn trọng đạo sư, làm ra khi sư diệt tổ sự tình, đánh chết Lỗ Văn Nguyên cũng không tin. Đã Tần Chính Phàm không phải là người như thế, hiện tại hắn cùng Thiệu Y Sương trở mặt, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Thiệu Y Sương làm cái gì xúc phạm Tần Chính Phàm danh giới cuối cùng sự tình, hắn không thể nhịn được nữa, lúc này mới cùng với nàng trở mặt. Lỗ Văn Nguyên không chỉ có nháy mắt ý thức được chuyện này khẳng định là ra trên người Thiệu Y Sương, mà lại hắn còn có thể từ Tần Chính Phàm bình thản trong giọng nói đoán được hắn bên trong tâm lúc này khẳng định là rất không bình tĩnh thậm chí tổn thương tâm khổ sở. Ngươi đừng nóng giận, cũng không cần khổ sở. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Lỗ Văn Nguyên vội vàng nói, hắn không hỏi Tần Chính Phàm cụ thể sự tình gì, ngay lập tức nghĩ tới là đi an ủi hắn. Thiệu Y Sương coi là cái gì? Tần Chính Phàm thật muốn thu thập nàng lại chỗ nào cần muốn gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn vị đại ca này xuất mã. Ta ở trường học. Ngươi ở trường học sao? Ta đi ngươi bên kia đi. Tần Chính Phàm cảm nhận được Lỗ Văn Nguyên trong lời nói quan tâm khẩn trương, trong lòng có chút ấm áp, tâm tình tốt hơn một chút. Ta ở nhà đây, ngươi qua đây đi, ta cho ngươi ngâm ấm trà ngon. Lỗ Văn Nguyên trả lời. Ừm. Tần Chính Phàm nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại, hướng Lỗ Văn Nguyên nhà đi đến. Lỗ Văn Nguyên là lão hiệu trưởng, trong trường học có một tòa độc lập mang viện tử lão biệt thự. Lỗ Văn Nguyên bạn già tại mấy năm trước bởi vì bị bệnh đã qua đời. Hai cái nữ nhi ở nước ngoài, một mình hắn độc cư. Tốt trong trường học đã thanh tĩnh lại không thiếu nhân khí, mà lại lưu trong trường học, học thức uyên bác Lỗ Văn Uyên cũng có thể phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Sở dĩ mặc dù một người độc cư, Lỗ Văn Uyên ngược lại cũng không thấy được tịch mịch nhàm chán, nữ nhi nhiều lần gọi hắn ra ngoại quốc hưởng thanh phúc, hắn đều chẳng muốn đi. Tần Chính Phàm còn chưa tới Lỗ Văn Uyên phòng ở, liền xa xa nhìn thấy tóc đã hơi bạc Lỗ Văn Uyên đã đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, trong lòng không khỏi lại là ấm áp. Chính Phàm đến, đi trong phòng ngồi. Bởi vì ngươi không quan tâm ta nhúng tay ngươi tại chuyện trong trường học, sở dĩ ngươi ở trong học viện sự tình, ta đều không có đi nghe ngóng, lo lắng hỏi đến nhiều, khó tránh khỏi gây nên người khác nghi tâm, cũng lo lắng biết nhiều, nói không chừng liền sẽ nhịn không được đi quản một chút. Nhưng hôm nay ngươi nhất định phải cùng đại ca ta hảo hảo nói một câu ngươi ở trong học viện sự tình, cách làm người của ngươi bản tính, đại ca trong lòng nhất thanh nhị sở, ngươi nếu không phải chịu thiên đại ủy khuất khẳng định sẽ không cùng đạo sư trở mặt. Cho dù trở mặt, ngươi tìm đến đại ca, cũng thuyết minh ngươi còn là bởi vì Thiệu Y Sương đạo sư thân phận nguyên nhân lưu lại chỗ trống, nếu không lấy bản lĩnh của ngươi, Thiệu Y Sương liền ở trước mặt ngươi đứng vững tư cách đều không có. Lỗ Văn Nguyên lôi kéo Tần Chính Phàm tay, vừa vào nhà vừa nói. Đến đại ca nơi này đến, ta tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Bây giờ ta đã cùng với nàng gây mất thầy trò tình nghĩa, lại nói nàng cũng không có ý nghĩa. Chỉ là tiếp xuống việc học cùng tốt nghiệp sự tình. Ta mặc dù trong tay cũng có mấy quyển giấy chứng nhận, nhưng thật lấy ra liền có chút uy hiếp đe dọa trình viện trưởng mùi vị, cũng không phải rất tốt, vẫn là đại ca ra mặt cùng trình viện trưởng lên tiếng chào hỏi thích hợp hơn một chút. Tần Chính Phàm nói, được, ngươi không muốn nói cái kia liền không cần nói, huynh đệ chúng ta hai uống trà. Lỗ Văn Nguyên cười cười nói cho Tần Chính Phàm ngược lại dâng trà, chỉ là châm trà lúc, Lỗ Văn Nguyên đôi mắt chỗ sâu lóe ra một vòng hàn quang. Đừng nhìn Lỗ Văn Nguyên mặt ngoài bên trên nho nhã ôn hòa. Nhưng hắn đã từng có thể ngồi vào vị trí của hiệu trưởng bên trên, như thế nào kẻ vớ vẩn. Tần Chính Phàm nói đến muốn xưng hô hắn một tiếng đại ca, thực tế bên trên quan hệ của hai người là cũng huynh cũng sư, trong đó Tần Chính Phàm làm thầy, hắn làm huynh. Hiện tại Tần Chính Phàm không nguyện ý lại để Thiệu Y Sương sự tình, nhưng Thiệu Y Sương muốn thẻ Tần Chính Phàm tốt nghiệp sự tình, Lỗ Văn Nguyên làm Tần Chính Phàm huynh trưởng kiêm đệ tử học sinh, há lại sẽ như vậy làm a? Chuyện này, Tần Chính Phàm không đề cập tới, không truy cứu. Hắn Lỗ Văn Nguyên khẳng định là muốn điều tra rõ ràng cũng truy cứu đến cùng. hắn Lỗ Văn Uyên nghĩa đệ kiêm lão sư như thế nào người khác có thể tùy tiện ức hiếp? Hơn nữa còn là Nam Giang Đại học. Đúng rồi, ngươi cùng trình viện trưởng chào hỏi lúc, thuận đường đề cập với hắn một cái Ngụy Thừa Duệ, cái này người không chỉ có không có bao nhiêu học thuật trình độ mà lại đạo đức phẩm hạnh còn phi thường chênh lệch, loại người này nếu là đem hắn ở lại trường, đó chính là dạy hư học sinh, cũng có hại Nam Giang Đại học thanh danh. Tần Chính Phàm uống mấy ngụm trà về sau, đột nhiên nhớ tới Ngụy Thừa Duệ, để một câu. Đối với Tần Chính Phàm mà nói Ngụy Thừa Duệ chỉ là một con rồi mà thôi, thực tại làm cho phiền cũng chính là một bàn tay sự tình, hắn một mực chịu được Ngụy Thừa Duệ đơn giản là bởi vì Thiệu Y Sương nguyên nhân. Hiện tại hắn cùng Thiệu Y Sương gãy mất thầy trò quan hệ, Ngụy Thừa Duệ cái này ong ong réo lên không ngừng con rồi tự nhiên tốt cho vớt ve. Ta nắm chắc. Lô Văn Nguyên gật đầu nói y. Sau đó, hai huynh đệ vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm, không nhắc tới một lời học viện sự tình. Đối với cùng Thiệu Y Sương đoạn tuyệt quan hệ một ngày này, Tần Chính Phàm lúc đầu cũng có chút chuẩn bị tâm lý, cùng Lỗ Văn Nguyên uống vài chén trà, trò chuyện trong chốc lát ngày, Tần Chính Phàm tâm tình rất nhanh cũng liền khôi phục bình tĩnh. Đại ca, ta về trước đi. Học viện bên kia mấy ngày nay ta liền không đi, chờ ngươi cùng trình viện trưởng đàm thỏa, trình viện trưởng làm an bài xong về sau ta lại qua đi. Tần Chính Phàm đứng dậy nói. Được, ngươi tốt thật buông lỏng mấy ngày, trường học bên này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý. Lô Văn Nguyên đi theo đứng dậy nói y. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, tự sẽ không khách khi với Lô Văn Nguyên, cũng sẽ không hoài nghi năng lực của hắn. Nam Giang Đại học đương nhiệm mấy vị lãnh đạo không phải học sinh của hắn chính là hắn cất nhắc lên, Trình Hưng viện trưởng cũng là hắn mang ra học sinh, mà lại Trình Hưng năm đó ra cảnh nghèo khó, còn nhờ vào Lỗ Văn Nguyên giúp đỡ mới không có nửa đường bỏ học, bây giờ càng là ngồi lên học viện viện trưởng vị trí. Có thể nói Lỗ Văn Nguyên không chỉ có là đạo sư của hắn, đề bạt hắn lãnh đạo, mà lại còn đã từng đối với hắn có giúp đỡ ân tình. Hắn chút chuyện này, Lỗ Văn Nguyên tự nhiên làm định. Lại nói, Tần Chính Phàm sau khi đi, Thiệu Y Sương tức giận đến đem bàn bên trên tư liệu một trận loạn quẳng. Nàng xưa nay cường thế, làm sự tình nói một không hai, mỗi cái học sinh đều sợ nàng, nàng nói cái gì, bọn hắn liền làm cái gì. Không nghĩ tới Tần Chính Phàm hôm nay lại như vậy nói chuyện với nàng, cái này khiến Thiệu Y Sương làm sao không phẫn nộ. Lão sư, ngày trước đừng nóng giận, cùng loại này thâm sơn cùng cốc ra, không biết trời cao đất rộng người cũng không đáng được sinh khí. Vẫn là ngẫm lại làm sao đem ra hỏa này khai trừ a. Ngụy Thừa Duệ thấy Thiệu Y Sương nổi trận lôi đình, cẩn thận từng ly từng tí nói, trong lòng đều là hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Ngụy Thừa Duệ tiểu nói này, Thiệu Y Sương ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. Chính mình nghiên cứu sinh tiến sĩ, thân là đạo sư Thiệu Y Sương muốn kẹt hắn tốt nghiệp cũng không khó, đem hắn đá ra học sinh của mình danh sách cũng không khó, nhưng muốn đem hắn khai trừ ra trường học, cái này sẽ rất khó. Huống hồ chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Thiệu Y Sương cũng bụng dạ biết rõ. Lúc ấy Ngụy Thừa Duệ đem kết đề báo cáo viết đi lên, phía trên không có Tần Chính Phàm cùng hai vị tên thực tập sinh, Thiệu Y Sương mặc dù cảm thấy có chút không thỏa đáng, nhưng vẫn là ngầm thừa nhận, không có làm cái gì điều chỉnh. Bởi vì Thiệu Y Sương xác thực nhìn Tần Chính Phàm không vừa mắt, đối với năm ngoái chuyện kia còn canh cánh trong lòng, sở dĩ cũng không ngại Ngụy Thừa Duệ làm như vậy. Nhưng hiện tại phát sinh loại chuyện này, thật muốn đem kim loại nặng hạng mục chuyện này xách ra nói, Thiệu Y Sương khẳng định đối lý, trên mặt cũng khẳng định không có hào quang. Nếu không vừa rồi Tần Chính Phàm dám như thế xông nàng nói chuyện, nàng sớm liền trực tiếp lên lầu tìm trình viện trưởng, lại làm sao đến mức trong phòng làm việc khó chịu. Nói tới nói lui, chuyện này Thiệu Y Sương làm được cám nguội, mà Ngụy Thừa Duệ gia hỏa này càng là ngu xuẩn đến giống như heo, trước đó đều đã đem sự tình làm được cái kia phân thượng, vậy mà còn muốn giẫm bên trên một cước, còn muốn núi lửa thêm dầu. Nghĩ tới đây, Thiệu Y Sương nhịn không được hung hăng trừng Ngụy Thừa Duệ một chút, về phần chính nàng mới vừa rồi không có ngay từ đầu trước chất vấn Ngụy Thừa Duệ, nhận thức đến sai lầm của mình, mà là trực tiếp vỗ bản, uy hiếp muốn kẹt Tần Chính Phàm tiến sĩ luận văn cùng chứng nhận tốt nghiệp, tự nhiên là không nhìn thẳng. Lão sư, ta cho rằng chỉ là hai cái thực tập sinh sự tình, không có nghĩ tới tên này vậy mà cùng ăn hỏa dược đồng dạng. Bất quá, lão sư, chuyện này ta là làm được hơi hơi có chút quá nóng, nhưng gia hỏa này cũng xác thực không có đem ngài để vào mắt, thậm chí trong lòng khẳng định thầm hận lấy ngài, bằng không cũng sẽ không làm như thế. Sở dĩ loại này nuôi không quen bạch nhãn lang, ngài khẳng định phải đem hắn khai trừ. Bằng không lần một lần hai bị một cái học sinh nhức hiếp đến cùng đi lên, người khác làm sao nhìn ngài a? Ngụy Thừa Duệ thấy Thiệu Y Sương hướng hắn trừng mắt, trong lòng giật nảy mình, vội vàng nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Nhưng ta gần nhất chính đang tranh thủ phó viện trưởng vị trí, trường học mấy vị lãnh đạo bên kia ta đều đã bái phòng qua, bọn hắn vẫn tương đối ủng hộ ta, chuyện này thật muốn làm lớn chuyện là sẽ có ảnh hưởng. Thiệu Y Sương sắc mặt tái xanh nói y. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. chuyện này ngài muốn nhịn xuống, không chỉ có cái khác muốn tranh phó viện trưởng vị trí giáo sư sẽ cho rằng ngài mềm yếu dễ bắt nạt, khí thế sẽ đi lên, trường học lãnh đạo bên kia cũng sẽ cho rằng ngài không có năng lực, liền học sinh đều qua nở không tốt chấn không được. Ngụy Thừa Duệ nói, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng mấu chốt là chuyện này chúng ta vẫn là đối lý. Thiệu Y Sương vốn là cường thế nữ nhân, mà lại cái này một hơi cũng tuyệt đối nuối không trôi, sở dĩ Ngụy Thừa Duệ thốt ra lời này, nàng hơi một suy nghĩ, vẫn là rất tán đồng. Cái này đơn giản, chỉ phải làm cho tốt hai vị thực tập sinh tư tưởng công tác, để các nàng thừa nhận giai đoạn trước làm thí nghiệm xác thực sơ sẩy, sau đó thực tập báo cáo sự tình, ta hiện tại liền viết xong cho các nàng, để các nàng tiếp nhận. Dạng này đến thời gian viện lãnh đạo hỏi, vậy liền thành Tần Chính Phàm từ không sinh có, chuyện bé xé ra to, cố ý nháo sự, mà lại mục không sư trưởng, thái độ vô cùng ác liệt. Đúng, Tần Chính Phàm còn trong phòng làm việc đánh ta một bàn tay, chuyện này trong phòng làm việc người đều tận mắt thấy. Ngụy Thừa Duệ nói, nói đến câu nói sau cùng lúc, trong mắt lóe ra khắc cốt oán hận. Thiệu Y Sương nghe vậy ngược lại là có chút ý động, bất quá nàng cuối cùng vẫn là một vị cường thế kiêu ngạo, muốn mặt mũi nữ nhân, nàng có thể trực tiếp đem hạng mục chuyển tới Ngụy Thừa Duệ đầu bên trên, nàng có thể không nhìn Ngụy Thừa Duệ không đem Tần Chính Phàm cùng hai vị tên thực tập sinh treo lên, bởi vì nàng cho là mình là đạo sư, nàng có quyền lực dạng này làm. Nhưng muốn nàng bức hai vị thực tập sinh thừa nhận thí nghiệm sơ sẩy, lại bổ bên trên thực tập báo cáo giả vờ giai đoạn trước đã viết xong, loại chuyện này Thiệu Y Sương vẫn là làm không được, cho rằng là có nhục thân phận nàng sự tình. Sự thật chính là sự thật, ngươi như thế làm, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, bất quá Tần Chính Phàm đánh ngươi một bàn tay là thật sao? Thiệu Y Sương rất nhanh lướt qua Ngụy Thừa Duệ trước mặt lời nói, mà là kiểm định chú điểm đặt ở hắn nói câu nói sau cùng bên trên. Chương 182, lão hiệu trưởng ngài tốt. Đương nhiên là thật, lúc ấy Lâm lão sư bọn hắn đều tại, mặt ta bên trên hẳn là còn có chút dấu bàn tay đâu. Ngụy Thừa Duệ trả lời, nói còn cố ý xoay qua mặt cho Thiệu Y Sương nhìn. Tốt. Thiệu Y Sương đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói, ẩu đả đồng học, lại mục không sư trưởng, nhục mạ lão sư, ta ngược lại muốn hỏi một chút viện trưởng, loại học sinh này có phải hay không còn có cần phải lưu lại? Lão sư ngài hiện tại muốn đi tìm viện trưởng sao? Ta có cần hay không cùng đi? Ngụy Thừa Duệ thấy Thiệu Y Sương không có áp dụng ý kiến của mình, mặc dù có chút thất vọng, nhưng thấy Thiệu Y Sương đã đem hai cái chụp mũ chụp xuống dưới, hai mắt vẫn là bỗng nhiên sáng lên, hỏi. Đương nhiên muốn cùng đi, cha ngươi hôm nay cũng vừa may mà ở trình viện trưởng phòng làm việc. Thiệu Y Sương trả lời. Cha ta cũng tại a. Ngụy Thừa Duệ mặt lộ vẻ vui mừng nói y. Ừm, cha ngươi tại chính là thời gian, ngươi ngay trước mặt cha ngươi nói chuyện bị đánh, trình viện trưởng khẳng định phải cho cái thuyết pháp, tỏ thái độ. Thiệu Y Sương nói, hắc hắc, không được hoàn mỹ chính là cha ta còn không có ngồi lên phó cục trưởng vị trí, bằng không trình viện trưởng khẳng định sẽ lập tức xử trí Tần Chính Phàm. Ngụy Thừa Duệ nói,